Chương 335, việc vui người Phương Khánh. Chương 335, việc vui người Phương Khánh. Bên đường đậu hũ cửa hàng, hôm nay quan môn đặc biệt sớm, trong phòng một nhà bảy người ngay tại mở ra gia đình hội nghị, cái tẩu lạch cạch rung động, lao giả xoa mi tâm, trong thanh âm mang theo bất an, những năm này luôn cảm thấy có ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm ta, làm thế nào cũng bắt không được, cái này rất phiền phức. Cùng cụt một cái tẩu bên trong tàn thuốc nhẹ nhàng đập tại trên mặt bàn. Ân, lần này mượn lần này thiên địa dị bảo xuất thế, lao đạo tính toán đem dẫn xà xuất động. Nói đến đây lúc, đóng vai tôn tử hài đồng nghiêng đầu, nhược hữu sở chỉ nói ra, không biết ngài nói là cái gì nhìn trộm ánh mắt, có phải hay không là ngài ảo giác?
Không, tuyệt không có khả năng.
Lao giả cao mày, cảm giác của ta tuyệt đối không có sai. Mặc dù nhìn trộm ta cái kia từng đôi con mắt không giống nhau, giống như là khác biệt người, ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng nhìn hướng ta. Nhưng, nói đến đây lão giả âm thanh nghiêm trọng, nhưng lão đạo tại cái này khác biệt ánh mắt bên trong, cảm nhận được một cỗ đồng dạng đặc tính.
A, đồng dạng đặc tính.
Sáu đôi mắt vô thanh vô tức liếc mắt nhìn nhau, lại cấp tốc dịch ra.
Chỗ nào giống nhau?
Không nên nói bậy có tốt hay không? Hai đồng thưởng thức góc áo thua cờ, âm thanh giống như lơ đãng hỏi ý nói, không biết, ngài luôn nói chính là cái gì đặc tính? Vấn đề này để lão giả có chút khó khăn, trầm tư một lát sau, chậm rãi mở miệng, "Ân, ta không có cách nào hình dung, ta chỉ có thể nói cho ngươi, đó là một đôi."
Ân, tựa như nhìn trò cười đồng dạng ánh mắt, rất giống loại kia bên dưới sân khấu kịch xem trò vui những cái kia khán giả đồng dạng.
Ở khắp mọi nơi, nhưng lại lạnh nhạt đến cực điểm. Không để ý trên sân khấu, những cái kia lợi ích phân tranh, lặng lẽ chờ lấy nhân vật phụ xấu mặt, đồng thời lấy thế làm vui. Lão giả đảo mắt một vòng, có chút kỳ quái, chính mình mọi người trong nhà giống như đang tránh né hắn ánh mắt.
"Ảo giác à?" Lão đạo không có suy nghĩ nhiều, chỉ là tiếp tục nói, không biết lão đạo nói như vậy, các ngươi có thể hay không nghe hiểu.
Các ngươi không biết được. Nói đến đây, lão giả không tự chủ dùng mình một cái, giống như là nghĩ mà sợ, nuốt một miếng nước bọt, mồ hôi lạnh theo hắn huyệt thái dương trượt xuống, bị loại này chính là lạnh nhạt, lại cao cao tại thượng, giống như là tại nhìn xuống tầm thường ánh mắt nhìn chằm chằm, là bực nào đại khủng bố.
Ngay tại lúc này, túi thấp xuống con mắt hài đồng ý nghĩa lời nói không do nói, kỳ thật, ta hiểu được.
A, chính mình nói như vậy chịu tượng lại duy tâm, vậy mà nghe hiểu không?
Lão giả hơi kinh ngạc, bất quá càng nhiều hơn chính là có chút vui mừng. Những năm này hắn một mực trong sinh hoạt nhàn nhạt sợ hãi bên trong, bây giờ khó được kể ra chính mình mưu trí lịch trình có thể được người nhà lý giải, nhiều ít vẫn là có chút vui vẻ.
Bất quá ngay tại lúc này, hắn nghe đến một tiếng trầm thấp tiếng cười, người miêu tả, thế nhưng là đôi này con mắt.
Lão giả có chút không hiểu, theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy hài đồng buông xuống trên đầu, khóe miệng phát họa ra đại đại ý cười, chậm rãi ngẩng đầu, cùng lão giả đối mặt, đôi tròng mắt kia bên trong, chính quần quận ra lệnh hắn dùng mình quen thuộc thân sắc.
Lão giả vô ý thức vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng, đúng đúng, chính là như vậy, chính là đôi mắt này.
Quả thực như lúc một.
Nói đến một nửa, nét cười của ông lão đột nhiên ngưng kết,
lạnh cả tim, đột nhiên bắt đầu nhanh lùi lại,
điên cuồng gào thét, Lam phu nhân, quan Lan tứ huynh đệ,
mau ra tay,
người này vấn đề rất lớn.
Một bên nói, lão giả một bên tính toán lui vào đám người sau lưng,
nhưng mà không quản hắn thế nào nghiêm nghị la lên, còn lại năm người lại không nhúc nhích tí nào.
Lão giả vừa sợ vừa giận, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì?
Động thủ a!
Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phát giác không đúng, năm người kia buông xuống đôi mắt bên trong, lại lóe ra đồng dạng quen thuộc thần sắc,
tựa như tại nhìn về vui.
Một máy mắt, một trận hàn ý giống như rắn độc chui lên lưng.
Một giây sau, hắc ám thôn phệ ý thức của hắn.
Năm cái tay chậm rãi thu hồi, trong phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn một bộ không có tiếng động thi thể.
Năm người thu thập xong, cùng nhau chuyển hướng giữa phòng hài đồng. Lúc này, hài đồng chính nâng má, một bộ có chút hăng hái xem trò vui răng rớp.
Năm người hướng hắn khẽ gật đầu thăm hỏi, xem như là làm lễ. Phương Khánh không thích quỳ lạy, gật gật đầu liền xem như hành lễ.
Ân, không sai.
Phương Khánh thuận miệng khen một câu, ánh mắt tại đầu hũ trong cửa hàng du tẩu, hứng hờ mà hỏi thăm, lao đầu này chuyện gì xảy ra?
Vì cái gì không có bị chuyển hóa thành khôi lỗi?
Vấn đề này để mới ra, liền thấy cái kia Lam phu nhân Tây Thi đầu hũ, che miệng cười khẽ, chủ thượng, có chỗ không biết, lao giả này cũng không phải là chúng ta kiếp đạo người, dựa theo ngài chỉ lệnh, chúng ta chỉ lấy kiếp đạo người làm khôi lỗi.
Lại nói, cũng chỉ có ta như vậy thượng giai tài liệu mới xứng làm chủ nhân khôi lỗi.
Phương Khánh hiểu rõ, hắn khôi lỗi thuật bắt nguồn từ phù du ký tâm thuật, đó là lúc đầu thời điểm dùng để quá độ đạo pháp thai hại rất nhiều, trong đó một điểm chính là cần kiếp đạo người xem như tài liệu, những này kiếp đạo người đạo đồ có chút đặc thù, là trộm lấy tiếp nhận vô số đạo phái đạo quả tại bản thân đặc thù phương pháp tu luyện, loại này phương pháp tu luyện để những này kiếp đạo người có không phải tầm thường kiêm dung tính mở ra hóa thành tài liệu, chính là thiên hạ số một đạo khí tài liệu, dùng để chế khôi lỗi loại này nhân cách hóa vật sống, thật là lại thích hợp bất quá.
Đổi mặt khác đạo phái mặc dù cũng được, nhưng chế tạo ra được hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tỉ vết.
Hán tu cái gì đạo?
Trung Châu Quỷ Tốc đạo, sở trường ngang dọc lưu lượng,
cái này đạo phái tu hành cần tiến vào mặt khác đạo phái xem như mưu sĩ, vì những thứ khác đạo phái bày mưu tính kế. Đậu Hũ Tây Thi đã nói, người này có chút bản lĩnh, độc thân sông Nam Cương tìm tới kiếp đạo cứ điểm, không biết làm giao dịch gì, bên ngoài người thân phận lăn lộn thành kiếp đạo quản sự. Lần trước bệnh thư sinh đại nhân kiểm tra thực hư về sau, vì không đả thảo kinh xả, lưu hắn tiếp tục ở chỗ này bày mưu tính kế, an bài chúng ta 6 cái lân cận giám thị.
Phương Khánh gật gật đầu, đại khái hiểu, trong tay thưởng thức lao giả đầu, trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, lao đầu này cũng coi như có chút bản lĩnh, vậy mà có thể phát hiện Phương Khánh bản thân đều không có phát hiện sơ hở ánh mắt.
Lại nói ánh mắt của mình thật như vậy dò người.
Phương Khánh sờ lên cằm,
đại khái hiểu, đây quả thật là một cái trọng đại sơ hở, cũng đúng là chỉ có người ngoài mới có thể phát hiện, chính hắn ngược lại là dưới đĩa đèn thì tối trước đây còn làm chính mình ngụy trang không có sơ hở nào. Bất quá, có thể trước thời hạn phát hiện cũng tốt. Nghĩ như vậy, Phương Khánh tiện tay cầm trong tay thưởng thức lão giả đầu ném đi trở về. Trong chớp mắt, nguyên bản nằm trên mặt đất, không có khí tức lão giả, đột nhiên đưa tay tiếp nhận đầu của mình, đem đầu nhấc trong tay, chậm rãi đứng lên, lao đạo, ủy túc, bái kiến chủ thượng. Phương Khánh gật gật đầu, thuận miệng phân phó nói, về sau, ngươi còn tại nơi đây làm quản sự. Phải. Chương 336, mảnh vỡ lại xuất hiện. Chương 336, mảnh vỡ lại xuất hiện. Chỉ có thể dùng tiếp đạo làm tài liệu, là Phương Khánh sớm trước đây sơ hở thuộc về mấy cái phiên bản phía trước vấn đề, bây giờ Phương Khánh, đạo pháp sớm đã thay đổi vô số lần, nguyên bản vấn đề đã sớm chữa trị. Hiện nay, không phải là kiếp đạo với hắn mà nói, làm thành khôi lỗi cũng chỉ là thuận tay sự tình. Bất quá, Phương Khánh cũng không tính thay đổi sách lược, khôi lỗi khu lúc trước để mắt tới kiếp đạo cũng không phải là đơn thuần chỉ là tài liệu nơi phát ra vấn đề. Càng nhiều cân nhắc là tính bí mật điểm này kiếp đạo liền làm vô cùng tốt. Kiếp đạo ngàn vạn năm đến tiềm ẩn tại các đại đạo phái bên trong mà không lộ sơ hở, phần này tự nhiên ẩn nấp phẩm chất riêng, chính là Phương Khánh coi trọng nhất. Hiện tại, hắn chính từng bước thôn vệ những này chỗ tối kiếp đạo tu sĩ, mỗi chiếm đoạt một cái, liền kế thừa một phần hoàn mỹ nguy trang. Vô số Phương Khánh cứ như vậy lặng yên không một tiếng động thẩm thấu tiến thiên hạ vạn đạo bên trong. Phương Khánh thu nạp suy nghĩ, trực tiếp hỏi, "Quỷ Túc, ngươi xem như nơi đây mưu sĩ, có biết lần hành động này tình hình cụ thể và tỉ mỉ?" Tự nhiên là hiểu rõ. Quỷ Túc đem đầu của mình đề cao, miệng lúc khép mở, mặt không thay đổi đáp trả Phương Khánh nghi vấn, "Ma Vân Sơn, đệ thất dược cốc nội ứng phát hiện đáy cốc có kiện ngàn năm chí bảo sắp xuất thế, thông tin truyền đến liên minh kiếp đạo Nam Cương về sau, chúng ta mấy cái mưu sĩ bàn bạc quyết định, đem tin tức tung ra ngoài." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Kiếp đạo làm việc từ trước đến nay ẩn nấp, nếu chỉ độc hành động quá mức dễ thấy. Mấy vị mưu sĩ quyết nghị mượn đao giết người, riêng phần mình cổ động tự thân vị trí đạo phái tiến đánh Ma Vân Sơn. Đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương lúc, lại từ ẩn nút người trong bóng tối cướp đoạt bảo vật." "Ân." Phương Khánh gật gật đầu, "Những này ta là biết rõ, nói chút ta không rõ ràng." Quỷ Túc trầm tư một lát, tiếp tục hồi báo, "Lần này bị chúng ta dẫn tới thế lực chủ yếu có ba đường, một là Nam Cương vùng sắt biên giới vạn cổ đạo, hai là Bắc vực Quỷ Vương đạo, ba là bản thổ Khai Nguyên Thương hội. Ngoài ra Ma Vân Sơn, bản địa Sơn Hà đạo, Phương Tiên đạo hai thế lực lớn cũng đã can thiệp, ngoài ra còn có Hỏa Đức quan trở tiểu môn phái. Tin tức mới nhất, Hoàng thất Càn Quốc tựa hồ cũng tại trong bóng tối quan tâm." Phương Khánh nghe đến mấy cái này xa lạ tục danh, nhíu mày. Lần này sự kiện so hắn nghĩ còn muốn mở rộng một chút. Suy nghĩ một chút tiếp tục hỏi, "Những này đại phái nội tình, ngươi rõ ràng sao?" Quỷ Túc nhẹ nói, "Lão đạo biết đại khái một chút. Quỷ Vương Tông Tông chủ chính là năm bước tu sĩ, tại Bắc vực khu vực hành hành không sợ. Cái này đạo phái làm việc từ trước đến nay hung ác, động một tí liền diệt cả nhà người ta. Nó cửa bên trong đạo quả nhiều cùng một chút quỷ vật có quan hệ, thủ đoạn âm tà khó phòng. Nhất là am hiểu âm độc chú thuật, am hiểu cách xa vạn dặm hại người tính mệnh. Đến mức vạn cổ đạo, là Nam Cương sớm nhất bản thổ thế lực, về sau bị Trùng Châu thế lực đè ép, bây giờ ở chết một góc, nhưng thực lực không thể khinh thường. Bọn hắn am hiểu luyện chế cổ trùng, Nam Cương cổ vương Hồng Bảo đạo nhân cũng là năm bước tu sĩ, nuôi dưỡng ước vạn tiên tạm, nói vất tay liền có thể thôn phệ trăm giảm. Người này danh xưng cổ trùng bất diệt, cổ vương không chết, đúng là khó dây dưa nhân vật. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, Sơn Hà đạo đạo chủ nghe nói đem Sơn Hà đại địa chi đạo tu tới hóa cảnh. Lần trước xuất thủ, kiếp đạo người trong bóng tối quan sát đánh giá ước định, nói chân thân khổng lồ đến cực điểm, lực có thể kháng núi. Đến mức Phương Tiên đạo Quỷ Túc nhíu mày, tựa hồ tại đắn đo, dừng lại một lát sau cuối cùng trả lời, Phương Tiên đạo đối với mặt khác đạo phái liền có chút thần bí. Chúng ta kiếp đạo người từng mấy lần tính toán ẩn nút đi vào, nhưng mỗi lần qua không được bao lâu liền sẽ bị lễ phép trục xuất đi ra. Những năm gần đây, Phương Tiên đạo chủ tớ chưa công khai lộ diện, chúng ta chưa bao giờ thấy qua, chỉ biết thần bí khó lường, thỉnh thoảng chỉ ở Phương Tiên đạo mấy lần diệt phái đại kiếp thời điểm lộ một mặt, xuất thủ hóa giải nguy cơ. Thời gian còn lại chưa hề xuất hiện qua, đạo phái bên trong công việc đều từ trong môn mấy vị quản sự hiệp thương xử lý. Đến mức sau cùng Khai Nguyên Thương hội, cái này càng thêm đặc thù, bọn hắn lấy thương thông tiên phía dưới, cùng các đại đạo phái đều có lui tới. Thương hội tổng đà tại Trung Châu, truyền ngôn Khai Nguyên Thương hội là đạo minh gia nhập liên minh đạo phái một trong, nơi này Nam Cương chỉ là hắn một chi nhánh mà thôi. Bây giờ chủ sự chính là một vị đệ tam đạo cảnh nữ tử. Quỷ Túc dừng một chút, lại bổ sung, còn lại những cái kia chính là một chút tán tu thế lực, bao gồm tiểu đạo phái như Hỏa Đức quan loại hình, bọn hắn kết thành liên minh, thực lực cao thấp không đều, nghe nói cũng đối lần này bảo vật nhất định phải được. Đến đây, Phương Khánh đã đối với thế cục rõ ràng trong lòng. Bất quá trước mắt còn có một vấn đề cuối cùng, chỉ thấy nhíu mày hỏi, lần này đào được đến tột cùng là cái gì? Tổng không đến mức là nhập đạo linh vật a. Nhập đạo linh vật mặc dù chân quý, nhưng cũng không đến mức dẫn tới nhiều như thế thế lực tranh đoạt. Nói đến đây, Quỷ Túc còn chưa nói chuyện, phía sau hắn một đạo khác giọng nữ ngược lại nhận lấy câu chuyện, là Lam phu nhân Tây Thi Đậu Vũ, chủ thượng, điểm này ta chi hiểu một chút. Phương Khánh gật đầu ra hiệu nàng tiếp tục. Nghe nói là một khối một thuộc tính linh vật, nghe miêu tả, hư hư thực thực một khỏa thần thụ mạnh mẽ. Lần đầu nghe nói tin tức này, nguyên bản còn không người để ý, về sau, nghe nói là kiếp đạo bên trong một vị sống sót vô cùng xa xưa lao tiền bối, nói vô cùng chân quý, cần phải cướp đoạt đến. Mới có cái này một số việc mang. Thần thụ mạnh mẽ. Thần thụ mạnh mẽ. Phương Khánh chấn động trong lòng, một cái hoang đường suy nghĩ hiện lên, không phải là mạnh mẽ huyền thụ a. Làm sao có thể có như thế trùng hợp? Phương Khánh trong lòng tình tế suy tư, bất quá việc này cũng không nói được. Huyền môn chi đạo sát thực có chút thuyết pháp, hắn mấy cái phân thân xuất hiện thế giới đều vừa đúng. Bây giờ, Tại hắn ở đệ thất dược cốc phía dưới cũng vừa vặn giấu một mảnh mảnh vỡ, cũng không phải là không thể được, thậm chí khả năng cực kỳ cao. Như thế nói đến, sự kiện lần này không thể không đếm xỉa đến. Mảnh vỡ huyền thụ đối hắn, đối huyền môn đều trọng yếu vô cùng. Lam phu nhân lời nói vẫn còn tiếp tục, tục truyền món bảo vật này trong lịch sử từng nhiều lần như thế, mỗi lần đều sẽ dẫn phát gió tanh mưa máu. Tốt, ta hiểu được. Phương Khánh khẽ gật đầu, đậu hũ trong cửa hàng hài đồng chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái, dạo bước đến phía trước cửa sổ. Nếu tình thế đều hiểu rõ, vậy liền nên hành động. Tiếp theo một cái chớp mắt, hài đồng trong ánh mắt mất đi một điểm thần thái. Phương Khánh đã biến mất không còn tăm tích, theo hắn rời đi, trong cửa hàng đám người ánh mắt dần dần mê man. Vừa rồi ký ức giống như bị bàn tay vô hình lao đi, chỉ đợi lần sau bị tỉnh lại lúc, mới sẽ một lần nữa nhớ tới. Mấy người nghi hoặc liếc nhau, một lần nữa ngồi vây quanh trước bàn tiếp tục bàn bạc. Lão giả dẫn đầu một bên phân tích thế cục, một bên không tự giác sờ lên đầu không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác đầu mình giống như có chút kỳ quái, muốn vô ý thức lấy xuống, nhấc trong tay. Chương 337, Hoang Đường Yến Hội gió nổi lên Cựu Châu. Chương 337, Hoang Đường Yến Hội gió nổi lên Cựu Châu. Ma Vân Sơn bên trên, một đám phi chuẩn phiêu nhiên mà qua, vạch qua tầng mây, trong đó một cái bỗng nhiên đáp xuống, sắc bén ánh mắt xuyên thấu mây mù, đem dưới vách núi tiến lên đội ngũ thu hết vào mắt. Dưới vách núi, hai cái vui lùa ầm ĩ con sóc đột nhiên dừng lại động tác, cảnh giác nhìn về phía nham thạch hậu phương, nơi đó mấy cái hắc y nhân ngay tại nhóm lửa chỉnh đốn, khói bếp lượn lờ dâng lên. Quan đạo bên cạnh quán trà phía trước, lão bản cười híp mắt kêu gọi lui tới khách thương. Một chi treo khai nguyên cờ hiệu thương đội ngay tại cái này nghỉ chân. Ma Vân Sơn phía dưới, một đầu dận sông xoay quanh mà qua, bọt nước cuồn cuộn trên mặt sông, cắm vào quỷ vương kỳ sĩ đội tàu xuôi dòng mà xuống, huyết sắc tinh kỳ trong gió bay phất phới. Trong hư không, một tấm vô hình mạng lưới ngay tại thành hình, vô số điểm sáng lập loè ở giữa, mỗi cái điểm sáng đều là một cái phương khánh khôi lỗi. Những này khôi lỗi phân thân không chỉ có người, có vật, thậm chí hoa cỏ cây cối cũng có, mỗi một cái đều là một cái tình báo thu thập khí, là mạng lưới bên trong một cái tiết điểm. Vô số tin tức điểm tụ đều chỉ hướng khoảng cách Ma Vân Sơn 3000 dặm bên ngoài một tòa vô danh tiểu trấn. Tiểu trấn biên giới chi địa có một cây đại thụ, trên đại thụ một người trẻ tuổi đột nhiên mở mắt. Một tiếng nói nhỏ nhẹ a, mạng lưới phương khánh 0.1 phiên bản, mở. Một tiếng sắc lệnh phía dưới, vô hình biến hóa phát sinh, nguyên bản những cái kia phân tán ra khôi lỗi phương khánh, tại cái này một khắc, bị từng cái sâu chui, hắn thực lực hôm nay đã đủ để bù đủ phía trước làm không được sự tình, tất cả khôi lỗi từng cái kết nối, toàn bộ đan vào với nhau, bổ túc sau cùng lỗ thủng. Trên internet vô số tin tức lưu truyền giao chuyện. Sau một lát, nam tử trẻ tuổi mở mắt ra, chỉ thấy đôi mắt bên trong giống như tinh hà dày đặc, vô số điểm sáng ở trong đó sáng tắt. Phương Khánh khỏe miệng khẽ nhếch, tâm tình hiển nhiên không sai. Cái này ấp ủ kế hoạch nhiều năm, kế hoạch mạng lưới Phương Khánh, bây giờ cuối cùng đơn giản hình thức ban đầu. Đây là hắn rất nhiều năm trước đây vì tự thân an nguy mà đưa ra một cái suy nghĩ, bây giờ cuối cùng sơ bộ hoàn thành. Kế hoạch này dự tính ban đầu rất đơn giản, tạo dựng một tấm hô liên mạng lưới, lấy mỗi cái khôi lỗi phân thân xem như cơ trạng, thực hiện tâm thần lực lượng tự do rời đi. Vô số khôi lỗi Phương Khánh tựa như hắn tùy thời có thể thay đổi áo khoác mà tin tức chi thể mới là bản chất của hắn. Tâm niệm chỗ đến, Phương Khánh ở khắp mọi nơi, nhưng lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Đây là hắn sớm nhất một đoạn nhu đồ, thuộc về 0.1 phiên bản, gọi là mạng lưới không phá, Phương Khánh bất diệt. Bất quá đây chỉ là trước kia phiên bản suy nghĩ mà thôi, bây giờ Phương Khánh đã có Cửu Châu vững tâm, đã tiến vào 0.2 phiên bản, gọi là Cửu Châu bất diệt, Phương Khánh vĩnh tồn. Bất quá hai cái này phiên bản không hề xung đột, một cái Cửu Châu mà thôi, rất khó để Phương Khánh triệt để yên tâm. Thật tình không biết chư thiên vạn giới bên trong, tùy thời tùy khắc đều có thế giới tại tiêu vong. Bước kế tiếp là kế hoạch mạng lưới Phương Khánh 0.3. chính là đem mảnh này trên internet tiết điểm toàn bộ hóa thành Cựu Châu đồng dạng tồn tại, vô số cái thế giới sâu chuỗi cùng một chỗ, đến lúc đó mới chính thức được cho là không phải lo rồi. Rồi lưng một cái, xoay người nhảy xuống đại thụ. Mặt trời chiều ngả về tây, nơi xa bờ ruộng bên trên đung đưa mấy cái nông hộ thân ảnh. Bọn hắn dắt trâu cày chậm rãi đi tới, xa xa liền hướng bên này hô, "Tiểu Phương Khánh lại tại lười biếng, ngươi trong đất việc nhà nông đều muốn hoang phế đi." Trong giọng nói lộ ra quen thuộc thân mật, giống như là quen biết nhiều năm láo hữu. Đây cũng hợp tình hợp lý. Phương Khánh thân thể này ở chỗ này đã sinh hoạt vài năm, cùng hàng xóm láng giềng nhóm sớm đã quen biết. Hắn tiện tay quơ quơ, cười đáp, không ngại sự tình, không ngại sự tình. Vài câu chuyện phiếm trêu ghẹo ở giữa, đám người liền ai đi đường ấy. Phương Khánh chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng nhà mình nhà tranh đi đến. Khắp nơi khói bếp lượn lờ, giữa trời chiều thôn trang an bình an lành, đúng là cái không sai cư trú chỗ. Đi đi, suy nghĩ của hắn dần dần bay xa. Lần này quay về tu đạo giới, mục đích chủ yếu là tìm Lăng Ca. Đến mức đệ thất dược cốc biến cố, tuy là ngoài ý muốn gặp được, không thể không nhúng tay, nhưng với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà làm, trước mắt khẩn yếu nhất vẫn là mau chóng nhìn thấy Lăng Ca. Chỉ là, nên như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn? Hắn thử nghiệm trực tiếp rời đi tâm thần chi lực, tiến vào nguyên ngục bên trong, nơi đó có hắn mô hình, nhưng không được. Cái này nguyên ngục cách tuyệt chi lực ra hắn tưởng tượng, căn bản vào không được. Phương Khánh lông mày cau lại, trong lòng như có điều suy nghĩ, cái này cái gọi là nguyên ngục để hắn nghĩ tới Bất Chu đạo nhân chân thân nghĩ như vậy, Phương Khánh tâm thần chi lực lưu chuyển, nháy mắt thị giác cảnh tượng đột nhiên biến ảo. Một mảnh mênh mông vô ngần chân linh hải dương tại thị giác bên trong mở rộng. Tại vùng biển này chỗ sâu, lại có một phương vô biên tử vực, trong đó chiếm cứ một cái khiến người ngạt thở, một cái không nhìn thấy bờ vòng xoáy khổng lồ. Bốn phía vô số chân linh chi thể ngay tại điên cuồng chạy trốn, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng, vòng xoáy khổng lồ mỗi một cái mắt đều tại thôn phệ đến mãi không hết chân linh chi thể, cái này khủng bố vòng xoáy mỗi một phút mỗi một giây đều tại mở rộng, Phương Khánh nhìn chăm chú cái này dọa người cảnh tượng, trong lòng dần dần minh ngộ. Nơi này cảnh tượng chỉ là biểu tượng, nội hạch đại biểu cho hắn chân linh đang điên cuồng trưởng thành, tại hắn nhập đạo sau đó, nắm giữ toàn bộ Cửu Châu đồng thời, hắn chân linh chi thể cũng lại lần nữa vượt qua một cái bình cảnh kỳ, bắt đầu lần tiếp theo chất biến. Phương Khánh đầu ngón tay nhẹ nhàng bê động, từ vòng xoáy biên giới tùy ý hút tới hai sợi chân linh. Trong chốc lát, bên mông tin tức giống như thủy triều tràn vào thức hải, làm hắn nháy mắt thấy rõ huyền cơ trong đó. Mảnh này vòng xoáy thôn vệ chân linh chủ yếu đến từ hai chỗ, tuyệt đại bộ phận nguồn gốc từ thế giới bong bóng cái này thế giới hư vọng. Giờ phút này toàn bộ thế giới hư vọng ngay tại hắn lực lượng dẫn dắt phát xuống sinh kỳ biến, đang nỗ lực toàn bộ tràn vào trong cơ thể của hắn, hóa thành một cái cực lớn Phương Khánh mà đổi thành một cái, Phương Khánh lông mày đột nhiên quá chặt. Những này chân linh lại đến từ Cửu Châu. Cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Cùng tùy ý làm loạn thế giới bong bóng khác biệt, hắn đối Cửu Châu bố trí khắc nghiệt quy tắc, trên nguyên tắc tuân thủ quy củ người hắn là sẽ không đem nuốt vào. Cho dù là bị hắn trong vô ý thức nuốt dần, cũng không nên có nhiều như vậy sinh linh bị cuốn vào vòng xoáy mới đúng. Nghĩ như vậy, hắn tiện tay nắm một đạo như yến non về rừng nhảy vào vòng xoáy chân linh. Trong chốc lát, một đoạn ký ức ở trước mắt mở rộng, u ám trong đại điện, mấy trăm tên hắc bảo nhân phụ phục quỳ lạy. Người cầm đầu thần sắc điên cuồng, khan giọng hô to, chí cao vô thượng tạo vật chủ, cứu vớt Cửu Châu thoát ly tận thế chúa cứu thế, dẫn động thiên địa biến hóa, nhấc lên linh khí sống lại huyền môn chi chủ. Mời tiếp thu chúng ta hèn mọn hầu hạ, đây là bé nhỏ không đáng kể kinh ý. Dứt lời, chỉ thấy cái này thần sắc cuồng nhiệt người tiện tay hướng về sau vung lên, tiếp theo một cái chớp mắt, cái này đến cái khác hắc bảo nhân hái đi hắc bảo, lộ ra có lồi có lõm thân thể. Phương Khánh khỏe mắt run rẩy, không phải, các ngươi đánh lấy danh nghĩa của ta tại mở bạc nắm sấp, hơn nữa không gọi ta. Phương Khánh đã minh ngộ, đây là có người tại hố hắn, có người đang đánh danh nghĩa của hắn lừa gạt thế nhân, ép lương hỏa, tụ tập tiền tài. Hắn nhìn thấy dẫn đầu người kia khỏe miệng âm trầm ý cười, tựa hồ rất đắc ý. Cái này rất thú vị, đối với mặt khác tín đồ, dẫn đầu người này tựa hồ chính mình không hề tin tưởng, chỉ là coi đây là mánh lưới nghĩ đạt tới chính mình không thể cho ai biết mục đích. Cái này rất bình thường, từ xưa đến nay, vô số tà đạo, mượn thần chi danh vơ vét của cải người nhiều vô số kể. Những cái kia bị tín đồ thành kính đầu nhập thùng công đức tiền đồng ngân lượng, chưa từng có một văn chân chính cung phụng cho thần minh. Bất quá là mập tham lam người hầu bao mà thôi. Nhưng lần này, người này đắc ý quá sớm. Hắn nếu là đổi bất luận cái gì cái gọi là thần Phật danh nghĩa đều không quan trọng, tùy tiện như thế nào tế bái cũng chỉ là hư ảo, vô công cũng không có qua, có thể ngàn không nên, vạn không nên, hắn dám gọi thẳng Phương Khánh chi danh. Hơn nữa còn là lấy ba đoạn thức thần danh tầng tầng tiến dần lên, cho đến hạch tâm, cái này cùng đem chính mình chân danh viết vào Phương Khánh chân linh vòng xoáy không có khác biệt. Quân hoan dần dần đến đỉnh phong. Tín đồ điên cuồng, hương hỏa lượn lờ, thùng công đức bị tiền nện đến bịch rung động. Người dẫn đầu đắc chí vừa lòng, đang muốn đưa tay kiểm kê hôm nay vào được, đột nhiên, hắn lưng phát lạnh. Trong đại điện ánh đến không gió mà bay, lúc sáng lúc tối. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, đối mặt một con mắt, một cái chẳng biết lúc nào hiện lên tại mờ tối cực lớn đôi mắt, chính trên cao nhìn xuống, có chút hăng hái. Nhìn chăm chú trận này hoang đường thịnh yến, người dẫn đầu trong chớp mắt, chỉ cảm thấy chính mình hiểu rõ tất cả. Khoa tay múa chân vung vẩy chính mình bảy đầu cánh tay, thoải mái cười to. Chương 346, quá trình có một chút đau, mời ngài nhất thiết phải nhẫn nại một chút. Chương 346, quá trình có một chút đau, mời ngài nhất thiết phải nhẫn nại một chút. U ám đại điện bên trong, một tràng hoang đường mà kinh khủng yến hội còn tại duy trì liên tục. Chủ trì trên đài đại tế ti đống nhiên chần chờ một cái trước mắt, còn sót lại cuối cùng một tia lý trí nói cho hắn, hết thảy trước mắt tựa hồ có chút không thích hợp, hắn giống như chỉ là vì cái gì tới, giống như chỉ là vì cái gì rất thuần túy ý nghĩ, nhưng hắn thực tế nghĩ không ra, ký ức như cắt chạy từ giữa ngón tay chạy đi, tại trên tay hắn lưu lại khả nghi màu trắng huyết thanh, ba chân bốn cẳng đỡ đầu của mình, dùng sức suy tư, cuối cùng hắn quyết định từ bỏ suy xét, ngược lại phát ra cùng loạn thoải mái cười to, miệng rộng bên trong không ngừng mà có tim phổi đại tràng lưu lạc ra, lại bị không để ý chút nào lung tung nhét về lồng ngực. Hắn lảo đảo đi xuống đài cao, gia nhập cuồng hoan đám người. U ám trong đại điện, chập chân dưới ánh nến, mấy trăm bộ thân thể ngay tại vũ đạo. Đây là một tràng không ngăn cản đại hội, mặt chữ trên ý nghĩa không có ngăn cản, không có y phục, không có ngụy trang, không có giả cười, thậm chí liền che lấp linh hồn nhục thể đều bị xé rách ra. Vô số người tay liên thủ tâm liên tâm, bọn hắn dùng vặn bẹo lại vụng về ngôn ngữ tay chân, hướng treo cao tại mái vòm tôn quý khách nhân dâng lên bài hát ca tụ. Đại điện vòm trời chỗ, một con mắt theo đám người nhảy lên rung động mà không ngừng rung động, tựa hồ bị yến hội bên trong tâm tình vui sướng lây nhiễm, lộ ra mười phần vui vẻ. Cái này phản ứng để các tín đồ rơi vào càng cuồng nhiệt hơn sao động, lộ trái tim đụng vào nhau, dính lại đội đầu dây thần kinh quân quýt lấy nhau. Đây là nhân loại từ trước tới nay lần thứ nhất triệt để thả xuống thành kiến, thân phận cùng ngạo mạn, mọi người không giữ lại chút nào đem tâm cùng người khác tâm khẩn nương tựa ở cùng nhau. Tôn trọng, hài hòa, bình đẳng, công chính, tại cái này quỷ dị bầu không khí bên trong, bọn hắn đạt tới theo một ý nghĩa nào đó thống nhất. Viên kia đôi mắt vui vẻ có rút lại con người, giống như là nhìn thấy chính mình cho tới nay mong mà không được cuối cùng mộng tưởng không tự giác cũng đi theo nhảy lên. Thậm chí gia nhập buổi vũ hội này, trận này tế tự đã kéo dài không biết bao nhiêu cái ngày đêm, vẻ mặt đã sớm bị cuồng hoan thôn phệ. Không ngừng có mới tín đồ gia nhập, kỳ quái là tòa đại điện này tựa hồ sâu không thấy đáy, vĩnh viễn cũng lấp không đầy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trận này tế tự liền muốn vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, mãi đến đạt tới bọn hắn thần nguyện vọng. Giả tạo tín đồ hướng thần khẩn cầu trợ giúp, chân thật tín đồ thì tính toán dùng chính mình bé nhỏ không đáng kể lực lượng trợ giúp thần hoàn thành tâm nguyện, cho dù trả giá nhục thể, linh hồn cùng tất cả cũng ở đây không tiếc. ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Tụ hội kéo dài không biết bao lâu, ngoài cửa đột nhiên vang lên tút 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 tiếng đập cửa. Có người sao? Xin hỏi. Ngoài cửa truyền đến lễ phép hỏi thăm. Trong điện cuồng hoan đám người không người trả lời. Lần thứ hai tiếng đập cửa vang lên, có người sao? Ta có thể vào không? Ý gì anh nguyên không người để ý tới. 10 giây sau, lần thứ ba tiếng đập cửa truyền đến, nếu như không ngại, ta liền muốn đi vào. Trong điện cuồng hoan còn đang tiếp tục. 1 giây sau, ầm một tiếng, đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra. Lâu ngày không gặp ánh mặt trời chiếu đi vào, xua tán đi đại điện bên trong mù mịt cùng u ám, cũng để cho người thấy rõ bên trong một vài bức khiêu chiến sinh lý cực hạn hình ảnh, văn tự cùng lời nói căn bản là không có cách miêu tả. Văn mèo hình người ngay tại điên cuồng vũ động, hình ảnh vượt ra khỏi nhân loại nhận biết cực hạn. Nhưng kẻ xông vào không phản ứng chút nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, người tới hình dạng triệt để bị thấy rõ, mấy trăm tên võ trang đầy đủ nhân viên xếp hàng mà đứng, nặng nghề trang phục phòng hộ đem bọn họ che phủ cực kỳ chặt chẽ. Nhìn kỹ lại, mắt của bọn hắn con ngươi mang theo bị mắt, cách tuyệt thị giác, lỗ tai đút lấy nút bịt tai, cách tuyệt thính giác, thậm chí liền cái mũi đều mang theo mặt nạ phòng độc, phong bế khứu giác. Những người này bộ pháp chậm chạp, bên hai truyền đến máy móc chỉ lệnh, hướng phía trước, chính 3 bước, không muốn ngừng. Đột nhiên, tất cả tần số truyền tin bị một cái giọng nam uy nghiêm tiếp quản, ta là lao đao đội lòng tổ đóng tại thành Lâm Xuyên, nhiệm vụ lần này, toàn bộ nghe ta chỉ huy. Hiện tại thông báo nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Căn cứ vào một số quy tắc tại các ngươi thi hành mệnh lệnh phía trước, ta không thể che giấu mảy may nội tình. Nhưng lại bởi vì những tin tức này cực kỳ nguy hiểm, ta chỉ có thể tại thời khắc cuối cùng báo cho các ngươi. Đầu tiên, nhiệm vụ lần này danh hiệu vũ hội có thần tham dự mức độ nguy hiểm cấp dị thế. Một khi xử lý không thích đáng, thế giới của chúng ta lại đem rơi vào tận thế. Các ngươi có thể lựa chọn lui ra, bất luận kẻ nào tại cấp diệt thế nhiệm vụ bên trong, cũng không thể cưỡng ép yêu cầu hắn người tham gia, cái này vi phạm quy tắc như làm trái bản tâm cưỡng ép tiến vào, sẽ phát động 100 tử vong dẫn đầu. Đếm ngược 3 giây, không có cam lòng người, có thể rời đi. 3, 2, 1. Chờ đếm ngược kết thúc, mấy trăm người xếp hàng chỉnh tề, không có người nào hối hận, vừa vặn trải qua tận thế cựu châu dân, đối với sinh tử nhìn không quan trọng gì, càng để ý mắc khác. Lao đao âm thanh lần thứ 2 vang lên, có chút vui mừng, rất tốt. Xin nhớ kỹ 3 điểm dưới đây, thứ nhất, không thể nhìn thẳng hắn. Thứ hai, mời bảo trì lễ phép. Thứ ba, xin đừng nên làm ra bất luận cái gì tính toán lý giải hắn hành động. Sau một khắc, trận này quy mô thật lớn hành động đột nhiên mở rộng. Mấy trăm tên võ trang đầy đủ nhân viên tại phong bế giác quan trạng thái, giống như thủy triều tràn vào đại điện vũ hội hiện trường. Bọn hắn không nhìn thấy, không nghĩ, thờ ơ lãnh đạo, chỉ dựa vào chỉ lệnh máy móc thi hành nhiệm vụ. Đội ngũ phía trước nhất, một tên đội viên bước tinh chuẩn bộ pháp đi về phía trước tiến, 10 bước sau đó, hắn giày đi theo đá cẩm thạch trên mặt đất gõ ra thanh thúy tiếng vang. Phía trước có một cái vũ động thân ảnh, mặc dù hắn không nhìn thấy. Mời thuật lại phía dưới lời nói, chú ý biểu lộ quản lý. Trong hai nghe truyền đến độc quyền liên lạc viên tỉnh táo âm thanh, ta biết ngươi không nhìn thấy, tưởng tượng ngươi ngay tại khuyên bảo quảng trường múa nhiều dân cư dân, hiện tại bắt đầu thuật lại. Mời đình chỉ hành động của ngài. Dưới mặt nạ bảo hộ âm thanh ngoài ý liệu ôn hòa lễ phép, tại chỗ này khiêu vũ sẽ làm quấy nhiều hắn người, đây là không lễ phép hành động. Liên lạc viên đếm ngược tại trong thai nghe có tiết tấu vang lên, 3, 2, 1, lần thứ 2 cảnh cáo. Mời đình chỉ ngài nhiều dân hành động. Thanh âm của đội viên y nguyên duy trì thể thức hóa lễ phép, phòng hộ găng tay hạ đốt ngón tay lại có chút trắng bệnh. Hắn không nhìn thấy hắn ngôn ngữ có hữu dụng hay không, chỉ là một mặt nghe chỉ lệnh, rất nhanh lần thứ 3 khuyên bảo bắt đầu, mời đình chỉ hành động của ngài, đây là lần thứ 3 khuyên đủ ngăn, như ngài không nghe, đem xúc phạm bản địa pháp lệnh, không tôn trọng hắn người dự luật. À, câu nói này nói xong, người này mình ngược lại là bối rối, hắn chính là bản địa người, bản địa chưa từng có cái gọi là không tôn trọng hắn người dự luật. Đây không phải là nhằm vào nhân loại dự luật. Liên lạc viên đúng lúc giải thích, dòng điện tạp âm bên trong mang theo vi diệu dừng lại, mà là một số không nên tồn tại sự vật đặc biệt chế định vi phạm, đề nghị ngài sau này cũng tuân thủ, chuyện này đối với an toàn hữu ích. Tốt, 3 lần hỏi thăm đã qua, hiện tại đã đem phán định phạm vào không tôn trọng tội, có thể hành động. Mục tiêu đã hình thành không tôn trọng tội danh, chấp hành lưu tính khuyên bảo chương trình. Động thủ. Bên hai trung hạ đạt sau cùng chỉ lệnh, người này mặc dù vẫn có chút không hiểu, nhưng không ảnh hưởng hắn đi theo bên thai thông tin, tuyên đọc sau cùng tuyên bố, xuống, ta đem đối với ngài làm ra một chút lưu tính khuyên bảo, quá trình có một chút đau, mời ngài nhất thiết phải nhẫn nại một chút. Chương 338, nhiệt tình lễ phép công đạo Phương Khánh. Chương 338, nhiệt tình lễ phép công đạo Phương Khánh. Lời còn chưa dứt, súng lục giảm thanh đã từ chiến thuật thắt lưng phong bên trong rút ra, họng súng tại tiếng nói trong dư vận phun ra lửa quang. Cùng lúc đó, toàn bộ đại điện nháy mắt bị báo kim loại bao phủ, vô số thân thể bị báo kim loại xé nát, hóa thành đầy đất xác. Cái này hiển nhiên rất kỳ quái, quỷ dị thân thể vậy mà tại những này sắt thường tầm thường súng pháo bên dưới triệt để quét sạch, không có chút nào sức phản kháng. Tựa hồ loại này trước thời hạn không tôn trọng dự luật tuyên đọc, phá trừ những này quái dị kỳ quái thủ hộ chi lực. Rất nhanh, tất cả quái dị vũ đạo đình chỉ, bọc đựng xác hóa kéo âm thanh liên tục không ngừng. Mặc sinh hóa phục thanh lý nhân viên giống xử lý vật nguy hiểm, đem mỗi một khối khả nghi xác bỏ vào đặc chế vật chứa những này mặc thật dày sinh hóa phục người hành động đâu vào đấy. Tựa hồ 10 phần quen thuộc tình huống như vậy. Cẩn thận thanh lý trước đại điện tất cả, bao gồm bất luận cái gì nhiễm một vệt máu địa phương đều bị triệt để thanh lý. Bất quá tất cả những thứ này đến đây còn không có xong, cuối cùng mọi người đứng ở toàn bộ đại điện bên trong, bên hai bên trong xuất hiện sau cùng chỉ lệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy trăm người đột nhiên lấy tiêu chuẩn không lưng tư thế bất động, cùng kêu lên tụng niệm, nơi đây yến hội đã kết thúc, mời ngài trở về đi. Mời ngài trở về đi. Một tiếng lại một tiếng, mọi người duy trì liên tục không ngừng mà tái diễn cái này kỳ quái chỉ lệnh, không người nào dám chất vấn, kỷ luật nghiêm minh kéo dài. Tại sau nửa giờ, liền tại bọn hắn cuống họng đều khàn giọng thời khắc, một loại nào đó vô hình trọng áp đột nhiên từ trong không khí rút ra. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng chịu nặng cảm giác biến mất không thấy. Tựa hồ có một cái không hiểu tồn tại thật rời đi, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi tại cái này đại điện bên trong. Bên hai lại lần nữa bị lao đao thanh âm uy nghiêm tiếp quản, bọn tiểu tử, các ngươi là anh hùng. Cái này câu nói mới ra, sinh hóa phục nhóm liên tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dưới mặt nạ bảo hộ truyền đến liên tục không ngừng kịch liệt thở dốc, tất cả mọi người hai kiếp phía sau quãng đời còn lại vui mừng, mặc dù không có người biết chính bọn họ đang làm gì, nhưng mà từ cái kia một chút xíu lại một chút xíu kỳ quái xúc cảm bên trong, bọn hắn đã mơ hồ có chỗ suy đoán. Chỉ là liền như là cái kia lệnh cấm, không muốn tính toán lý giải nó, tất cả mọi người không dám nghĩ lại. Rất mau theo đại bộ đội rút lui, đại điện bên trong lại khôi phục ngày trước yên tĩnh. Đây là Phương Khánh từ chân linh bên trong chọn đọc đến cuối cùng ký ức. Hắn tiện tay ném đi viên kia chân linh, vừa rồi tất cả ký ức cùng giác quan đều là đến từ trong tay viên này chân linh, Phương Khánh lấy thứ ba thị giác thể nghiệm tất cả. Lúc này hắn đã trợn mắt há hốc mồm, nháy mắt, trực giác nói cho hắn, cái kia cao ở trên đại điện đôi mắt không có gì bất ngờ xảy ra chính là hắn. Thế nhưng là, không có đạo lý nha, chính mình lúc nào làm qua loại này kinh khủng sự tình, làm sao lại nhìn qua cùng cái tà thần giống như? Cái này hợp lý sao? Nghĩ như vậy, Phương Khánh một bên phát động một đạo chỉ lệnh, tiếp theo một cái chớp mắt, trong con ngươi của hắn mẫu hà lạc ấn thoáng hiện. Tâm niệm chi lực theo mẫu hà truyền ra ngoài, chớp mắt, liền ngay cả đón mạng lưới ý thức quần thể Phương Khánh. Phương Khánh thuận tay đem đoạn này ký ức cho ném đi đi bảo. Ai làm? Đi ra nhận. Một thạch chấn động tới ngàn cơn sóng. Mạng lưới quần thể nháy mắt vỡ tổ. Sau một lát, cuối cùng có một cái Phương Khánh trả lời, giống như là ta, nhưng ta không quá xác định. Cái này lập lờ nước đôi trả lời dẫn tới vô số dấu chấm hỏi. Là chính là, làm sao lại nói không dám xác định, là có ý gì ngươi? Cái kia Phương Khánh tựa hồ lâm vào bản thân hoài nghi, sau một lát mới đưa chính mình thị giác ký ức gửi đi đến trong nhóm, Phương Khánh thuận tay tiếp thu tới, một đoạn ký ức bị mở ra, cái này thị giác thuộc về Phương Khánh. Phương Khánh nhìn thấy trong hư không cảnh tượng, một cái cực lớn Phương Khánh ngay tại ngủ say. Phương Khánh khánh gật gật đầu, trong lòng minh ngộ, đây là hắn bản thể, hoặc là nói cái này Phương Khánh chính là Cửu Châu, tại hắn lấy đất Cửu Châu nhập đạo sau đó, ít nhất toàn bộ Cửu Châu ở hư không ngoại hình bên trên nhìn, chính là một cái cực lớn Phương Khánh răng rắc. Hắn lúc này trở lại tu đạo thế giới chỉ là hắn bản thể ý chí cộng thêm một kia bản thể mà thôi. Lực lượng chân chính vẫn giữ tại đạo trường Cửu Châu. Trong hư không này cực lớn Phương Khánh chính nhắm mắt ngủ say, mà thế giới Cửu Châu bên trong tất cả đều tại giấc mộng của hắn bên trong. Yếu ớt giả tạo giả thật giả khó phân, chân thật Cửu Châu tồn tại Phương Khánh giả tạo mộng. Đây là giả tạo luân phiên một cái quá trình. Cửu Châu thế giới ngay tại từ từ đổi thành giả tạo. Tương lai mới Cửu Châu cũng chính là từ giả tạo mộng cảnh chuyển đổi mà đến chân thật, Cửu Châu chính là tiên giới một bộ phận. Trong trí nhớ hình ảnh tiếp tục mở rộng, cái nào đó bình thường thời gian, ngủ say Phương Khánh đột nhiên bị bừng tỉnh. Có người đang kêu gọi hắn. Chí cao vô thượng tạo vật chủ, cứu vớt Cửu Châu thoát ly tận thế chúa cứu thế, dẫn động tiên địa biến hóa, nhấc lên linh khí sống lại huyền môn chi chủ. Mời tiếp thu chúng ta hèn mọn hầu hạ, đây là bé nhỏ không đáng kể tình ý. Nay liền giống một cái mời. Có người tại dùng tên thật là bút mực, đem tự thân sáng tác tại Phương Khánh chân linh bên trong. Dùng cái này làm ra một tấm vũ hội thư mời. Bản thể ý chí sớm đã từ này cỗ thân thể khổng lồ bên trên rời đi, về tới tu đạo thế giới, thế là, lúc này được mời chỉ là trong đó một đạo Phương Khánh phân thân mà thôi. Phương Khánh nhìn thấy trong trí nhớ chính mình từ cực lớn bản thể bộ ngôi giữa cách ra một sợi, bước vào cái kia mảnh mộng cảnh. Trịnh trọng như vậy mời, nếu như không đi, có phải là quá mức không lễ phép? Nhóm chat bên trong, cái kia Phương Khánh phân thân nói như thế. Vô số cái Phương Khánh nhộn nhịp điểm khen, không sai, không sai, không sai, không sai. Ký ức tiếp tục chảy xuôi, tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Khánh vừa xài bước đến thần bí trước đại điện, đẩy cửa vào. Đây là một cái vui vẻ hải dương, vô số người ở bên trong thoải mái chơi đùa, Phương Khánh đã hưng phấn lại luôn cuống. Nói thật, hắn là lần đầu tiên tham dự loại này vũ hội, còn có chút hơi khẩn trương, chỉ dám nháy mắt, tại vũ hội một bên quan sát, cũng may các tân khách đều rất thân mật, nhất là vị kia tế thì, dày rộng dắt tay hắn, mang theo đám người nhảy lên cổ quái vũ đạo. Duy nhất để hắn khó chịu chính là, người nơi này tựa hồ không thích mặc quần áo. Bất quá nghĩ lại, dạng này ngược lại càng thuần túy tất cả mọi người tháo xuống dối trá, chân thành đối đãi. Vui vẻ, tự do, tôn trọng, bình đẳng tại lúc này cụ tượng hóa. Cái này để Phương Khánh hết sức thoải mái, cùng bọn hắn cộng đồng thoải mái nhảy, hát. Nếu có thể, hắn hy vọng trận này đến hội có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, đáng tiếc không như mong muốn, có một đám kỳ quái người xông vào. Không, nói cho đúng, cũng không phải là xông vào, bọn hắn rất lễ phép. Phương Khánh nháy mắt, nhìn xem bọn hắn dùng đến kỳ quái phương thức đem cái này đến cái khác khách nhân mời đi, hết thảy tất cả hành động đều sẽ trước thời hạn liên tục trưng cầu về sau mới sẽ hành động. Cái này để Phương Khánh mặc dù rất không thích, nhưng không có ngăn cản, dù sao bọn hắn quá lễ phép. Tiến hội cuối cùng tan cuộc. Đến lúc cuối cùng mấy vị khách nhân cũng bị khuyên cách lúc, Phương Khánh nhìn qua trống rỗng đại điện, mất hứng mà về. Quy củ là bản thể định, cho dù là hắn không cao hứng cũng không thể vượt qua ranh giới cuối cùng. Ranh giới cuối cùng liền tại nơi đó. Ranh giới cuối cùng phía trước gọi là Phương Khánh, ranh giới cuối cùng sau đó, hành động vượt qua chuẩn tắc trói buộc, gọi là đạo nghiệt, tất cả phân thể đều tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc bởi vì vượt biên người đem biến thành toàn thể Phương Khánh thu săn. Lúc này đoạn này ký ức đã bị quan sát hoàn tất. Tất cả Phương Khánh đều tại đối hắn hành động soi mói, ân, không sai, nhiệt tình lễ phép công đạo. Ta cảm giác hắn làm không sai. Đúng thế, không có ngồi.
Chương 339, Thiên Hạ Đại Đồng. Chương 339, Thiên Hạ Đại Đồng. Chân Linh Hải Dương bên trong, Phương Khánh bản thể nhìn xong ký ức, nhịn không được cười lên. Nhóm chắc bên trong, cái kia phân thân Phương Khánh còn tại Dương Dương đắc ý tuyên ngôn, ta tìm tới một loại mới công đạo chuẩn tắc thực hiện biện pháp. So ngũ tổ Thiên Hạ Đại Đồng càng dứt khoát, càng triệt để hơn. Căn bản không cần làm cái gì thanh lâu, lại phiền phức lại nhận người ngại. Ta một bộ này, tuyệt đối không có sơ hở nào. Phương Khánh bản thể khẽ miệng giật một cái. Nếu như không có đoạn kia thứ ba thị giác người bình thường ký ức, hắn có thể sẽ đồng ý, nhưng bây giờ, hắn rõ ràng ý thức được, Phương Khánh nhận biết cùng nhân loại bình thường nhận biết ở giữa, vắt ngang một đạo khoảng cách cực lớn. Không có người làm sai. Vô luận là nhân loại hay là Phương Khánh, đều tại chính mình logic bên trong trước sau như một với bản thân mình. Nhưng bọn hắn chỉ có thể lý giải chính mình có thể hiểu được bộ phận. Cái này để hắn nhớ tới khác biệt đạo đồ ở giữa khó mà giao lưu chứng ngại. Tại hắn hoàn thành sinh mệnh cấp độ nhảy vọt về sau, loại này chướng ngại lại cũng xuất hiện ở hắn cùng nhân loại bình thường ở giữa. Nhân loại hiện tại đã không thể nào hiểu được Phương Khánh hành động, liền suy xét đều làm không được. Nếu như không phải đoạn kia thứ ba thị giác ký ức, hắn vĩnh viễn không cách nào chân chính lý giải nhân loại cảm thụ. Cái này để tài thảo luận trước gác lại, cho ta lại suy nghĩ một chút. Phương Khánh liếc mắt, trực tiếp đánh nhịp bắt bỏ. Mặc dù hắn cũng cảm thấy cái này phân thân logic không có vấn đề, nhận biết khác biệt mà thôi, nào có cái gì đúng sai. Nhưng rất hiển nhiên, cho dù là Cửu Châu, cũng chưa chắc có thể tiếp thu loại này Thiên Hạ Đại Đồng phương án. Xem như Cửu Châu bản thân, hắn đương nhiên có thể cưỡng ép phổ biến đầu này quy tắc. Có thể hắn muốn là một bộ có thể tại chư thiên vạn giới chân chính rơi xuống đất chuẩn tắc. Ánh sáng Cửu Châu chấp hành, không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ tới đây, hắn không để ý thức tụ quần bên trong vô số phân thân kháng nghị, tiện tay cắt đứt kết nối. Ý thức trở lại Chân Linh Hải Dương, lần này hắn liền triệt để hiểu những này rơi vào hắn vòng xoáy chân linh nơi phát ra. Cùng lúc trước tội nghiệp 8 cái chân linh khác biệt, trước mắt những này chân linh mặc dù chất không ra thế nào, số lượng lại nhiều đến khiến người lưu lưới. Phương Khánh nhìn chăm chú những này lập loè điểm sáng, đột nhiên linh quang chợt hiện. Có lẽ hắn bước cằm, có thể để Cửu Châu giới trước thử nghiệm tiếp nhận pháp tắc tiên tâm. Chỉ cần thủ pháp đầy đủ nhu hòa, nói không chừng có thể để cho con dân Cửu Châu cam tâm tình nguyện tiếp thu. Coi đây là ruộng thí nghiệm, sau này mở rộng đến chư thiên vạn giới cũng chưa hẳn không thể. Nói làm liền làm. Phương Khánh tiện tay hút tới một cái chân linh, đầu ngón tay điểm nhẹ ở giữa đạo in dấu vào một sợi ý niệm. Theo hắn con ngón đúng ra, viên địa chân linh lập tức hóa thành lưu quang tan biến tại trong hư không. Cùng lúc đó, Cửu Châu giới phòng chứa thi thể, bàn giải phẫu bên trên tàn khuyết không đầy đủ nữ thi đột nhiên mở ra 7 cái con mắt. Ngay tại chia cắt thi thể hai tên nhân viên nghiệm thi dọa đến sợ vỡ mật, bọn hắn rõ ràng thấy được chính mình mới vừa cắt đi cánh tay, giờ phút này đang giải phẫu trên đài hướng bọn hắn vẫy chào. Ngấp, hai tiếng trầm đục, hai vị kinh nghiệm phong phú nhân viên nghiệm thi thẳng tắp mới ngã xuống đất. Nữ tử nghi hoặc nghiêng đầu, động tác này để nàng nửa bên xương sọ bên trong tổ chức não lệch cạch trượt xuống trên mặt đất. Đúng lúc này, một đạo thần thánh tin tức từ đáy lòng hiện lên, nàng không hoàn chỉnh khuôn mặt nháy mắt bởi vì mừng như điên mà bật mèo. Tạo vật chủ, thật tồn tại. Nàng bể tan cành dây thanh phát ra run rẩy nhẹ nào, đại tế tin nói đều là thật. Càng nhiều tin tức giống như thủy triều tràn vào ý thức, làm hiểu là tạo vật chủ đích thân hạ xuống thần dụ lúc, nữ tử này đột nhiên toàn thân run rẩy, trần trụi tổ chức não nổi lên quỷ dị ửng hồng. Đại lượng hơi nước từ nàng tổn hại xoang đầu phun ra ngoài, ngay sau đó, ầm. Đầu lâu của nàng giống chín muồi như dưa hấu nổ bể ra tới. Cũng may chuyện này đối với nàng mà nói không tính là cái gì. Bảy đầu cánh tay linh hoạt đầy đất tìm bòi, đem vẩy ra tổ chức não từng khối nhặt về. Có mảnh dính lấy hốc xương vỡ vừa vặn dán tại một vị nào đó giả chết nhân viên nghiệm thi trên mặt. Cái kia nữ tử ngượng ngùng âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, khả năng giúp đỡ khó khăn sao? Lén lút mở mắt nhân viên nghiệm thi nhìn thấy chính là ác mộng tình cảnh, một bộ phá thành mảnh nhỏ thân thể ngay tại tự mình lắp ráp, sai chỗ then chốt phát ra rợn người kéo kẻ tâm thành, nào đó cánh tay đang dùng đốt ngón tay thấm trên đất góc hướng xoang đầu bên trong lắp. Nấc, nhân viên nghiệm thi hai mắt trắng dã, lại tại một đầu màu nâu xanh cánh tay dịu đỡ phía dưới, vị thần xui khiến bắt đầu hỗ trợ ghép lại khối thi thể. Coi hắn lấy lại tinh thần lúc, trước mặt đã đứng cái miễn cưỡng có người hình ghép hình tác phẩm. Đa tạ. Nữ tử ôn nhu nói cảm ơn, trong thanh âm mang theo quỷ dị vang vọng. Nhân viên nghiệm thi run rẩy xua tay, hẳn là. Xin hỏi nơi này còn có cái gì cần hỗ trợ sao? Nữ tử đột nhiên xích lại gần, méo đầu két cạch một tiếng rơi tại bàn giải phẫu bên trên. Nhân viên nghiệm thi kém chút bị sặc, cái gì? Ngài có thể một lần nữa miêu tả một cái sao? Ta đại khái không có lý giải ngài ý tứ. A, là như vậy. Quái dị nữ tử kéo kẹt điều chỉnh đầu mình vị trí, tính toán tìm tới một cái thích hợp góc độ. Không cẩn thận két một cái lại hai xuống. Điều này cũng làm cho nhân viên nghiệm thi con mắt không tự chủ lại co lại. À, chúng ta thần phát xuống thần dụ, để chúng ta từ hôm nay trở đi từng chút thay đổi chính mình, mục đích là tìm tới một cái để thế giới này có khả năng tiếp thu chúng ta dạng này tồn tại phương án a. Nhân viên nghiệm thi trong đầu bắt đầu bốc lên vòng vòng, những chữ này tách ra hắn đều hiểu, nhưng hợp lại hắn có chút không có lý giải là có ý gì. Ân, ta quyết định tự thể nghiệm, mỗi ngày đều muốn làm điểm người tốt chuyện tốt, tranh thủ để thế giới này thay đổi đối ta quan điểm. Nhân viên nghiệm thi dùng sức nâng cằm của mình, trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, ngươi nhìn một cái ngươi nói là tiếng người sao? Ngươi dạng này tồn tại, ánh sáng bản thân liền không giống có thể dung nhập thế giới này, ngươi giống như là muốn đem thế giới này dung nhập vào thân thể ngươi. Mắt thấy hắn không hồi phục, nữ tử có chút thất vọng hướng phía cửa đi tới, ngươi nơi này không có cái gì bận rộn muốn giúp mà nói, vậy coi như xong, ta trước đi ra bên ngoài, có lẽ trên đường phố có cần lão nãi nãi để ta đỡ băng qua đường. Lại nhỏ người tốt chuyện tốt ta cũng sẽ không bỏ qua, đây là chủ nhiệm vụ. Chờ một chút.
Nhân viên nghiệm thi một cái bước sang ngăn lại đường đi, tại đối phương ánh mắt mong chờ bên trong tuyệt vọng nhắm mắt, kỳ thật, sắp thực có chuyện muốn phiền phức ngài. Không quản cái kia quỷ dị nữ tử là như thế nào kinh hỉ, lúc này nhân viên nghiệm thi nghĩ quả chính mình bản thai tâm đều có. Bất quá hắn cũng là không thể làm gì à, để cái đồ chơi này đi ra ngoài đỡ lão mãi mãi băng qua đường. Không phải, tha thứ hắn, đã dùng hết cả đời từ ngữ đều không cách nào hình dung chuyện này là như thế nào muốn chết. Sau 10 phút, nhân viên nghiệm thi run rẩy cầm điện thoại lên. Đứng phía sau cái trên người mặc đồng phục y tá nữ tử nếu như xem nhẹ cổ nàng bên trên khâu lại vết tích cùng thỉnh thoảng rơi xuống linh kiện, cũng coi là thượng thanh thanh tú. Cái ý niệm hoang đường này để nhân viên nghiệm thi toàn thân run lên, xong, bị ô nhiễm, hắn không sạch sẽ. Trưởng quan, ta có một việc muốn hướng ngài hồi báo. Âm thanh cô khóc giống giấy giáp, ân, ta nói là, ngài nếu không, vẫn là trước ngậm hai hạt cứu tâm đan chương 340, liên quan tới tạo vật chủ nghiên cứu thực ghi chép chương 340, liên quan tới tạo vật chủ nghiên cứu thực ghi chép ân, tình huống cụ thể ta hiểu được. Ngươi nói là, ngươi mới vừa giải phẫu đến một nửa thi thể không những phục sinh, còn tại hướng ngươi tìm việc. Trong điện thoại truyền đến không gấp không từ âm thanh, nghe vào có một loại bình tĩnh điên cảm giác. Không sai, trưởng quan, ngài tổng kết cực kỳ chuẩn xác. Nhân viên nghiệm thi cứng đờ quay đầu, nhìn hướng bên cạnh y tá ăn mặc khâu lại người. Cái kia quái dị nữ tính thân thể đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn chăm chú lên hắn. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nói bổ sung, trưởng quan, nàng là có hay không sống, ta không dám xác định, nhưng nàng đúng là hoạt động, hơn nữa có thể rõ ràng biểu đạt nguyện vọng. Cái này câu trần thuật xong xuôi, đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây. Như vậy, ngươi có thể xác định trạng thái của mình sao? Nhân viên nghiệm thi nghi hoặc nháy mắt, dùng đến kinh ngạc ngữ khí nói ra, thế nhưng là, trưởng quan, ta không có hiểu ngươi ý tứ. Lại một trận trầm mặc về sau, thanh âm trong điện thoại vang lên lần nữa, nàng sống sót trạng thái không trọng yếu. Hiện tại vấn đề là, ngươi có thể xác định mình còn sống sao? Câu nói này để nhân viên nghiệm thi triệt để cứng đờ. Hắn cúi đầu nhìn hướng trên cổ tay vòng đơn, mặt đồng hồ bên trên 13 viên đèn chỉ thị bên trong, 12 viên chính lóe ra chói mắt hồng quang. Đây là trạng thái tinh thần máy kiểm tra. Liên tại hắn con ngươi đột nhiên co lại nháy mắt, trong điện thoại truyền đến uy nghiêm chỉ lệnh, đội xử lý sự kiện dị thường nhân viên nghiệm thi 0566 hảo, Hoàng Tiểu Âu. Đến, trưởng quan. Nhân viên nghiệm thi phản xạ có điều kiện nghiêm đáp lại. Đây là hắn thâm căn cố đế quen thuộc. Trả lời ta, ngươi là có hay không còn sống? Có thể hay không vì chính mình trần thuật phụ trách? Xin lỗi trưởng quan, ta không cách nào xác định. Hoàng Tiểu Âu âm thanh run rẩy, ta tinh thần máy kiểm tra biểu thị 12 hồng một lục. Câu nói này để đầu bên kia điện thoại lâm vào lâu dài yên tĩnh. Cùng lúc đó, nghiệm thi bên ngoài, mấy trăm tên võ trang đầy đủ sinh hóa phục đem kiến trúc bao bọc vây quanh. Mọi người phong bế giác quan, im lặng chờ lệnh, chỉ chờ trong thai nghe chỉ lệnh, vô luận nội dung là cái gì, bọn hắn đều sẽ không chút do dự chấp hành. Nhưng mà, mong muốn chỉ lệnh chậm chạp chưa đến. Loại này do dự, rất không tầm thường. Cùng thời khắc đó, bộ đội phía trên không lơ lửng một trận sinh vật huyết nục cùng máy móc hỗn hợp kết cấu kỳ dị máy bay. Trong phòng chỉ huy, một tên quan chỉ huy cùng hắn đông đảo tham mưu thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt màn hình lớn. Khối thứ nhất màn hình biểu hiện ra nghiệm thi trong phòng thời gian thực hình ảnh. Một tên mặc tiêu chuẩn chế phục nhân viên nghiệm thi ngay tại trò chuyện, nhìn qua không có chút nào dị thường. Khối thứ hai màn hình thì tại tuần hoàn phát ra lúc trước thu hình lại, phở ảm bi phở ảm phân tích. Trong tấm hình, nhân viên nghiệm thi Hoàng Tiểu Âu đang cùng đồng sự giải phẫu một cỗ thi thể. Bên cạnh trợ thủ thấp giọng hồi báo, tin tức giải mã đã hoàn thành. Bộ thi thể này đến từ trước đó không lâu vũ hội có thần tham dự hành động đẳng cấp như thế. Hắn dừng một chút, đây là tất cả thu hồi xác bên trong hoàn chỉnh nhất một bộ. Quan chỉ huy biểu lộ đột nhiên căng cứng, mồ hôi lạnh theo lưng chảy xuống, âm thanh khô khốc, cấp diệt thế nhiệm vụ thu hồi vẫn. Ai cho phép bọn hắn tự tiện lấy ra? Ngay tại thẩm tra. Một lát sau, trợ thủ âm thanh mang theo kinh ngạc, báo cáo trưởng quan, không có tương quan nhiệm vụ ký phát ghi chép, bọn hắn là tự mình hành động. Quan chỉ huy hầu kết đông núc nhích qua một cái, động tác thuần thục từ trong ngực lấy ra nửa bình cứu tâm viên, vặn ra cái nắp, nhìn cũng không nhìn đổ vào trong miệng. Lẩm bẩm nói, ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Lần trước xử lý quá thuận lợi, quả nhiên còn có đến tiếp sau. Hít sâu một hơi, trầm giọng hạ lệnh, mở ra sự kiện chiếu lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, màn hình hình ảnh hoán đổi đến sớm hơn phía trước tình cảnh. Ước chừng một giờ trước, chống giống nghiệm thi phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Hai tên mặc chế tạo chế phục nhân viên nghiệm thi đẩy cửa vào, thuần thục từ trong tủ lạnh lấy ra một bộ không hoàn chỉnh thân thể. Bọn hắn bắt đầu làm việc, nhưng cùng hắn nói là giải phẫu, không bằng nói là chữa trị. Mà chữa trị dùng tài liệu chính là Hoàng Tiểu Âu bên cạnh bị kia đồng sự. Theo dao phẫu thuật tinh chuẩn cắt chém, Hoàng Tiểu Âu bên cạnh đồng sự đem thân thể của mình tổ chức từng khối gỡ xuống, lại một kim một chỉ khâu và đến bộ kia không hoàn chỉnh trên người. Toàn bộ quá trình an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có kim khâu xuyên qua da thịt nhỏ bé tiếng vang. Tại hai người thành thạo thao tác phía dưới, bộ kia tàn khu bị từng chút chắp vá hoàn chỉnh. Quan sát một màn này, các quan chỉ huy sắc mặt càng ngày càng trắng xám, đã có người nhịn không được quay người rời đi. Chỉ có dẫn đầu quan chỉ huy còn tại gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, trong tay là thứ hai bình mở ra cứu tâm viên. Đến lúc cuối cùng một châm khâu lại xong xuôi, tàn khu cuối cùng bị chắp vá hoàn chỉnh lúc, cái kia nữ đồng sự đã hoàn toàn bị tiêu hao hoàn tất, cùng cái kia không hoàn chỉnh hình người khâu lại ở cùng nhau. Hoàng Tiểu Âu thỏa mãn gật gật đầu, đem khâu lại vết tích trải rộng thân thể ôm đến trên ghế. Hai người tựa hồ còn tiến hành trò chuyện. Chỉ là trong tấm hình rõ ràng chỉ có Hoàng Tiểu Âu một người đang nói chuyện, ngồi đối diện rõ ràng chính là một cái không có chút nào sinh cơ tử thi. Tiếp xuống hình ảnh, chính là vừa rồi hồi báo lúc tình cảnh, nhưng ở Hoàng Tiểu Âu trong miêu tả, cái này hoàn toàn biến thành một chuyện khác, hồi báo bên trong tràng diện cùng hắn màn hình bên trong khôi phục truyền bá tràng diện là hai thái cực. Hồi báo bên trong, Hoàng Tiểu Âu cùng hắn một tên nữ đồng sự đang tiến hành một trạng bình thường giải phẫu. Chỉ là xảy ra chút ngoài ý muốn. Bị giải phẫu nữ tử thân thể sống lại, thậm chí đích thân động thủ phục hồi như cũ chính mình, hơn nữa có mãnh liệt dung nhập xã hội loài người thể hệ nguyện vọng. Trưởng quan, phó quan đống nhiên đập bàn, Hoàng Tiểu Âu đã hoàn toàn quái dị hóa, nhất định phải lập tức tiêu diệt. Không sai, không sai, chỉ huy trong sảnh lập tức vang lên một mảnh tiếng phụ họa, khởi động loại bỏ kế hoạch. Tại mọi người nóng rực ánh mắt bên trong, quan chỉ huy Thái Dương mồ hôi không ngừng chảy xuống. Cuối cùng, hắn khàn giọng mở miệng, chờ một chút, cần thận trọng. Câu trả lời này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Quan chỉ huy hít sâu một hơi, chuyển hướng bên cạnh cái kia mặc tây phục, mang kính mắt gọng vàng nam tử to con, Ngưu Tiên Sinh. Ngài thấy thế nào? Lời vừa nói ra, mọi người dùng đến ánh mắt mong chờ nhìn hướng tên này Ngưu Tiên Sinh, chỉ thấy người này mặc một thân hiện thân Âu phục, như cái dân đi làm, nhưng bắp thịt khoa trương đến có chút quá đáng, chỉ là tướng mạo nhã nhặn đến cực điểm, mang theo một bộ kính mắt gọng vàng toàn bộ chỉ huy sảnh nháy mắt yên tĩnh lại. Vị này được xưng là Ngưu Tiên Sinh nhã nhặn tên cơ bắp, không chỉ là lòng tổ hạch tâm thành viên, cũng đã từng tại nhân loại tồn vong lúc ngăn cơn sóng dữ anh hùng. Giờ phút này, tất cả hy vọng đều ký thác vào phán đoán của hắn bên trên. Liên tại ánh mắt mọi người tập trung phía dưới, vị này nam tử thư sinh nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt gọng vàng, ngữ khí bình tĩnh nói ra, ta cho rằng quan chỉ huy các hạ nói đúng, chuyện này cần thận trọng xử lý. Lời vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh hãi. Thấy không có người hưởng ứng, Ngưu Tiên Sinh khỏe miệng gãy nhếch, tiếp tục nói, các ngươi xác định chính mình nhìn thấy chính là chân tướng sao? Có ý tứ gì? Có người không hiểu hỏi lại. Ngưu Tiên Sinh không nhanh không chậm giải thích nói, nhân loại mắt trần có thể thấy quang phổ phạm vi vẹn vẹn chiếm 0.0599.95 chỉ là chúng ta nhìn không thấy. Thị giác sẽ lừa gạt chúng ta. Người hai có thể cảm giác sóng âm tần số tại 20 Hz đến 20 kHz ở giữa, cái này chiếm toàn bộ sóng âm hai. Thính giác đồng dạng sẽ lừa gạt chúng ta. Người bình thường khứu giác chỉ có thể phân biệt mấy trăm loại mùi, tại tự nhiên tất cả mùi bên trong cơ hồ có thể không cần tính. Khứu giác cũng sẽ lừa gạt chúng ta. Nói đến đây, hắn đảo mắt đám người, nhân loại chỉ có thể lý giải chính mình nhận biết phạm vi bên trong sự vật, cái này định nghĩa, các vị có thể hiểu chưa? Chương 341, lấy phàm nhân thân thể, tiếp xúc thần thánh. Chương 341, lấy phàm nhân thân thể, tiếp xúc thần thánh. Vị này thể trạng cường tráng nam tử thư sinh thể hiện ra cùng bên ngoài không hợp viên bác học thức, trật tự rõ ràng luận thuật để mọi người tại đây không tự giác gật đầu. Nhưng vẫn có người nghi vấn, cái này cùng chúng ta thảo luận sự tình có quan hệ gì? Ngưu Tiên Sinh không để ý đến cái này mà muội đặt câu hỏi, tiếp tục nói, trải qua thời gian dài, nhân loại lấy chúa tể thế giới tự cho mình là, dùng chính mình thị giác giải đọc vật vật. Bản này không gì đáng trách, dù sao chúng ta là thế giới này chủ nhân, đương nhiên phải lấy nhân loại nhận biết làm chuẩn dây thừng. Nhưng nếu như hắn lời nói xoay chuyển, hiện tại xuất hiện một cái, hoặc là nói một đám cao hơn chúng ta chiều không gian tồn tại đâu. Chúng ta gặp phải cái thứ nhất nan đề chính là giao lưu. Mà giao lưu tiền đề là nhận biết ngang nhau. Nhưng nếu như chúng ta nhận biết có khả năng nhìn thấy, có khả năng tiếp thu đến tin tức là khác biệt, cho dù đối mặt đồng dạng một kiện sự tình, chúng ta cùng bọn hắn nhìn thấy toàn bộ đều không giống, chúng ta nên như thế nào giao lưu? Lúc này, một vị quan chỉ huy có chút hiểu được, đến trước đó hiểu đối diện có khả năng nhìn thấy thị giác, chỉ có hiểu được bọn hắn có khả năng nhìn thấy, có khả năng cảm nhận được, chúng ta mới có thể cùng bình thường giao lưu, ngươi muốn nói là ý tứ này sao? Đúng là như thế. Ngưu Tiên Sinh tán thưởng gật đầu, ta muốn biểu đạt chính là ý tứ này. Chúng ta bây giờ muốn đối mặt trên lý luận so với chúng ta càng thêm cao chiều không gian sinh vật muốn giao lưu tiền đề, là chúng ta phải hiểu đối diện ý nghĩ, mà không phải lấy nhân loại là chủ nhân thái độ, lấy chính mình thị giác cùng đối phương giao lưu. Các ngươi phải hiểu một cái đạo lý, nhỏ yếu từ trước đến nay không phải nguồn gốc của tội lỗi, ngạo mạn mới là. Làm sinh vật càng mạnh mẽ hơn thả ra giao lưu tín hiệu lúc, chúng ta nhất định phải thả xuống trong lòng mình ngạo mạn, loại này tâm tính đem mang đến hậu quả nặng nề. Cho nên ta nói như vậy, các ngươi có thể hiểu không? Phiên này luận thuật để nguyên bản quần tình xúc động phẫn nộ các quan chỉ huy dần dần tỉnh táo lại. Cầm đầu quan chỉ huy tổng kết nói, cho nên trong điện thoại cái kia khác biệt phiên bản sự kiện miêu tả, nhưng thật ra là đối phương thị giác hạ chân tướng, mà chúng ta nhìn thấy chỉ là nhân loại nhận biết phạm vi bên trong biểu tượng. Không sai. Ngưu Tiên Sinh khẽ gật đầu, song phương đều không có sai, chỉ là nhận biết chiều không gian tồn tại khác biệt. Ngưu Tiên Sinh khẽ gật đầu, đây là đề nghị của ta. Hiện tại cái kia không biết tồn tại đã biểu hiện ra rõ ràng giao lưu nguyện vọng, quyền quyết định tại ngươi. Long tổ chỉ là phụ trợ, sẽ không thay các ngươi làm lựa chọn, là muốn khai chiến vẫn là muốn giao lưu. Liên tại ngươi một ý niệm, bất quá chúng ta không cách nào phán đoán, nếu như ngươi cự tuyệt lần này giao lưu cơ hội, lần tiếp theo, hắn hoặc lấy bọn hắn phải chăng còn có kiên nhẫn cùng ngươi giao lưu. Ta hiểu được, quan chỉ huy hít sâu một hơi, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên màn hình. Trong tấm hình, nhân viên nghiệm thi Hoàng Hiểu Âu chính lấy tiêu chuẩn tư thế quân đội chờ đợi chỉ thị. Hắn không có lập tức hạ lệnh. Ngưu Tiên Sinh phân tích rất có đạo lý, quyết định này quan hệ trọng đại, nhất định phải cực kỳ thận trọng, thế nào trịnh trọng đều không quá đáng, hắn muốn vì việc này quyết nghị gánh vác tất cả trách nhiệm. Đem mấy vị kia thông linh giả mang vào. Quan chỉ huy cuối cùng nhẹ nói, rất nhanh mấy tên che mắt dân gian nhân sĩ bị dẫn vào. Bọn hắn đều là tại lần trước toàn cầu tiến hóa sự kiện bên trong giác tỉnh thông linh năng lực siêu năng giả. Đơn giản chỉ thị về sau, bọn hắn riêng phần mình thi triển năng lực đối mặt nhiều lần hình ảnh tiến hành phân tích. Có người lấy ra một tờ bản vẽ bắt đầu vẽ tranh. Rất nhanh phát họa ra một bức sinh động như thật nữ tính chân dung trong video tên kia ghép lại tốt thi thể rõ ràng là không có khí tức, không có động tác, nhưng ở hắn trong họa lại tràn đầy linh động, giống như là vật sống đồng dạng. Quan chỉ huy như có điều suy nghĩ, những này thông linh giả nắm giữ vượt qua thường nhân cảm giác chiều không gian, đây chính là bọn hắn năng lực bản chất. Một tên khác thông linh sư lấy ra con quay cùng chén nước. Hắn tại mặt bàn với nước, dùng xoay tròn con quay miêu tả với nước, tạo thành mới đồ án, trong tấm hình Vương Tiểu Âu cùng nữ tử kia đầu tựa hồ là trang phản. Thứ ba thông linh sư điểm lên bó đuốc. Vị thứ ba thông linh giả đốt bó đuốc, nhảy lên quỷ dị vũ đạo, tựa hồ tại thỉnh thần nhập thân. Sau một khắc, người này biến sắc, cuối cùng biến thành người khác, mở miệng tựa hồ muốn nói chuyện. Nào biết tại hắn mở miệng ngay mắt, phát ra âm thanh lại là nhân loại châu nghe không hiểu tê minh thành. Sau một khắc, thân thể của hắn ầm vang bạo liệt, thỉnh thân thất bại. Hai người khác bình tĩnh nói, hắn triệu hoán tồn tại vị cách quá cao, gặp phải phản vệ. Quan chỉ huy chuyển hướng Lưu tiên sinh, những này thông linh giả cảm giác sắc thực vượt qua người bình thường, có thể nhìn thấy chúng ta không cách nào quan sát đánh giá chiều không gian. Nhưng bọn hắn tầm mắt cũng rất có hạn. Lưu tiên sinh bổ sung đạo, bất quá, cái này đã đầy đủ. Quan chỉ huy gật đầu. Hắn chỉ cần chứng minh, khác biệt quan sát góc độ sẽ tính ra khác biệt kết luận, chỉ cần có thể chứng thực nhân loại thị giác cũng không phải là tuyệt đối chính xác, là đủ duy trì bên dưới một bước hành động. Đưa bọn hắn đi ra. Quan chỉ huy phân phó nói. Trợ thủ đem hai tên người sống sót che mắt mang rời khỏi. Báo cáo, cái kia ba tên thông linh sư, phía trước tinh thần của hai người kiểm tra đo lường đều là cấp 3 đèn đỏ, người chết là cấp 4. Trợ thủ báo cáo. Quan chỉ huy nói khẽ, ba viên đèn đỏ tại nhân loại định nghĩa bên trong, loại này trạng thái tinh thần đã là triệt để người điên. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không phải, thậm chí có thể nhìn thấy chúng ta nhìn không thấy đồ vật. Mà cấp 4 vị kia, thấy được cái không nên nhìn tồn tại, đưa đến chính mình tử vong. Theo Lưu tiên sinh đạo lý, hắn các quan chỉ huy đối thông linh cái này một chuyện có mới giải thích, nhộn nhịp gật đầu. Nhưng cái kết luận này lại dẫn ra một cái càng đáng sợ suy luận, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng một lần nữa tập trung tại hình ảnh theo dõi bên trên. Trong tấm hình người kia trên cổ tay, vòng đơn chói mắt lóe ra 12 ngọn đèn đỏ. Lao Thiên có người hít sâu một hơi, hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Quan chỉ huy nắm lên máy truyền tin, âm thanh bởi vì khẩn trương mà hơi có vẻ khàn giọng, đội xử lý sự kiện dị thường nhân viên nghiệm thi 0566 hảo, Hoàng Tiểu Âu. Trưởng quan, ta tại. Trong máy bộ đàm truyền đến người trẻ tuổi trầm ổn trả lời. Người rõ ràng mình bây giờ trạng thái sao? Hoàn toàn rõ ràng, trưởng quan. Biết tiếp xuống nên làm như thế nào? Đúng vậy, trưởng quan, ta hiểu. Hoàng Tiểu Âu âm thanh dị thường bình tĩnh, xin yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chính mình. Tuyệt sẽ không cho ngài, cho ta, cho chúng ta phía sau quyền hương, mang đến bất kỳ phiền phức. Hình ảnh theo dõi bên trong, cái kia tuổi trẻ thân ảnh chính kiên định hướng đi Lò Thiêu, bộ pháp không chút do dự. Quan chỉ huy trái tim bỗng nhiên siết chặt, cơ hồ là giống lên, dừng lại. Nguyên bản lo nghĩ tại thời khắc này hoàn toàn tan thành mây khói, hắn có lẽ càng tin tưởng mình người, vô luận biến thành cái gì. Hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc, so với tiêu hủy chính mình. Hiện tại có một cái nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn giao cho ngươi. Chương 342, cục 404 chương 342, cục 404 hiểu, nhiệm vụ của ta là làm bọn hắn cấp trên, ngươi muốn để ta trở thành một cái mới thành lập bộ môn lãnh đạo. Không sai, trong phòng chỉ huy, quan chỉ huy trầm giọng nói, nếu bọn hắn hy vọng dung nhập xã hội, như vậy sau này cùng bọn hắn câu thông cân đối công tác, liền toàn bộ giao cho người phụ trách. Hiểu. Mấy ngày về sau, Đại Minh quốc Cửu Châu, đội xử lý sự kiện dị thường nội bộ vạch ra một mảnh hoàn toàn mới khu vực, một tòa mới tinh kiến trúc vụt lên từ mặt đất, kiến trúc bốn phía bị vây lên cao ngất tường viện, đứng tại mới tòa nhà văn phòng phía trước, Hoàng Tiểu Âu ngửa đầu nhìn qua trên đầu cửa trống rỗng minh bài, nhìn không được trừng mắt nhìn, cho nên chúng ta bộ môn đến cùng tên gọi là gì? Hắn đã nhập chủ lại mấy ngày, đến nay còn không có định ra tên. Bên cạnh một vị mặt chữ quốc cấp trên quan viên nghe vậy, từ trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện, trầm giọng nói, cân nhắc đến các ngươi bộ môn tính đặc thù, trải qua nghiên cứu quyết định, chính thức mệnh danh là cục 404. Văn kiện trang đầu bất ngờ in cục 404 ba chữ to. Danh tự này Hoàng Tiểu Âu đang muốn truy hỏi, mặt chữ quốc quan viên đã nhanh chân hướng đi văn phòng, cụ thể mệnh danh nguyên nhân ta cũng không rõ ràng, chỉ là phụ mệnh đến đối tiếp công tác, chúng quy phải thực địa khảo sát một cái. Dù sao các ngươi cục 404 biên chế cũng không nhỏ, kiểm tra một cái, luôn là có lẽ. Theo thói quen đánh lấy giọng quan, mặt chữ quốc quan tiện tay đẩy cửa ra. Ta xem trước một chút các ngươi hiện tại có bao nhiêu người nhân viên. Cho dù các ngươi là bảo mật đơn vị, cũng muốn ngăn chặn ăn bất tiền trợ cấp hành động. Hóa không nói xong, im bặt mà dừng, một cỗ thấu xương hàn ý liền đập vào mặt, để hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Hoàng Tiểu Âu, các ngươi cái này điều hòa mở cũng quá, tiếng nói im bặt mà dừng. Cảnh tượng trước mắt để hắn nháy mắt cứng tại chỗ, này chỗ nào là cái gì văn phòng? Rõ ràng là cọp lông phôi phòng, đừng nói điều hòa thiết bị, liền cơ bản nhất mạch điện đều không có lắp đặt. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, từng hàng trên ghế chỉnh tề mà ngồi xuống mấy chục cái. Người hoặc là nói là thi thể. Bọn họ sắc mặt xanh trắng, không nhúc nhích tí nào ngồi ngay thẳng, đám người trước mặt trưng bày một khối bảng đen. Giống như là ở trên lớp, mặt chữ quốc quan viên treo giữa không trùng chân bỗng nhiên thu hồi lại, sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Cái này, Hoàng Tiểu Âu lại thần sắc như thường từ bên cạnh hắn chạy qua, trực tiếp đi tới những cái kia đệ tử trước mặt, thuận miệng nói, "À, bọn hắn chính là cục 404 nhân viên công tác, hiện tại vào trước, chỉ có 28 vị, mặt khác, còn có hơn phân nửa nhân viên, còn tại phòng chứa thi thể phong tồn, còn chưa kịp khâu lại đi ra, trước mắt cũng nhiều như vậy." Quan viên có chút ngơ, những này từ tách ra hắn đều hiểu, nhưng hợp lại, hắn liền bối rối, cái gì gọi là còn tại phòng chứa thi thể. Không cần hắn nghĩ lại, Hoàng Tiểu Âu thuần thục cầm lấy thước dạy học, quay đầu đối ngây người cửa ra vào quan viên nói, cái kia, chỉ đạo viên muốn hay không cũng tới nghe giảng bài. Hôm nay chúng ta bên trên là lớp đối chiếu nhận thức. Nhận biết đối sổ sách hóa, cái này cổ quái danh từ để chỉ đạo viên nhất thời không nghĩ ra. Hoàng Tiểu Âu nhìn ra hắn nghi hoặc, tiện tay chỉ một cái bên cạnh chỗ trống, nếu không ngại ngồi xuống nghe một tiết khóa liền hiểu.
Không, không cần.
Chỉ đạo viên lời còn chưa nói hết liền vội vã đi ra ngoài. Ngay một khắc này, hắn linh cảm đột nhiên điên cuồng cảnh báo. Làm nhân loại thế giới bên trong siêu năng lực cường giả, giờ phút này lại không dám nhúc nhích một cái. Những cái kia ngồi ngay ngắn thi thể rõ ràng không hề động một chút nào, hắn lại cảm giác có vô số đạo ánh mắt dính tại trên lưng mình. Khó trách đám kia lão hồ ly cũng không chịu tới, nguyên lai ở chỗ này đào cái hố to. Hắn ở trong lòng thầm mắng, hỏi lại cái gì cũng không nói, chỉ nói bảo mật đẳng cấp cao, để hắn đến đi cái đi ngang qua sân khấu, hắn nguyên bản còn không có để ý, lúc này lại là chỉ muốn chửi mẹ. Cưỡng chế trong lòng khó chịu, mặt chữ quốc gạt ra một cái nụ cười, kiên trì đi vào phòng học, nhập ra tùy tụ, tại một đám thi thể ở giữa ngồi xuống. Nhắc tới cũng kỳ, mới vừa chưa ngồi được bao lâu hắn liền dần dần thích ứng. Đến cùng là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn âm thầm suy nghĩ, nói thế nào đây cũng là tại nhân loại địa bàn bên trên, có lẽ không ra được cái gì nhiễu loạn lớn. Nghĩ như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bảng đen. Trên bảng đen bất ngờ viết hôm nay đầu đề, nhận biết đối sổ sách chương trình học. Hắn ánh mắt không tự giác rơi vào đầu thứ nhất bên trên, xin đừng nên tiện tay đem đi qua nhân loại mở ra nát khâu lại đến trên người mình, loại này hành động rất không lễ phép. A cái này, chỉ đạo viên toàn thân lông tơ dựng thẳng. Cái gì gọi là không muốn tiện tay đem nhân loại ở bên cạnh cho mở ra? Đây là cái gì phát rồ yêu thích? Không biết có phải hay không là ảo giác, mặc dù xung quanh thi thể xác thực không có đụng chạm hắn, nhưng hắn luôn cảm thấy có dính xúc cảm tại trên da du tẩu. Cố nén khó chịu, hắn tiếp tục xem đầu thứ hai, xã hội dung nhập quy tắc, cấm chỉ tùy ý mời nhân loại về chính các ngươi căn cứ, mặc dù là cử chỉ vô tâm, nhưng nhân loại không cách nào kháng cự các ngươi ngôn ngữ, loại này trong lúc vô tình ăn mòn, sẽ để cho một nhân loại hóa thành các ngươi người hầu, loại này hành động là không đúng, cũng là không lễ phép. Lần này mặt chữ quốc cũng không ngồi yên nữa, nhấc tay nói ra, cái kia, tiểu Âu à, ngươi xác định ta ngồi các ngươi nơi này không có vấn đề sao? Hoàng tiểu Âu ngay tại viết bảng đầu thứ ba, tôn trọng là ranh giới cuối cùng, nhưng tôn trọng tiêu chuẩn không thể chỉ dựa vào bản thân nhận biết, còn cần thích hợp cân nhắc nhân loại cảm thụ, nghe vậy cũng không quay đầu lại nói, yên tâm, bọn hắn hiện tại có thể đem cũng được, ít nhất có thể kiên trì một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ. Chỉ đạo viên nháy mắt nghe không hiểu. Hoàng tiểu Âu xoay người, lộ ra nụ cười sáng lạ, ta khảo nghiệm qua tinh chuẩn số liệu, lấy trước mắt trạng thái, bọn hắn đối với chính mình lực không chế, có thể làm được một khắc đồng hồ trong vòng, sẽ không hủy đi nhân loại ở bên cạnh, cũng sẽ không kết nối xúc động không đủ thời gian một khắc đồng hồ nhân loại truyền đạt nô dịch chỉ lệnh. Cái gì? Mặt chữ quốc kém chút từ chỗ ngồi bắn lên đến, chuyện nguy hiểm như vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới còn có cái hội nghị khẩn cấp, các ngươi chỗ này hoàn toàn hợp cách. Nói xong đem 404 giấy phép hướng trên bàn vỗ một cái, chạy mất dép. Trong phòng học chỉ còn lại một phòng thi thể hai mặt nhìn nhau. Mặt chữ quốc bước nhanh xuyên qua ưu ám hành lang, giày ra tại đá cẩm thạch trên mặt đất đập ra rồn rập tiếng vang. Tại bước ra cánh cửa phía trước, hắn nhịn không được liếc qua trong tay văn kiện tuyệt mật. Văn kiện mặt sau bất ngờ in đỏ tươi cảnh cáo, cái này văn kiện là trí cao vô thượng đẳng cấp, bị loại lập tức tiêu hủy, kiểm tra quan tương quan ký ức đồng bộ loại bỏ. Biết rõ nhìn cũng là phí công, ngón tay của hắn vẫn là lật ra văn kiện. Nguyên bản hắn cũng không tính nhìn, dù sao cũng không nhớ được, chỉ là muốn vào đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Kế hoạch liên lạc viên cục 404 tạo dựng dự tính ban đầu người thi hành, Hoàng Tiểu Âu kèm theo trang hồ sơ cá nhân bên trong, một nhóm to thêm văn tự đâm vào tầm mắt, Hoàng Tiểu Âu, tinh thần đẳng cấp cấp 12, cực kỳ nguy hiểm. Năng lực, thông thần giả, hư hư thực thực thông linh giả tiến hóa hình thái cuối cùng, chương 343, liền quyết định là ngươi chương 343, liền quyết định là ngươi mặt chữ quốc than nhẹ một tiếng, khá lắm, ngược lại là nhìn nhầm, cái kia nhìn như người vật vô hại người trẻ tuổi, vậy mà đáng sợ như thế. Trong lòng như có điều suy nghĩ, Tiểu Châu bên trên năng lực hệ thống hết sức phức tạp, sớm nhất đối kháng dị chủng xâm lấn, phát triển lên đi ra hệ thống cải tạo sinh hóa, đến nay vẫn là quân đội bí mật, đầu thứ hai là về sau hệ thống tiến hóa gen, cái này một hệ thống bị viện khoa học tối cao Đại Minh quốc tiến sĩ Phương Khánh khống chế, số lượng thưa thớt, nhất định hướng bồi dưỡng siêu năng lực giả, lại đến về sau toàn dân giác tỉnh hệ thống siêu năng lực, cùng với hiện nay thần bí huyền môn. Huyền môn hắn không hề hiểu rõ, nhưng hắn biết hệ thống siêu năng lực, cái phạm vi này rộng nhất hệ thống đồng dạng bị chia làm cấp 13, nhưng đây chỉ là lý luận giá trị, nghe đồn vượt qua tứ giai năng lực giả sẽ bắt đầu nghe thấy quỷ dị nói mớ, cuối cùng rơi vào điên cuồng. Những cái kia triệt để điên người trước khi Lâm Trung nói mớ bên trong, tổng xen lẫn liên quan tới thế giới chân tướng đôi câu vài lời. Mà bây giờ, hắn chính diện đối một cái sống sờ sờ một hai giai tinh thần năng lực người. Thông thần giả Hoàng Tiểu Âu. Thông thần giả đầu ngón tay vuốt ve ba chữ này, hắn tiếp tục hướng xuống đọc. Cục 404 chân chính sứ mệnh là lấy Hoàng Tiểu Âu làm môi giới cùng cái nào đó tồn tại thành lập đối thoại. Trong đó tất cả nhân viên tạm thời đều là vật thí nghiệm, dùng cho kiểm tra hai loại hoàn toàn khác biệt nhận biết hệ thống có thể hay không kiêm dung. Thì ra là thế. Khép lại văn kiện nháy mắt, đại môn tại sau lưng đóng lại. Ánh mặt trời triệt để nuốt sống cục 404 bóng tối, mặt chữ quốc đứng tại lối đi bộ bên trên mở mịt tứ phương, trong túi công văn nhiều ra một phần xã khu vệ sinh kiểm tra báo cáo. Hắn luôn cảm thấy quên đi chuyện trọng yếu gì, cũng chưa chú ý tới sau lưng có một cái màu xanh trắng bàn tay đắp lên hắn bả vai, tựa hồ tại do dự có hay không muốn đem hắn lưu lại. Nhưng mà, liền tại hành động phía trước một khắc, bàn tay kia bị người nhẹ nhàng giữ chặt. Hoàng Tiểu Âu một cái níu lại cái kia toàn thân che kín khâu lại dấu vết y tá, không đồng ý gõ gõ đầu của nàng. Đại môn ầm một tiếng trùng điệp đóng lại, đem trong ngoài cách tuyệt thành hai thế giới. Ai, ngươi tự điều khiển lực vẫn là quá kém. Hoàng Tiểu Âu buồn rầu lắc đầu, nhìn trước mắt cái này không an phận ra hỏa. Y tá động tác nhanh nhẹn rỡ xuống đầu của mình, giống chơi bóng ra đồng dạng trong tay ném đón lấy, còn cần gãy tay che lại lỗ tai, không nghe không nghe, lại nói thầm. ngươi dạng này liền một khắc đồng hồ đều không kiên trì nổi, ta như thế nào dẫn ngươi đi gặp gia trưởng a? Hoàng Tiểu Âu bất đắc dĩ thở dài. Y tá động tác đột nhiên cứng đờ, đầu lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất lăn hai vòng. Tay nàng bận rộn chân loạn nhặt lên một lần nữa an bài, trong thanh âm lộ ra khó có thể tin, gặp gia trưởng. Nhỏ bé yếu ớt giọng nữ từ trong cơ thể nàng bay ra, chờ một chút. Cái này cùng gặp gia trưởng có quan hệ gì? Trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, còn mang theo vài phần kinh hoàng. Hoàng Tiểu Âu đột nhiên xích lại gần, hai tay bưng lấy y tá tấm kia khâu lại mặt, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, muốn triệt để dung nhập xã hội loài người, phương pháp nhanh nhất đương nhiên là, hắn dừng một chút, cùng ta cùng một chỗ sinh đứa bé. A. Y tá đầu răng rắc một tiếng lệch ra đến trên bả vai, là thế này phải không? Ta có chút đần, ngươi đừng gạt ta. Đương nhiên. Hoàng Tiểu Âu chém đinh chặt sắt gật đầu, đây là trải qua nghiêm mật logic suy luận cho ra tốt nhất phương án. Không thể nghi ngờ. Y tá trong thân thể truyền đến kéo kẹt tiếng vang, tựa hồ nội bộ linh kiện đều tại bởi vì cái này kinh người đề nghị mà rối loạn. Vũ Bê Phù chính đầu, chỉ khâu lại hạ làn da nổi lên khả nghi đỏ ửng. Nhỏ đến mức không thể nghe thấy đáp lại nói, tốt. Chân linh hải dương bên trong, Phương Khánh lỏng ngón tay ra, tùy ý lòng bàn tay chân linh chậm rãi chìm vào mảnh này vô ngần vòng xoáy bên trong. Thông qua cái kia linh thể thị giác, hắn mắt thấy chân linh trên thân phát sinh tất cả, khóe môi phát họa ra một cái nụ cười hài lòng, loại này cảm giác rất tốt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những cái kia nhỏ bé như ở trước mắt tồn tại chính run rẩy tính toán cùng hắn thành lập liên hệ, nghĩ vượt qua một cái khoảng cách cùng hắn đạt tới một lần hữu hiệu câu thông. Loại này vi diệu xúc cảm để hắn cảm thấy mới lạ. Thiên hạ vạn đạo, cách đạo như cách sơn từ trước đến nay không phải nói ngoa. Từ xưa đến nay, chưa hề có bất kỳ một con đường có khả năng tùy tiện cùng ngoại giới câu thông. Nhưng giờ phút này Phương Khánh bừng tỉnh đại ngộ, cũng không phải là không thể câu thông, mà là không muốn câu thông. Những cái kia cao cao tại thượng đạo phái, trong xương thẩm thấu ngạo mạn. Nếu mà so sánh, nhân loại bình thường ngược lại làm đến càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Phương Khánh trong mắt lóe lên ý cười. Như thế, chính mình thí nghiệm nhất định sẽ thành công, chính mình công đạo cũng có thể thông suốt phổ biến đến chư thiên vạn giới. Ý nghĩ này để hắn lại lần nữa thỏa mãn gật đầu. Xử lý xong việc vặt về sau, Phương Khánh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chân linh vòng xoáy. Tâm niệm vừa động, vô số vừa vặn gia nhập chân linh như bọt nước tản ra, lộ ra nhất nguyên thủy tám khỏa chân linh. Hắn tiện tay nhặt lên trong đó tên là Huyền Miểu viên kia Huyền Miểu đến từ Đạo Minh trấn ngục đạo. Trấn ngục đạo thủ hạ có một cái viên ngục, mà viên này chân linh chân thân liền tại viên ngục bên trong. Hắn hiện tại cấp bách muốn đi vào nơi đây. Tâm niệm giống như thủy triều tuôn hướng chân linh, tựa như hắn tiến vào trưởng công chúa thân thể như thế, nghĩ mặc vào bộ thân thể này. Lại tại tiếp xúc nháy mắt bị một đạo vô hình kết giới bắn về. Phương Khánh cau mày, cái này đã là lần thứ ba thử nghiệm thất bại. Nguyên ngục tựa hồ đối với năng lực thiên tâm có chỗ phòng bị, chuyên môn thiết trí một loại nào đó khắc chế thủ đoạn, để hắn mọi việc đều thuận lợi xâm lấn chi pháp lần đầu gặp khó khăn. Xem ra cần phải thay hắn đường. Phương Khánh trong lòng suy tư, Lăng Ca cho hắn chắp nối địa điểm, so hắn tưởng tượng bên trong muốn phiền toái một chút. Nghĩ như vậy, hắn một lần nữa chuyển đổi mạch suy nghĩ, đầu ngón tay điểm tại chân linh bên trên, mở ra Huyền Miểu ký ức văn bản. Nghiêm túc tra duyệt Huyền Miểu ký ức, rất nhanh, một đoạn văn tự nhảy vào tầm mắt, nguyên ngục bên trong, chỉ quan tuyệt thế hung nhân. Tuyệt thế hung nhân. Ý nghĩ này để trước mắt hắn sáng lên. Trong lòng có một chút ý nghĩ, có lẽ có thể đem gần nhất phát sinh đệ thất dược cốc sự tình cùng chuyện này khóa lại cùng một chỗ, cùng nhau xử lý. Chỉ cần tại dược cốc sự kiện bên trong bồi dưỡng được một cái tuyệt thế hung nhân, tự nhiên có thể dẫn tới chấn ngục đạo chú ý, đến lúc đó tiến vào viên ngục liền nước chảy thành sông. Quyết tâm đã định, Phương Khánh ý thức giống như thủy triều lui ra chân linh hải dương. Trong chớp mắt, hắn lại về tới vùng sát biên giới chi địa tòa kia đơn sơ nhà tranh bên trong. Tuyệt thế hung nhân bồi dưỡng kế hoạch. Phương Khánh nhẹ giọng nói thầm, bồi dưỡng được một cái tuyệt thế hung nhân mà nói đơn giản không hề đơn giản, nhưng mà nói phiền phức, ngược lại cũng không phiền phức. Trong ánh mắt của hắn đột nhiên hiện ra một tấm răng khắp nơi mạng lưới, mỗi cái tiết điểm đều là hắn khôi lỗi phân thân. Suy tư một lát sau, Phương Khánh khỏe miệng gãy nết, liền quyết định là ngươi, Hỏa Đức Quan. Chương 344, cũng rất đột nhiên chương 344, cũng rất đột nhiên Ma Vân Sơn sơn mạch, trùng trùng điệp điệp kéo dài hơn 3000 dặm, cương vực rộng không kém hơn bình thường quốc gia. Tại mảnh này bao la trong khu vực, dự dục ra hòa hợp tông kỳ lạ như vậy thế lực, rất nhiều đạo phái bao đoàn sưởi ấm, đúng là hiếm thấy. Cần biết ngoại giới đạo phái từ trước đến nay đặt lập độc hành, từ xưa liền không có kết minh tiền lệ. Ma Vân Sơn bắc cảnh Thâm Sơn, một tòa tên là Hỏa Đức Quan đạo quán yên tĩnh đứng sừng sững. Vị trí này Hòa Hợp Tông đứng hàng thứ 2 danh sách đạo phái, gần đây thay đổi ngày xưa quận cũ ghé, xem nội nhân ảnh thức tha, phi thường náo nhiệt. Thiên viện bên trong, các đệ tử nâng trà bánh đi nhanh tại hành lang ở giữa. Còn chưa bước vào cửa điện, liền nghe đến vang một tiếng vang vọng, chén tràn đệ án thanh âm kèm theo gầm thét, kinh người quá đáng. Quả thực kinh người quá đáng. Tiếng giống giận này dọa đến đang muốn tiến điện các đệ tử toàn thân run lên, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, rón rén đẩy ra cửa điện. Chỉ thấy trong đại điện ngồi 10 vị trang phục kỳ dị đạo nhân, những đệ tử này cũng có chút kiến thức, nhận ra tham dự đều là Hòa Hợp Tông thuộc hạ tiểu đạo phái đạo chủ. Giờ phút này tức sủi bọt mép người, chính là cùng Hỏa Đức Quan liền nhau nhất mục đạo đạo chủ, đạo hiệu nhất mục đạo nhân. Các đệ tử nhìn trộm nhìn lại, nhưng thấy người này trên mặt quả nhiên chỉ sinh đến một cái một mắt, giờ phút này cái kia độc nhãn bên trong lửa giận sáng rực. Chúng đệ tử không dám nhiều lời, bố trí xong trà bánh liền vội vàng lui ra. Hòa Hợp Tông bây giờ làm việc, đâu còn có nửa điểm đạm nghĩa. Nhất mục đạo nhân vô bàn đứng dậy, năm đó có thể đem ta chờ tập hợp tại một chỗ, toàn bộ dựa vào mấy cái kia đương gia đại phái xử lý công bằng. Tuy nói các phái đạo thống không nhất trí với nhau, nhưng mấy trăm năm qua cùng chung lợi ích, lúc này mới duy trì được Hòa Hợp Tông cục diện. Nhưng hôm nay, nói xong trùng điệp thở dài, đạo huynh nói cực phải. Có người lên tiếng phụ họa.
Đúng vậy, những năm trước đây còn có thể bình an vô sự, không biết bây giờ vì sao, những này thượng tông đạo phái đột nhiên lộ ra nguyên hình. Bọn hắn tướng ăn là càng ngày càng khó coi.
Hừ. Chợt nghe cười lạnh một tiếng đánh gây đám người, đã thấy cái mặc gấm vóc nữ tử chỉ hoán dao động quạt tròn, từ xưa đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đổi lại lúc trước, nào có cái gì báo đoàn thuyết pháp. Chúng ta gặp mặt một khắc kia trở đi, chính là lên đạo kiếp, chém giết đến nói thông đạo lý mới có thể bỏ qua. Bây giờ có thể có mấy trăm năm nay hòa bình, cũng là khó được. Còn nữa, dù cho Hòa Hợp Tông đến hôm nay dần dần thế nhỏ, người ta trăm năm giao tình tóm lại kết xuống chút tình nghĩa. Nếu không phải lẫn nhau vẫn còn tồn tại tín nhiệm, hôm nay cũng sẽ không ngồi chung tại đây.
Ai, đi, Cẩm Nương tử nói không sai, thượng thủ cái kia mặt như nặng táo nam tử ho nhẹ một tiếng, còn nữa, ta Hỏa Đức đạo nhân hôm nay mời chư vị đến, cũng không phải nói những thứ vô dụng này sự tình. Số trời đã định, Hòa Hợp Tông không sớm thì muộn muốn tản, nhưng bây giờ còn ít nhất vẫn còn, ta mời các vị trước đến, là vì đệ thất dược cốc thiên địa linh bảo, mới là chính sự. Thiên địa linh bảo bốn chữ mới ra, trong điện lập tức yên tĩnh. Chúng đạo nhân đều mang tâm tư, một lát sau Nhất Mục đạo nhân trước tiên mở miệng, cái này thiên địa linh bảo, tác dụng không cần nhiều lời đi. Người ta những người này lòng dạ biết rõ.
Không sai.
Hòa Đức đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu. Theo ta chiếm được thông tin, cái này linh bảo cũng không bình thường. Trong lịch sử đã từng xuất hiện 3 lần. Mỗi một lần cuối cùng được chủ, đều ở trong đó được đến lợi ích to lớn. Nghe nói bọn hắn đạo đồ đều bởi vậy thêm lên mấy tầng bậc thang. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong người ánh mắt càng thêm lửa nóng. Cẩm Nương tử khí tức hơi gấp rút, chúng ta những này tiểu đạo đồ, con đường phía trước đã đoạn tuyệt, bất quá mới bước lên tầng 3 bậc thang, cũng đã tìm không được con đường phía trước. Như viên này linh bảo mảnh vỡ bên trong truyền thừa, thật sự có mở đạo đồ công hiệu, thật là một kiện vô thượng chí bảo.
Đúng vậy.
Đám người cùng kêu lên phụ họa. Nhất Mục đạo nhân nhìn khắp bốn phía, trước mắt chi hiểu việc này thế lực dần dần nhiều, chúng ta bất quá chiếm cái tiên cơ, cần tốc chiến tốc thắng. Hắn dừng một chút, hôm nay tại cái này lập xuống đạo đệ, đến tay phía sau cùng hưởng truyền thừa, không được tàng tư. Cách một tiếng, có người đứng dậy cầm lấy trước người chén trà, hôm nay chúng ta lấy trà thay rượu, tổng lập minh ước. Đại điện bên trong 10 vị đạo chủ nhộn nhịp đứng dậy, lẫn nhau cầm lên chén trà.
Hừ,
như vậy cũng không bảo hiểm, không bằng giao cho ta đi.
Cẩm Nương tử che miệng cười khẽ.
Cổ tay ngọc một phen lộ ra cái ngân trầm, chư vị ăn nói xuông, ta thực tế khó mà dễ tin. Không bằng để chúng ta quan hệ càng chặt chẽ hơn chút. Tề Kim Hàn mang hiện lên, đám người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Đây là thiếp thân đạo quả một trong, tên là tương tư hồng tuyến châm có thể đem chư vị thân gia tính mệnh giống phu thê đồng dạng khe hở làm một chỗ. Đầu ngón tay vướt khẽ dây đỏ, từ đó 10 người có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, kẻ phản bội thân gia tính mệnh từ những người khác tổng cộng chia làm. Các ngươi có dám để ta vá lại? Trong đường ánh đến đột nhiên bạo cái hoa đèn, chiếu rọi 9 người khác khuôn mặt âm tình bất định, chỉ có viên kia ngân châm tại Cẩm Nương tử giữa ngón tay lưu chuyển như vật sống. Đạo hữu giỏi tính toán.
Nhất Mục đạo nhân độc nhãn nhắm lại, nhưng nếu cái này châm
cũng không phải là đạo hữu nói tới như vậy công hiệu, nên như thế nào tin ngươi?
Làm cản.
Cẩm Nương tử đột nhiên quát chói tai, khuôn mặt kinh sợ không thôi, ngươi là đang chất vấn ta đối với chính mình đạo độ thành tính sao? Tại miêu tả nhà mình đạo quả thời điểm, ta sao có thể ăn nói linh tinh?
Đúng vậy a.
Lần này trong lòng mọi người hiểu rõ, bọn hắn đều là người tu đạo. Đương nhiên đối điểm này rất rõ ràng, không có người sẽ lấy chính mình đạo quả nói đùa. Người tu đạo đối với chính mình đạo thành tín nhất. Đạo quả như đạo tâm, dung không được nửa phần giả tạo. Cái này cũng đem cái kia Nhất Mục đạo nhân miệng cho chặn lại, cuối cùng có người trùng điệp vỗ bàn một cái.
Khe hở.
Hán tử mặt đen đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, chấn động đến chén trà đình đương loạn hưởng, đại sự trước mắt, lề mề chậm chạp còn thể thống gì. Không muốn khe hở hiện tại liền đi ra, từ đây cùng chúng ta cầu về cầu đường đường về, chính là hai người qua đường. Lời này nói chém đinh chặt sắt, nháy mắt đem mọi người tâm tư kiên định.
Vậy liền làm phiền Cẩm Nương tử.
Cẩm Nương tử nhẹ nhàng cười một tiếng, không ngại sự tình.
Ngân châm ứng thanh bay lên, vẽ ra trên không trùng quy tích huyền ảo.
Đem 10 đạo khí tức dần dần khe hở thành kín không kẽ hở gấm vóc. Gấm mặt hiện lên đám người lập thể thời điểm hình ảnh, chỉ là không có người chú ý, ngay tại lúc này, chân trời có không hiểu tâm thần chi lực lưu chuyển mà đến. Rơi vào 10 người bên trong trên người một người, Phương Khánh mở mắt lúc, chính gặp cảnh tượng này. Hắn mở mị tứ phương, trận mắt há hốc mồm. Trong lòng có chút không phản bắt được.
Thiên địa lương tâm à, hắn liền vừa bật tới, cái gì cũng không có làm, liền thấy những người này đem chính mình cưỡng ép khe hở ở trên người hắn.
Tóm lại, cũng rất đột nhiên.
Chương 345, phát sóng trực tiếp luận đạo tiến hành lúc chương 345, phát sóng trực tiếp luận đạo tiến hành lúc tâm niệm lưu chuyển nháy mắt, Phương Khánh liền hiểu rõ tất cả, biết được hiện tại tất cả tình huống. Kết thành đồng minh, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đề nghị này nghe tới coi như công bằng, hắn hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản ngưng kết thời gian bắt đầu trôi qua, cái kia được cho phép tú hoa châm nháy mắt đâm vào xung quanh thân thể của hắn, ngân tuyến du tẩu, đem hắn cùng những người khác khí tức khâu lại cùng một chỗ. Một lát sau, tú hoa châm bay trở về Cẩm Nương tử trong tay, khế ước đã thành. Phương Khánh mắt thấy tất cả những thứ này, đại khái hiểu, đây là dùng lực lượng đạo quả bệnh ra khế ước ước định 10 người kết thành đồng minh, cộng đồng tham dự việc này, mãi đến sau khi chuyện thành công, vừa rồi giải ước định trong đó, bất luận người nào làm ra phản bội cử chỉ, thứ nhất bản thân nhà tính mệnh chính là phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Khế ước cuối cùng chính là 10 người hình ảnh, đây là 10 người chân danh.
Cẩm Nương tử chiêu này có chút thần kỳ, là trực tiếp tác dụng tại chân danh bên trên thủ đoạn. Kẻ phản bội chân danh sẽ bị xóa bỏ rơi. Đây mới là kẻ phản bội sẽ chết bị chia cắt chân tướng. Xem như sinh vật thông tin,
Phương Khánh một cái xem thấu bản chất, khế ước bản thân không có cái khác mờ ám, cũng không có xen lẫn vấn đề gì, nhưng vấn đề bản thân chính là hắn tới. Phương Khánh tồn tại, để cái này lời thể trở nên có chút kỳ quái. Phương Khánh thu hồi ánh mắt, trong lòng đã hiểu rõ. Khế ước hoàn thành hoặc là làm trái, bởi vì hắn tại duyên cớ, đã trở nên không quan trọng. Đầu này khế ước cấp độ sâu phía dưới, mới quy tắc ngay tại tạm thành, làm trái khế ước giả tất cả sẽ thuộc về Phương Khánh. Hoàn thành lời thề về sau, hoàn thành lời thề người đồng dạng thuộc về Phương Khánh. Phương Khánh khẽ gật đầu. Cái này rất công đạo. Dù sao bọn hắn đem chính mình chân danh cùng thiên tâm viết ở cùng nhau. Bất quá ngay tại khế ước hoàn thành hoặc làm trái phía trước, xuất phát từ tôn trọng, bọn hắn vẫn là thuộc về mình. Cái này hiển nhiên rất hợp lý. Đại điện bên trong, còn lại 9 người giờ phút này cũng là có chút hài lòng. Quan hệ lẫn nhau thêm gần một bước, đám người nhìn nhau cười một tiếng, đều là đắc ý Phương Khánh giờ phút này chiếm cứ thân thể, chính là Hỏa Đức Quan một vị trưởng lão. Người này là Hỏa Đức Quan duy nhị ba bước đạo cảnh cường giả một trong, một vị khác chính là mở đường chi chủ Hỏa Đức đạo nhân. Mà cái này Hỏa Đức đạo nhân chính là hắn mục tiêu của chuyến này. Xem như Hỏa Đức Quan mở đạo tổ sư, Hỏa Đức đạo nhân khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm, đem nhà mình đạo đồ phát triển đến nay, cũng là tính toán có chút thành tựu. Chỉ tiếc cây to đón gió, những năm gần đây hơn phân nửa gia sản đã không tại biết chưa phát giác ở giữa bị kiếp đạo trong bóng tối từng bước xâm chiếm. Phương Khánh sở dĩ chọn chúng người này, nguyên nhân cũng là đơn giản, Hỏa Đức đạo nhân vốn là nơi đây thanh danh thịnh nhất cao nhân đắc đạo một trong, lại gánh vác lấy thiên đại oán quất. Nếu muốn bồi dưỡng được một vị tuyệt thế hung nhân, nhân vật như vậy chính là tốt nhất tài liệu. Thử nghĩ, một cái không tranh quyền thế người hiền lành, đột nhiên giật mình cả đời tâm huyết bị người tu hú chiếm tổ chim khách, dưới cơn thịnh nộ tính tình đại biến, không những đại khai sắc giới, càng tại huyết chiến bên trong đột phá đạo cảnh giáng buộc. Như vậy cố sự, cho dù ai nghe đều cảm thấy hợp tình hợp lý. Phương Khánh ở trong lòng phát họa kịch bản. Bất quá kế hoạch ban đầu bây giờ muốn hơi chút điều chỉnh, nếu trời xui đất khiến cùng Hỏa Đức đạo nhân ký kết khế ước, không bằng lại đẩy hắn một cái. Chỉ cần để hắn tại cái này phiên náo động bên trong tự tay đoạt được viên kia thiên địa linh bảo mảnh vỡ. Ý niệm tới đây, Phương Khánh trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Chí bảo tại tay, lại thêm thù mới, nhấc lên gió tanh mưa máu chính là nước chảy thành sông. Đến lúc đó không chỉ có thể bồi dưỡng được một cái tuyệt thế hung nhân, càng có thể nhờ vào đó dẫn tới chấn ngục đạo, chính mình liền có thể thừa dịp loạn chui vào viên ngục. Suy nghĩ đến đây, Phương Khánh không khỏi thỏa mãn khẽ gật đầu. Ngay tại lúc này, đạo quán bên ngoài chợt xa chợt gần truyền đến một trận tiếng cười to. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc, khí lạnh đến tận xương từ hư không lan tràn mà ra, trong đại điện trong khoảnh khắc ngưng kết ra tầng tầng sương hoa. Một màn này để đám người phát ra cảnh giác, không tốt. Trong điện có người kinh hô, có đại địch đột kích. Không phải là bọn hắn. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng hét dài, Ủy Vương Tông Tả Hộ Pháp mang theo tọa hạ đệ tử, chuyên tới để luận đạo. Luận đạo hai chữ mới ra, trong điện mọi người sắc mặt đột biến. Tu đạo giới luận đạo nhưng không so bình thường, đây là đạo đồ xung đột. Không đồng đạo lý lẫn nhau va chạm, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát đạo kiếp. Trừ phi một phương triệt để thắng được, nếu không đạo kiếp khó tiêu. Bất kỳ nhược bộ đều sẽ để đạo đồ bị ngăn trở. Cái này nên làm thế nào cho phải? Có tiếng người phát run. Từ khi báo đoàn sau đó, nơi đây đã hưởng thụ mấy trăm năm an bình, bọn hắn những người này đã mấy trăm năm chưa từng cùng người gợi lên xung đột. Giờ phút này khó tránh khỏi lòng sinh khiếp ý hử. Một vị đạo nhân lạnh giọng đạo, xem ra chúng ta báo đoàn sự tình chọc cho thượng tông không vui. Nếu không phải như vậy, Quỷ Vương Tông há có thể tiến thẳng một mạch mà Vân Sơn nội địa. Ai, việc đã đến nước này, tránh cũng không thể tránh. Đám người thở dài đẩy ra cửa điện nối đuôi nhau mà ra. Phương Khánh đi theo đám người sau lưng, nhẹ nhàng dạo bước đi ra ngoài. Chỉ thấy ngoài điện đã thành băng xương thế giới. Lui tới đệ tử toàn bộ hóa thành băng điêu, chỗ cửa lớn một tên hắc bào đạo nhân ngồi xếp bằng, bên cạnh đứng thẳng một mặt Quỷ Vương đại kỳ, trên lá cờ giữ tợn ác quỷ sinh động như thật. Đạo hữu cái này đến ý gì? Chúng ta làm không có ân oán, vì sao đi cái này ngăn cửa cử chỉ? Trang cái gì hồ đồ? Hắc bào nhân cười lạnh, các ngươi chỉ cần hiểu, có nhiều thứ không phải ai đều có thể mơ ước. Hôm nay trước luận đạo một tràng, như thắng, ta liền để đường, thừa nhận các ngươi có tư cách tranh đoạt linh bảo, như bạn. Hắn vô bên cạnh Quỷ Vương kỳ, liền tới làm ta bên trong quỷ binh đi. Lời vừa nói ra, bầu không khí nháy mắt ngưng kết. Tất cả mọi người hiểu, trận chiến này không thể tránh được. Ván đầu tiên người nào đến? Hòa Đức đạo nhân than nhẹ một tiếng, phía bên trái bài Nhất Mục đạo nhân chắc tay, đạo hữu, cái này ván đầu tiên. Nhất Mục đạo nhân khẽ gật đầu, chậm rãi tiến lên, cái này luận đạo, muốn thế nào so pháp? Ha ha. Hắc bào nhân cười to, đấu văn hay là đấu võ? Đấu văn luận đạo, đấu võ chém giết. Nhất Mục đạo nhân nhắm mắt trầm tư một lát, đấu văn. Hắc bào nhân tay áo vung lên, án đài cái bản vô căn cứ mà hiện, sau người một tên đệ tử đi lên phía trước, đi đầu ngồi xuống, đưa tay ra hiệu, mời. Hai người cách án tương đối, sương khí có trong hồ sơ đài bốn phía ngưng kết, bốn phía người ngưng thần quan sát, Phương Khánh nháy mắt, rất là tò mò, nói thật, hắn tu đạo đến nay, một mực nghe nói luận đạo nhưng chưa hề tự mình trải qua, bây giờ xem ra, ngược lại là cùng hắn cùng Bất Chu đạo nhân trận kia đánh cờ có dị khúc đồng công chi diệu, ánh mắt sáng rực nhìn hướng ngay tại luận đạo hai người, đây cũng không phải là ngôn ngữ giao phong, mà là dùng tự thân đạo lý viết ý cảnh, cùng đối phương cấu kết. Trước mắt hai người này nhìn như ngồi im thư giãn bất động, kỳ thật đã đang dùng tự thân đạo lý là bình phong mở rộng một tràng cực kỳ nguy hiểm đánh cờ. Mắt thấy như vậy, Phương Khánh sờ lên cằm, trong lòng suy tư, nên từ chỗ nào bắt tay vào làm, đem trường tranh đấu này mở rộng, nghĩ như vậy, Phương Khánh theo bản năng mở ra thiên tâm thị giác trong chớp mắt, Phương Khánh thị giác bắt đầu tăng dần, nhìn thấy chiều không gian bên ngoài màn hình máy tính chỉ thấy bên trên, phát hình video, chính là lúc này đạo tranh cùng thế giới hiện thực huyền lại huyền luận đạo khác biệt, tại cái này cao duy thị giác phía dưới, trận này nhìn như duy tâm. Đạo pháp tranh lại bị phân tích thành một tràng rõ ràng trực quan video phát sóng trực tiếp. Ngay tại lúc đó, Phương Khánh kinh ngạc phát hiện, hắn những máy tính kia công cụ vẫn như cũ có thể sử dụng. Chương 346, luận đạo tiến hành lúc chương 346, luận đạo tiến hành lúc thật là tuyệt không thể tả. Phương Khánh nhìn chăm chú màn hình máy tính bên trên trận kia huyền diệu luận đạo phát sóng trực tiếp, một chút suy nghĩ liền khám phá ảo diệu trong đó. Cái gọi là phát sóng trực tiếp video bất quá biểu tượng, nội hạch nguyên nhân thì là ngoại giới trận kia huyền lại huyền luận đạo, chiếu rọi tại thiên tâm bên trên cái bóng, xem như sinh vật thông tin Phương Khánh, những cái kia phản chiếu tại hắn thiên tâm bên trong đạo ẩn, gần như tại chạm đến tiếng lòng nháy mắt liền bị tự động giải mã. Càng kỳ diệu hơn chính là, như vậy huyền ảo tin tức xử lý căn bản không cần hắn cố tình làm, đây chỉ là thân thể của hắn bản năng mà thôi, giống như hô hấp đồng dạng vô ý thức liền hoàn thành. Thậm chí, bản thân hắn cũng không biết chính mình có như vậy bản lĩnh, bất quá cũng không kỳ quái, Phương Khánh đây là lần thứ nhất kinh lịch luận đạo hiếu kỳ, sau khi chỉ là nhìn nhiều mấy lần, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền rõ ràng nhìn đến tất cả, biểu hiện tại hắn màn hình máy tính bên trên, đơn giản chính là tự động ghi vào một cái giải mã tiểu cắm linh kiện mà thôi, liền cái áp cũng không bằng. Phương Khánh rủ xuống ánh mắt nhìn hướng hiện thực, hai người kia vẫn như cũ duy trì tam mục tương đối tư thái, khí cơ cấu kết như mạng nhện đảm bảo, bốn phía người tu đạo đều là dùng đến riêng phần mình độc môn đạo pháp tính toán thấy rõ trận này luận đạo, nhưng vẫn như cũng là như lọt vào trong sương ngủ, mặt lộ mờ mịt. Thu tầm mắt lại, ánh mắt một lần nữa nhìn hướng màn hình máy tính bên trên, lần này tất cả liền rõ ràng sáng tỏ, bất quá, tất nhiên là phát sóng trực tiếp, Phương Khánh tâm niệm vừa động, tiện tay đem cái này luận đạo phát sóng trực tiếp tiếp vào nhà mình mạng lưới ý thức quần thể. Trong chốc lát, liền thấy phát sóng trực tiếp trên tấm hình biểu thị quan sát nhân số, điên cuồng nhảy lên, thoáng qua liền đột phá 10 vạn số lượng. Mỗi một đạo nhìn chăm chú đều giống như tinh thần lập lòe, tại mảnh này đặc thù mạng lưới thời không bên trong hòa lẫn. Ngay tại lúc đó, tại một đầu u ám hẻm nhỏ bên trong, Nhất Mục đạo nhân không tự chủ dùng mình một cái, vô ý thức nhìn hướng lên trời khoảng không, à, chỉ thấy bên trên bầu trời, không biết lúc nào nhiều vô số ngôi sao, rủ xuống từng đạo tinh huy, là đen nhánh ngõ nhỏ thêm ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt chiếu rọi, hẻm nhỏ cuối hình dáng dần dần rõ ràng. Một bóng người đứng yên ở giữa, trên vai khiêng mặt quỷ đại kỳ tại âm phong bên trong bay phất phới. Đây là hắn lần này luận đạo đối tượng, miệng lúc khép mở, thanh âm khàn khàn tại ngõ hẻm trong quanh quẩn, câu chữ ở giữa hình như có ngàn vạn ma quỷ đáp lời. Tên ta, quỷ cầu ta chỗ tu đạo quả, gọi là quỷ bất ngữ lấy quỷ bất ngữ, người không về chi ý, Nhất Mục đạo nhân, ngươi nhưng có giải. Ta chi đạo chính là đầu này hẻm quỷ, ngươi chỉ cần có thể bình yên đi ra ngoài, liền coi như ngươi luận đạo thắng được. Lời còn chưa dứt, đầy trời giấy tiền như vũ bay xuống. Thân ảnh kia đột nhiên tiêu tán, hóa thành mấy đạo u quang chui vào hai bên cửa ra vào. Chỉ một thoáng, ngõ hẻm trong cửa son thứ tự mở rộng, giống như là tại mở cửa tiếp khách. Tại chỗ, Nhất Mục đạo nhân một mắt nhắm lại. Xa xa nhìn hướng ngõ nhỏ bên ngoài, cuối ngõ hẻm đã ẩn vào hắc ám, chỉ có quỷ dị tiếng bước chân cùng nhai âm thanh mơ hồ có thể nghe. Cho hắn một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm, tới đối đầu chính là ven đường cửa ra vào, ngược lại cho hắn một loại an lành an toàn chi ý, mỗi đạo cửa ra vào bên trên đều là mang theo đỏ chót đèn lồng, cửa ra vào bên trong có chút ống trúc vui thanh âm truyền ra, lờ mờ có thể thấy được mũ vượng khăn quàng vai tân nương ngồi ngay ngắn trong đó. Nhất Mục đạo nhân ánh mắt co rụt lại, biết nơi đây không đơn giản. Bất quá cũng là tu đạo trăm năm nhân vật, không quản trong lòng thế nào phức tạp, trên mặt ngược lại là không rơi vào thế hạ phong. Chỉ thấy cười lạnh một tiếng. Tiểu đạo, nhìn ta nhẹ nhõm phá đi. Ta chỗ tu đạo quả, tên là Nhất Mục, lấy từ Nhất Diệp chứng mục, không thấy thương thiên chi ý. Dứt lời nhanh chân hướng về phía trước, đối hai bên dụ hoặc mình mặt làm ngơ. Ngõ hẻm ngọn nguồn đột nhiên truyền đến lơi mát giao mình thanh âm, vô số khô lâu quỷ tốt phá xương mù mà đến, vết dỉ loang lộ binh khí thẳng đến đạo nhân hết hậu. Nào biết lao đạo không tránh không né, bàn tay khô gầy chậm rãi phủ lên một mắt. Nhất Diệp chứng mục, quỷ tốt lơi đao cách mi tâm còn sót lại ba tấc. Nhất thủ giả tiên. Một chữ cuối cùng rơi xuống lúc, đạo nhân cùng quỷ tốt thân ảnh đồng thời mơ hồ, giống như bị cục tẩy lao đi tác phẩm hội họa. Tại chỗ chỉ còn lại hỗn loạn bước chân, cùng với binh khí giao mình âm thanh. Bị lao đi không chỉ là Nhất Mục đạo nhân cùng những quỷ quái kia, thậm chí liền ngõ nhỏ bản thân đều bị bôi lên ra một mảng lớn trong không. Trong ngõ nhỏ quỷ ảnh trung điệp, quỷ câu đạo nhân âm thanh khàn giọng, vô chi lao đạo, chỉ là ẩn thân chi pháp liền nghị phá ta quỷ ngõ hẻm, si tầm vọng tưởng. Ồ, ngươi cho rằng ta chi đạo vẹn vẹn ẩn thân đơn giản như vậy sao? Vậy ngươi liền phá thử xem. Trống không chỗ truyền đến Nhất Mục đạo nhân cười khẽ, thử. Thư lạnh một tiếng trùng điệp vang lên. Âm thanh vừa ra, ngõ hẻm trong đột nhiên hiện lên vô số quỷ tốt, hướng về trống không chỗ xung phong mà đi, hành động ở giữa mang theo vô biên quỷ khí cùng sát ý, giống như là kinh nghiệm xa trường lao tốt. A, có ý tứ, thú vị, đây chính là luận đạo sao? Thật là nhìn cái hiếm lạ. Liên tại trong ngõ nhỏ hai phe đánh đến không thể giản xếp thời điểm, có không hiểu lời nói sột soạt vang lên. Đây đều là ngay tại đứng ngoài quan sát Phương Khánh. Ta hiểu, các ngươi nhìn hai người này, một phương bố trí đầu này hẻm quỷ, là đạo đồ sở tu cụ hiện hóa, tựa như chúng ta màn hình máy tính. Không sai, những này đạo đồ quả nhiên đều có đặc sắc. Cái kia quỷ cầu đạo nhân bố trí ngõ hẻm này, trong ngõ nhỏ có đạo quả hiện hóa đủ loại cả bấy, muốn để cái kia Nhất Mục đạo nhân đi vào. Xem ra cái này Nhất Mục đạo nhân cũng có một ít bản lĩnh, bây giờ lại có thể đạo khách thành chủ, trong ngõ hẻm một lần nữa mở ra chính mình không bạch lĩnh vực. Cái này không bạch lĩnh vực cũng có một ít ý tứ a. Có Phương Khánh như có điều suy nghĩ. Xem ra không chỉ là ẩn thân đơn giản như vậy. Không sai, không sai, các ngươi người nào có thể nhìn tấu sao? Cái nghi vấn này mới ra, vô số ánh mắt lại lần nữa đầu nhập phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong. chỉ thấy trong tấm hình ngõ nhỏ châu nguyên một mảnh trống không, mười phần đột ngột, tựa như miễn cưỡng trong ngõ hẻm lao đi một mảnh. Ngõ hẻm trong, quỷ tốt nhóm liên tiếp xông vào trống không khu vực. Chỉ thấy bọn hắn thân ảnh chui vào, tiếng bước chân nhưng từ một chỗ khác truyền ra, lông tóc không tổn hao gì hiện thân. Mấy lần công kích về sau, thậm chí có quỷ tốt trực tiếp biến mất tại trống không bên trong. Thấy rõ sao? Trống không bên trong vang lên nhất mục đạo nhân âm thanh, tiểu bối, ta chi đạo thế nhưng là ẩn thân đơn giản như vậy. Một bên nói, mảnh này trống không chi địa vậy mà bắt đầu chậm rãi di động, mục tiêu chính là đầu ngõ. Mảnh này trống không không nhìn tất cả công kích. Quỷ cầu đạo nhân cuối cùng đổi sắc mặt. Trong hư không nghị luận còn đang tiếp tục, ta giống như hiểu, cái này nhất diệp chướng mục chi thuật là để tự thân không tồn tại tại thế gian. Có chút đóng chặt con mắt, thế giới liền không tồn tại ý tứ, khó trách có thể không nhìn tất cả công kích. Có Vương Khánh tán thưởng nói, những này tiểu môn phái đạo pháp, quả thật ngoài dự liệu. Sắc thực không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Một cái khác Vương Khánh phụ hòa đạo, xem ra ván này nhất mục đạo nhân muốn thắng. Lời vừa nói ra, lập tức có Vương Khánh phản bác, chưa hẳn, phương pháp này mặc dù diệu, sơ hở lại rất rõ ràng. Chương 347, Vương Khánh sắp can thiệp. Chương 347, Vương Khánh sắp can thiệp. Các ngươi lại nhìn, cái này Vương Khánh một bên nói một bên tại trong video tiêu xuất hư tuyến. Các ngươi nhìn, mỗi khi quỷ ảnh tiến vào trống không khu vực, mảnh này mười trượng xung quanh trống không liền sẽ thu nhỏ. Nói rõ phạm vi không chỉ có hạn, sẽ còn theo ẩn tàng vật thể lượng tin tức mà giảm nhỏ, cái kia quỷ cầu đạo nhân, chỉ cần tăng phái gấp trăm lần quỷ binh, nhất định có thể lấp đầy mảnh này trống không. Hoang đường. Lúc trước cái kia Vương Khánh lập tức đối chọi gay gắt, mảnh này trống không há lại dễ dàng như vậy lấp đầy. Ngươi cho rằng gấp trăm lần binh lực là trò trẻ con sao? Hai cái Vương Khánh giống như là đòn khiêng bên trên. Trong nhóm Vương Khánh nhóm sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, Vương Khánh nhiều, cái dạng gì tính cách đều có, nhất là không thiếu đòn khiêng tinh Vương Khánh, cùng với cố chấp trùng Vương Khánh. Có người khuyên giải nói, các ngươi trước chờ ồn ào, theo ta thấy, đầu này quỷ ngõ hẻm sát thực không dễ đột phá. Nhất mục đạo nhân mặc dù có thể chế tạo trống không, lại vẫn cần đi bộ ra đầu hẻm, không tồn tại người, lại như thế nào có thể đi ra ngõ nhỏ? Đúng thế, không tồn tại người, căn bản không có khả năng đi ra ngoài, trừ phi hiện thân. Lời vừa nói ra, đông đảo Vương Khánh ánh mắt tập thể nhìn hướng phát sóng trực tiếp hình ảnh, quả nhiên, cái kia mảnh trống không đình trệ tại nơi đầu hẻm. Nhất mục đạo nhân giống như tại do dự, cái này do dự để quỷ cầu đạo nhân bắt lấy sơ hở. Chỉ một thoáng, vô số quỷ binh chen chúc mà tới. Dưới tình thế cấp bách, nhất mục đạo nhân bỗng nhiên mở ra độc nhãn, lần này, thân hình của hắn lại xuất hiện, một cái bước xa phóng tới phía ngoài hẻm. Mắt thấy là phải bước ra đầu hẻm, thắng. Nhất mục đạo nhân đắc ý quay đầu, đã thấy các quỷ binh lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, trời đất quay cuồng. Nhất mục đạo nhân giật mình chính mình vẫn đứng tại ngõ hẻm trong, tựa như chưa hề di động. Ánh mắt đắc ý lập tức ngưng kết ở trên mặt. Thật là phong hồi lộ chuyện. Có Vương Khánh lẩm bẩm nói. Ha ha, cái này chơi vui, cái này luận đạo thật là khắp nơi có kinh hỉ a. Trong nhóm lập tức xôi trào, khai bàn. Mua định rời tay. Thích gây sự Vương Khánh cao giọng gào to, mở bàn cầu. Càng nhiều Vương Khánh thì nhìn chằm chằm hình ảnh chờ đợi trận này luận đạo kết quả cuối cùng. Ngõ hẻm trong quanh quẩn liên tục không ngừng quỷ tiếu âm thanh. Ha ha ha. Nhất mục đạo nhân, ngươi cuối cùng không có hiểu thấu đáo người không về chân lý. Ván này, ta thắng chắc. Ngoan ngoãn bên trên ta quỷ vương kỳ đi. Cùng lúc đó, tại một cái khác chiều không gian cũng bộc phát ra đắc ý cười to. Ha ha ha. Ta liền nói phán đoán của ta không sai. Ta thắng. Trong tiếng cười, hai đạo ánh mắt trong hư không va chạm ra tia lửa. Chưa hẳn. Có Vương Khánh hừ lạnh đạo, quỷ ngõ hẻm trong, nhất mục đạo nhân nhìn khắp bốn phía mở rộng cửa ra vào. Đỏ chót đèn lồng treo trên cao, chiếu rọi ra nội bộ ngồi ngay ngắn giá y tân nương. Nhất mục đạo nhân, tiến ta quỷ ngõ hẻm, liền lại không khoan nhượng. Quỷ cầu đạo nhân âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, không bằng tuyển chọn cái tân nương, tới tổng vào độc phòng, chờ sinh hạ quỷ thể, đương nhiên có thể bình yên rời đi. Nếu không ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hừ. Nhất mục đạo nhân ánh mắt thông thả, hừ lạnh một tiếng, không hề bị lay động, ngay sau đó một mắt khép lại, chống không chi địa lần thứ hai hiện rõ. Chỉ cần ta không tồn tại, ngươi có thể làm gì được ta? Nếu không được rằng co đến cùng. Lời vừa nói ra, quỷ cầu đạo nhân lúc này cũng thay đổi sắc mặt, ngươi nhưng muốn suy nghĩ minh bạch. Chúng ta như vậy rằng co, đạo kiếp sẽ không kết thúc, không ai có thể đi ra ngoài. Làm ta quỷ binh có gì không tốt? Nhất mục đạo nhân không nói, chỉ là một mặt biến mất. Đây là hắn trước mắt nghĩ tới biện pháp duy nhất. Trừng mười trượng trống không chi địa, giằng co tại ngõ hẻm này bên trong. Lần này, trong hư không nguyên bản tiếng cười đắc ý im bặt mà dừng, thay vào đó là một cái khác Phương Khánh trêu tức âm thanh, ha ha ha. Xem ra các ngươi đều đoán sai. Ván này tính bản bình. Mơ tưởng. Người xin nói mộng. Ta không cho phép. Xô xoa xô xoa xì xào bàn tán trong hư không quanh quẩn, giống như vô số nhỏ bé sâu bọ thẩm thấu tiếng cái kia mảnh trống không chi địa. Nhất mục đạo nhân chỉ cảm thấy bên tai vụ vụ không ngừng, tràn ngập tầng tầng lớp lớp nói mớ, nhưng thủy chung nghe không chân thực. Kịch liệt đau đầu đánh tới, tựa như có ngàn vạn căn kim thép tại trong đầu khuấy động. Liên tại hắn muốn triệt để chịu không được thời điểm, trong thoáng chốc, hắn cuối cùng nghe rõ những này nói mớ đang nói gì, Phương Khánh bất mãn độ 1111. Cảnh cáo, mời lập tức rút lui quỷ ngõ hẻm. Phương Khánh sắp can thiệp. Đếm ngược bắt đầu. 5, 4, 3. Quỷ dị âm thanh trống chất, chỉ một thoáng, nhất mục đạo nhân chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, cái này đến cái khác trùng điệp âm thanh thúc dục hắn lập tức rời đi. Nhất mục đạo nhân có chút á khẩu không trả lời được, đại não tràn ngập vô số tin tức để hắn tư duy vận chuyển có chút tối nghĩa. Chỉ mơ hồ bắt được cái nào đó tồn tại bất mãn. 5 giây. Nhất mục đạo nhân hỗn độn tư duy khó khăn vận chuyển. Điểm này thời gian có thể làm cái gì? lại nói, là ta không muốn đi sao? Đếm ngược tiếp tục đẩy tới, 2, 1. Liên tại đếm ngược về không một nháy mắt, quỷ ngõ hẻm đột biến. Nguyên bản trong đó, chỉ có 10 trượng xung quanh trống không chi địa, bắt đầu tăng gọn, 10 trượng, 20 trượng, 50 trượng, 100 trượng, không đến thời gian một hơi thở, dòng giá tăng gấp 10 lần, đây cơ hồ đem nguyên bản ngõ nhỏ bao trùm đi vào, toàn bộ ngõ nhỏ cũng giống như bị cục tẩy xóa đi. Quỷ ngõ hẻm trong, quỷ câu đạo nhân chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, đây là có chuyện gì? Đột biến liền tại trong chớp mắt. Lao ra hỏa này vậy mà cất giấu như vậy con bài chưa lật. Liên tại hắn tâm thần chấn động thời khắc, đồng dạng có không hiểu nói nhỏ tại bên tai hắn vang vọng, mời tại ba cái hô hấp bên trong ngăn cản. Đến ngược. Nếu không, Phương Khánh sắp can thiệp. Quỷ dị âm thanh vang lên, nhưng mà quỷ cầu đạo nhân không có nửa điểm phản ứng. Không có nguyên nhân khác, đầu óc của hắn đã triệt để quá tải. Ba cái hô hấp sau đó, có không hiểu tồn tại trong cơ thể hắn sống lại. Cùng lúc đó, tại sắp bị thôn phệ không còn hẻm quỷ bên trong, đi ra từng cái quỷ tốt, không, rõ ràng là quỷ thần. Đi đầu một người, tay phải yếu ớt nắm một cái văn tâm bút nhẹ nhàng linh hoạt trong hư không viết ra một cái cực lớn xá. Cái này đến cái khác quỷ thần bị phong xá đi ra, cùng cái kia vô biên lan tràn chống không chi địa tranh phong đối lập. Thế giới hiện thực, Hỏa Đức Quan sân viện bên trong, đông đảo đạo nhân nhìn xem ngay tại luận đạo hai người, cau mày. Trận này luận đạo khó tránh có chút quá mức dài dằng dặc, ngay tại lúc này, có người trong thoáng chốc giống như là nhìn thấy cái gì, Hỏa Đức đạo bằng hữu, có phải là ảo giác hay không? Tại sao ta cảm giác hai người bọn họ thân thể trở nên kỳ quái? Chương 348, nhiều sóng chương 348, nhiều sóng. Hỏa Đức đạo nhân nghe đến Cẩm Nương tử đặt câu hỏi, hai người kia trở nên kỳ quái, không nhịn được dương mắt nhìn hướng trong tràng luận đạo hai người. Cái gọi là luận đạo, kỳ thật chính là một loại hình thức khác giao phong. Thiên hạ vạn đạo đều có các mục đích bản thân đạo lý. Đây là không cách nào dùng ngôn ngữ cùng đối phương câu thông. Căn bản không thuyết phục được đối phương, người tu đạo chỉ có thể lấy tự thân đạo lý làm bút phong, trong hư không phát họa ra chính mình đạo ẩn họa quyển. Bức họa này không những bao hàm người tu đạo đạo quả cùng đạo đồ, càng gánh chịu lấy toàn bộ lý niệm, thế giới quan cùng nhân sinh quan, là một cái người tu đạo cả đời tu hành tổng hợp thể hiện. Loại này luận đạo so liều mạng tranh đấu tàn khốc hơn. Một khi phân ra thắng bại, bên thắng đem xác minh tự thân đạo đồ tính chính xác. Đây là 10 phần tích cực trái phải quỹ, có thể trợ lực người tu đạo bởi vậy cao hơn một bước, thậm chí có thể bởi vậy đột phá bình cảnh. Đây chính là cái gọi là đạo kiếp. Một chút người tại con đường phía trước đoạn tuyệt lúc, sẽ chủ động cùng người khác va chạm đạo ý, tính toán tại giao phong bên trong mở mới đường. Bất quá loại phương pháp này hiệu suất thấp kém lại nguy hiểm cực lớn, bây giờ đã rất ít người sử dụng. Cũng liền tại cái kia thời đại hắc ám thịnh hành mà thôi. Một phương thắng được, thu hoạch được đạo đồ tầm bổ đồng thời, cũng đại biểu kẻ thất bại kết cục bi thảm, tu đạo con đường huyền lại huyền. Luận đạo thất bại đại biểu chính mình đối tự thân đạo đồ sinh ra hoài nghi, đây là vấn đề chí mạng. Giờ khắc này ở tràng mọi người không khỏi hết sức chăm chú quan sát. Dù sao bình thường thời điểm, người ngoài căn bản không thể nào nhìn thấy hắn nhân đạo đồ chân ý, chỉ có tại luận đạo thời điểm, luận đạo người không giữ lại chút nào đem tự thân tất cả hóa thành một bức hội quyển sau đó, mới có thể nhẹ nhàng thấy rõ một chút xíu. Chuyện này đối với người đứng xem tu hành rất có ích lợi. Chính vì như thế, mỗi lần luận đạo đều là tu đạo giới thịnh sự. Cũng bởi vậy, các đại đạo phái đều có độc môn xem luận đạo bị pháp. Trước mắt chính là như vậy, nghe đến Cẩm Nương tử nghi vấn, Hỏa Đức đạo nhân lúc này bấm niệm pháp quyết nhập chú, trong mắt hiện lên hỏa diễm vân ký. Đây là thuộc về hắn quan sát luận đạo độc môn bí pháp. Tại hỏa nhãn quan sát đánh giá phía dưới, hắn mơ hồ nhìn thấy trong hư không hai bức đạo ẩn họa quyển ngay tại đan bảo, một bức đen như mực, ủy khí âm trầm, một cái khác bức trống không như tuyết, không có bất gì. Đây đã là hắn có thể nhìn thấy mức cực hạn. Lúc này hai bức tranh cuốn đan bảo với nhau, không ngừng tính toán lấy tự thân đạo lý đem đối phương bức tranh cho nhộn dần. Hỏa Đức đạo nhân âm thầm kinh hãi, trường hợp này hung hiểm nhất, mang ý nghĩa song phương đạo ý ngang nhau, rất có thể rơi vào bền bị tiêu hao, mãi đến hao hết tất cả đạo ẩn. Bọn hắn rơi vào giằng co, cho nên mới sẽ lâu như vậy. Hỏa Đức đạo nhân quay đầu đối Cẩm Nương tử giải thích, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không tính quá kỳ quái. Ta nói không phải cái này kỳ quái. Cẩm Nương tử liếc mắt, ta nói là bọn hắn trạng thái nhục thân không thích hợp. Hỏa Đức đạo nhân nghe vậy khẽ giật mình, lập tức đưa mắt nhìn sang hai người thân thể. Một giây sau, hắn con ngươi co vào, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Tại bị Cẩm Nương tử nhắc nhở về sau, hắn mới đột nhiên phát giác được dị thường, vừa rồi hắn vậy mà hoàn toàn không có chú ý tới bất luận cái gì không thích hợp. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thân thể của hai người, con mắt trừng lớn. Không phải là ảo giác. Hai người này thân thể, vậy mà tại lúc đích. Không sai, chính là đang ngọ ngậy. Cái này đã vượt qua cơ thể người bình thường cơ năng, thậm chí không giống sinh vật nên có bộ dạng, ngược lại giống như là vô số cái sinh mạng thể cưỡng ép ghép lại với nhau tạo thành dị dạng tồn tại. Hỏa Đức đạo nhân cùng Cẩm Nương tử liếc nhau, im lặng trao đổi tin tức, không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Trầm ngâm một lát, cẩn thận mở miệng, khó mà nói a. Cẩm Nương tử, lão đạo chỉ ở một chút viễn cổ trong điện tịch gặp qua đôi câu vài lời ghi chép. Người tu đạo vốn nên thủ vững một đầu đạo đồ, quán triệt từ đầu đến cuối, kiên định không thay đổi. Chỉ có làm tự thân tín niệm bị cực lớn xung kích, hoặc là đạo đồ phát sinh căn bản tính thay đổi lúc, nhục thân mới có thể xuất hiện dị biến. Đây cũng hợp lý, dù sao người tu đạo đạo thể vốn là tự thân đạo đồ cụ hiện hóa thể hiện, đạo đồ bên trên bất kỳ biến hóa nào đều sẽ phản hồi đến nhục thân bên trên. Nhưng trước mắt, tựa hồ không thích hợp. Thanh âm hắn âm u, trong truyền thuyết, đạo đồ mỗi khi trải qua một lần trọng đại bất đồng, nhục thân liền sẽ dị biến một lần. Tựa như nhất mục đạo nhân nhất mục là hắn tu đạo đến cảnh giới nhất định về sau, nhục thân xuất hiện một lần dị biến, cái này vốn là hắn đạo đồ chân ý biểu tượng. Có thể ngươi nhìn hiện tại, lời vừa nói ra, không những Cẩm Nương tử, mọi người xung quanh, thậm chí đối diện Tả Hộ Pháp cũng nhịn không được đều nhìn về Nhất Mục đạo nhân. Chỉ thấy Nhất Mục đạo nhân thân thể không phải chỉ có một chỗ dị biến, hắn mỗi một khối bắp thịt, mỗi một tấc làn da, thậm chí mỗi một cái tóc, đều giống như từng người tự chiến, điên cuồng tranh đoạt cỗ này xác thịt quyền khống chế. Đám người người hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng hoảng sợ, như thế nói đến, hai người này đạo đồ, đến cùng kinh lịch bao nhiêu lần có tính đột phá thay đổi? Bọn hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, dị biến lại nổi lên. Phốc phốc, Nhất Mục đạo nhân cái trán đột nhiên rách ra một đạo máu khe hở, huyết nục nổ tung, không ngờ sinh ra một con mắt. Trong lòng mọi người kịch chấn, Nhất Mục đạo nhân Nhất Mục lại biến thành hai mắt. Cái này chẳng phải là triệt để lật đổ hắn đạo đồ bản chất? Tân sinh con mắt không có biến mất, chỉ là một cái đấm máu lỗ thủng, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Quỷ Cầu đạo nhân. Xem ra trận này luận đạo muốn phân ra thắng bại. Có người thấp giọng phán đoán, hai mục đích Nhất Mục đạo nhân, thực lực hiển nhiên đã chất biến. Có thể tiếng nói của hắn vừa ra, Quỷ Cầu đạo nhân gò má đột nhiên từ trên xuống dưới rách ra một cái khe, tấm thứ hai mặt quỷ dữ tợn hiện lên, cười quái dị trừng trở về. Không những như vậy, Quỷ Cầu đạo nhân thân thể còn tại quỷ dị nhúc nhích, tấm thứ ba khóc mặt lập tức hiện lên. Nhất Mục đạo nhân cũng không cam lòng yếu thế, trên thân huyết đục liên tiếp bạo liệt, mỗi con mắt không có quy luật chút nào lớn lên, gò má, sau đầu, bả vai. Càng ngày càng nhiều con mắt mở ra, không bạch lĩnh vực tại quanh người hắn lan tràn. Mà Quỷ Cầu đạo nhân thì lại lấy càng nhiều mặt quỷ đánh trả, thê lương tiếng quỷ khiếu liên tục không ngừng. Bên trên bầu trời, hai bức đạo ẩn họa quyển còn tại kịch liệt giao phong, hiện thực bên trong, cái này hai cỗ nhiều sóng nhục thân, một cái toàn thân con mắt, một cái đầy người mặt quỷ lằng không giằng co, chém giết hết sức căng thẳng. Quan chiến người chưa bao giờ thấy qua như vậy quỷ dị tình cảnh, nhộn nhịp âm thầm đề phòng. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, ầm. Hai người lại đột nhiên ôm ở cùng một chỗ, giống trợ búa lưu manh đánh nhau. Cắm mắt, cắn xé, quyền đấm cứ đá. Đám người trợn mắt há hốc mồm, cái cằm gần như nện trên mặt đất. Càng quỷ dị chính là, trong miệng hai người còn không ngừng phun ra bọn hắn hoàn toàn nghe không hiểu lời nói, ngươi gian lận, ngươi ra bờ UG, đánh rắm, rõ ràng là ngươi trước chơi xấu, nói bậy, là ngươi trước dở trò quỷ. Trông chất tiếng cãi vã, hồi lâu không ngừng. Chương 349, các ngươi nói cái gì? Chương 349, các ngươi nói cái gì? Theo hai người như trợ búa vô lại đánh nhau, trên người bọn họ con mắt cùng mặt quỷ còn tại điên cuồng mọc thêm. Cùng lúc đó, tại vô số đạo nhân quan sát đánh giá không đến chiều không gian bên ngoài, một chàng càng thêm hoang đường phân tranh ngay tại trình diễn. Đây là vô số phương khánh kết nối mạng lưới ý thức quần thể. Hai cái phương khánh mắng chiến đã đậy lại lầu cao văn trượng, lẫn nhau phỉ nổ. Mà người vây xem càng là trợ rút, khai bàn, mua định rời tay. Ta áp Nhất Mục đạo nhân ba chiêu chiến thắng. Đánh rắm. Quỷ Cầu đạo nhân mới là chính thống truyền thừa. Càng kỳ quái hơn chính là, còn có phương khánh tại nghiêm túc trao đổi học thuật vấn đề, tính toán sửa đổi hai người kia đạo đồ, không đúng, Nhất Mục đạo nhân đối đạo đồ lý giải tuyệt đối có sai, có lẽ rằng này. Lời còn chưa dứt, một đạo ý thức cưỡng ép rót vào đi bảo, nháy mắt, Nhất Mục đạo nhân bả vai lập tức tuôn ra một viên đấm máu mới mắt. Quỷ Cầu đạo nhân phương thức tu luyện quả thực hoang đường. Ta có một cái ý kiến hay. Trong giây lát, Quỷ Cầu đạo nhân sau lưng lại rách ra một tấm dữ tợn mặt quỷ. Đây bất quá là hỗn loạn một góc của băng sơn. Vô số phương khánh ý thức giống như thủy triều tràn vào, mỗi người đều nghĩ dựa theo chính mình lý giải ưu hóa hai người đạo đồ. Cũng có lý bên trong khách phương khánh, tính toán ngăn cản những này phát sinh. Các người mấy tên khốn kiếp này đừng làm loạn. Những này đến từ nhóm chặt bên trong ngữ, phản hồi tại trước mắt phát sóng trực tiếp bên trong, tựa như trôi nổi tại phát sóng trực tiếp bên trên mưa đạn. Đồng thời cũng là hai người kia bên thai nói mớ, mà trận này luận đạo chân chính nhân vật chính, Nhất Mục đạo nhân cùng Quỷ Cầu đạo nhân lúc này bất lực như cái mấy trăm tuổi hải tử. Yếu ớt ý thức co giúp ở nơi nhỏ lánh, bị ép lắng nghe bên thai vô tận nói mớ. Mỗi lý giải một cái đoạn ngắn, bọn hắn nhục thân liền vặn vẹo một điểm, con mắt, mặt quỷ điên cuồng mọc thêm. Trong hiện thực hai người sớm đã không thành hình người, hóa thành hai đoàn núc nhích dị dạng khối thịt. Cuối cùng, một tiếng lôi đỉnh gầm thét nổ vang, đều cho lão tử dừng tay. Phương Khánh bản thể cuối cùng không thể nhịn được nữa. Mắt lạnh nhìn cuộc nháo kịch này, nghiêm nghị quát lớn, đừng quên thân thể của các ngươi phần. Phương Khánh chỉ là quan sát phát sóng trực tiếp khán giả, đừng tự tiện nhảy vào trong màn hình quấy nhiễu diễn viên. Câu nói này như thiên lôi nổ vang, nháy mắt đánh tan những cái kia hỗn loạn nói mớ. Cái này quá không tôn trọng, quá không tôn trọng. Nhóm chắc bên trong, Phương Khánh nhóm ngượng ngùng giải thích, khụ khụ, nhất thời ngớ ngẩn mà thôi. Đúng đúng, không sai. Những này rõ ràng là những tà môn ngoại đạo này sai, bọn hắn đạo đồ là lợi ra, chúng ta chỉ là tính toán giúp hắn sửa đổi một cái đạo đồ mà thôi. Lời vừa nói ra, lập tức vô số Phương Khánh điên cuồng gật đầu. Không sai, không sai, không sai, chúng ta là tại giúp người làm niềm vui. Rõ ràng là hảo tâm. Thiên hình bạn chạm mượn cớ soát màn hình mà qua. Phương Khánh nhìn thấy liếc mắt, chỉ là lạnh lùng quát, kẻ cầm đầu, chính mình lăn ra đây. Vừa mới nói xong, nhóm chắc bên trong vô số thân ảnh nháy mắt tiêu tán, chỉ để lại ban đầu hai cái kia tranh cãi Phương Khánh, bọn hắn mới là cuộc nháo kịch này khởi nguyên. Chỉ thấy hai người còn tại đối chọi gay gắt, ngao ngao mắng nhau, trong hiện thực hai người lẫn nhau đánh lẫn nhau, chín thành nguyên nhân tất cả đều là bởi vì bọn họ hai không ai nhường ai. Phương Khánh trợn mắt chừng một cái cố chấp chủng, một cái đòn kim tinh, không chữa được, tiện tay vạch một cái rồi. Ngáy mắt hai người này hóa thành hai viên chân ngã đan, tròn bom mà rơi vào trong lòng bàn tay. Lần này, nguyên bản ồn ào nhóm chặt lập tức lặng ngắt như tờ. Có Vương Khánh nhỏ giọng thầm thì, làm sao đến mức tư sao? Chúng ta nhìn như hành động có chút không tôn trọng, nhưng chỉ cần chơi xong, đem tất cả khôi phục thành nguyên dạng, để bản thân hắn không biết đạo, vậy liền không tính không có không tôn trọng đi. Lời vừa nói ra, Phương Khánh nhóm rơi vào trầm tư. Đây đúng là cái triết học nan đề,
nếu như ngay cả bị mạo phạm người đều không biết, cái kia còn tính toán mạo phạm sao? Phương Khánh trầm tư một lát, cuối cùng đánh nhịp, cho các ngươi 1/10 hơi thở thời gian, đem tất cả phục hồi như cũ. Lời còn chưa dứt, biến hóa đã bắt đầu. Phát sóng trực tiếp trong tấm hình, vô số Phương Khánh bắt đầu rút ra. Vòng xoáy trung tâm hai người chỉ cảm thấy những cái kia trùng điệp nói mớ dần dần tiêu tán, tính cả đoạn này ký ức cùng một chỗ bị mang đi. Cái này vẫn chưa xong, nơi này tất cả chỉ là biểu tượng, trong hiện thực đan vào một chỗ đánh lẫn nhau dị dạng lục thể dần dần tách ra, như không có việc gì trở lại chỗ ngồi. Hai hai tương đối, Nhất Mục đạo nhân con mắt từng cái khép kín, Quỷ Câu đạo nhân mặt quỷ nhộn nhịp ẩn nấp, tựa như đảo ngược thời gian. Rất nhanh, hai người khôi phục vừa mới bắt đầu bộ dạng. Cùng lúc đó, cuộc phân tranh này cuối cùng kết thúc, chân trời đan vào bức tranh chậm rãi tách ra, hai người chậm rãi mở mắt. Nhất Mục đạo nhân, ngươi nhất diệp chướng mục chi thuật, quả nhiên ghê gớm. Hừ, ngươi quỷ ngõ hẻm chi thuật cũng không phụ nổi danh. Hai người như không có việc gì thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen, việc này liền coi như thế hòa đi. Nói xong, nhộn nhịp hướng riêng phần mình đội ngũ đi đến. Hai người này, đối phương mới phát sinh sự tình đã hoàn toàn quên đi. Nhưng, cái này không hề đại biểu những này khán giả có thể đem vừa rồi nhìn thấy sự tình quên mất. Mắt thấy Nhất Mục đạo nhân giả vờ như vô sự đồng dạng đi trở về. Những cái kia vây xem đạo nhân vô ý thức, hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước. Một màn này để Nhất Mục đạo nhân không cảm thấy mấy mắt, không hiểu hỏi, nhóm đây là vì gì? Đám người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt vô thanh vô tức giao tiếp, Cẩm Lương Tử cố gắng chấn định hỏi, Nhất Mục đạo bằng hữu, ngươi xác định ngươi không có chuyện gì chứ? Ta có thể có chuyện gì? Nhất Mục đạo nhân đầy mặt nghi hoặc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhìn thấy đám người ánh mắt hoảng sợ. Mọi người ánh mắt sáng rực phía dưới, chỉ thấy gương mặt của hắn bên trên, một viên con mắt ngay tại chớp. Nhất Mục đạo nhân theo bản năng đưa tay che mắt, động tác ở giữa có chút thẹn thùng, giống như là bị phát hiện cái gì, nhưng kỳ quái là, bản thân hắn căn bản không có ý thức được chính mình làm cái gì, chỉ là một mặt tò mò hỏi, cái gì à, ta có thể có chuyện gì? An Chi hiểu, lại là một con mắt tại trong mồm lộ ra, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, thẹn thùng trốn về sau trốn, từ ngực. Không cần bọn hắn giao lưu, tiếp theo một cái chớp mắt dị biến phát sinh, nguyên lai là cái kia tà hộ pháp. Chỉ thấy bạo khởi, đột nhiên ở giữa rút ra bên người cắm vào quỷ vương cờ, vung vậy chỉ về đằng trước. Không quan tâm giết tới đây, vô tận quỷ quái cùng với thân, không để ý tới giải thích thêm, đám người nhộn nhịp chỉ hướng sau lưng, cẩn thận. Thế nhưng là tất cả đã không kịp, đánh lén tới quá nhanh, cờ nhọn đã chống đỡ đến Nhất Mục đạo nhân sau đầu ba tấc chỗ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nào biết đạo, Nhất Mục đạo nhân phần gáy đột nhiên mở ra một con mắt, cùng đột kích người đối mặt một cái trước mắt. Con mắt khép kín, biến mất vô tung, sau đầu trôi chỉ còn lại một mảnh trống không liền giống bị cục tẩy lao đi một khối vết tích, cùng con mắt này đồng thời biến mất, còn có cái kia đánh tới quỷ ảnh. Liền giống bị cục tẩy từng chút bôi lên rơi đồng dạng, biến mất không còn chút tung tích, Nhất Mục đạo nhân mở miệng quay đầu, các ngươi nói cái gì? Chương 350, lấy đức phục người, Hỏa Đức đạo nhân. Chương 350, lấy đức phục người, Hỏa Đức đạo nhân. Đối mặt Nhất Mục đạo nhân đặt câu hỏi, còn chúng vây xem khỏe miệng giật một cái, cũng biết đáp, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nhất Mục đạo nhân nghi ngờ liếc nhìn đám người, nhỏ giọng thầm thì, các ngươi hôm nay như thế nào là lạ. Lời vừa nói ra, sắc đến mấy người liên tục ho khan. Mấy đạo mịt mờ ánh mắt tại trên không giao hội, bất động thanh sắc rơi vào Nhất Mục đạo nhân cái hốc, nơi đó lại có năm đấm lớn trống không, giống như là bị cục tẩy lao đi giống như. Chính là chỗ này. Vừa rồi đám người thấy rõ ràng, đánh lén tả hộ pháp chính là cùng mảnh này trống không đồng thời biến mất. Giờ phút này mặc dù gặp Nhất Mục đạo nhân về đơn vị, nhưng người xung quanh đều bất động thanh sắc lui về sau mấy bước. Này làm sao nhìn cũng không giống là khôi phục bình thường bộ dáng. Tuy nói so với vừa rồi bản kia vặn bèo khối thì sắc thực tốt hơn nhiều, nhưng thấy thế nào cũng chỉ là choảng tầng da người mà thôi. Bầu không khí lập tức trở nên rất cương. Khu cụ Hỏa Đức đạo nhân đánh vỡ trầm mặc, chúc mừng Nhất Mục đạo huynh đạo đồ tình tiến, bất quá trước mắt việc cấp bách vẫn là cùng chung mối thù. Lời vừa nói ra sao, để những tâm tư đó di động người, nhấn xuống tâm tư, Hỏa Đức đạo nhân đột nhiên giận tái mặt, khá lắm Quỷ Vương tông, luận đạo không được lại đi đánh lén, có hay không nên cho lão đạo cái bằng dao. Nói như vậy, hắn áo bào đột nhiên không gió mà bay, hai gò má hiện lên hỏa diễm đường vân phát hỏa phía dưới, xuất hiện một cái đức chữ. Đây là đạo văn. Xoay quanh cái này đạo văn, một đám lửa đang thiêu đốt, thay thế nguyên bản Hỏa Đức đạo nhân đầu. Lúc này Hỏa Đức đạo nhân tựa như một cái thiêu đốt hình người ngọn đến đồng dạng. Đứng ở trong tràng, Hỏa Đức đạo nhân âm thanh trầm chậm, lão đạo chỗ tu đạo pháp chính là hỏa chi đức, cái gọi là tu đạo trước tu đức, tâm bất chính, đạo bất chính. Các ngươi bẻ lũ xu định hạng người, phá cửa mà bảo, đây là đệ nhất thất đức. Bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, đây là thứ hai thất đức. Phía sau đánh lén, đây là thứ ba thất đức. Những lời này tựa như tuyên bố. Theo mỗi chữ mỗi câu rơi xuống, Hỏa Đức đạo nhân tựa như đứng ở đạo đức điểm cao, thân hình bắt đầu bành trướng lên. Hắn trên cổ cái kia đức chữ giống như là được đến nguồn năng lượng bổ sung, đón gió tăng trưởng. Càng quỷ dị chính là, những cái kia bị tuyên bố người trong cơ thể lại chảy ra sương mù màu đen, rơi xuống trong tay của hắn, hóa thành một thanh búa. Ánh mặt trời đem búa ảnh quăng tại trên đất, rõ ràng là cái đức chữ. Hỏa Đức đạo nhân đem cự phủ gánh tại bả vai, đạo bào trượt xuống, lộ ra khoa trương hai đầu cơ bắp. Đạo trích chi đồ, an ta một cái Hỏa Đức chi phủ. Lời ấy vừa rơi xuống, đại phủ trên không chém xuống. Nguyên bản Tả Hộ Pháp mang theo 7 cái đệ tử mà đến, tăng thêm hắn tổng cộng có 8 người. Vừa rồi biến cố, Tả Hộ Pháp biến mất không còn tăm hơi vô tung, tại chỗ chỉ còn lại có hắn 7 tên đệ tử. Bất quá 7 người này nhìn qua cũng không phải là hạng đơn giản. Chỉ thấy một người trong đó cầm chính mình Quỷ Vương kỳ, dẫn đầu đứng dậy, cùng cái kia một búa trên không nên kích mà lên. Lão già đừng quá điên cuồng.
sư phụ ta là có chuyện đi trước. Trong lòng hắn, Tả Hộ Pháp là chính mình đi, không hề tin tưởng là bị bắt giữ. Ta tiểu sư đệ một người, liền có thể cùng các ngươi nhất mục đạo nhân lực lượng tương đương. Hòa Đức lão đạo, ngươi thật đúng là vô lễ, để bần đạo quỷ lệ chiếu cố ngươi. Quỷ Vương Kỳ bay phất phới, cùng cự phủ lầm vang chạm vào nhau. Nào biết đạo, trong dự đoán sắt thép va chạm cũng không xuất hiện. Thanh kia viết đức chữ đại phủ giống như dao nóng chém vào hoàng du, vô cùng sắc bén một bổ mà xuống, chỉ là trong chớp mắt, tên này gọi là Quỷ Lệ đạo nhân lại bị chém làm hai đoạn. Hòa Đức đạo nhân cơ bắp từng cục cự thủ nắm nửa khúc trên thân thể, hỏa diễm thiêu đốt đến từ từ chảy mỡ. Quỷ Lệ thống khổ dãy rủa lấy, đầy mặt hoảng sợ nói ra, điều đó không có khả năng. Hòa Đức đạo nhân cười khẩy, một cái thất đức tiểu nhân, là không xứng cùng lao phu giao thủ. Lời nói này đến ăn nói mạnh mẽ. Lời còn chưa dứt, cự phủ lại vung, lại có hai người ứng thanh mà nát. Hóa thành đầy đất thì nát, thứ ba bữa lại lần nữa chẳng kích. Hòa Đức đạo nhân âm thanh tại hư không quanh quẩn, các ngươi thất đức ba lần, ta trả các ngươi ba bữa. Có thể chống đỡ cái này ba bữa, liền thả các ngươi rời đi, khiên không dưới, tất cả đều là mệnh số. Lần này còn thừa ba cái Quỷ Vương tông đệ tử sắc mặt đại biến, cô càng liền muốn hướng ngoại giới chạy trốn. Nhìn thấy như vậy, Hòa Đức đạo nhân cười khẩy, muốn chạy. Nào có như thế dễ dàng. Tại hỏa nhãn phía dưới, có thể nhìn thấy còn thừa ba người trong cơ thể trôi nổi mà ra hắc sắc khí tức, đây là chỉ có hắn có thể lợi dụng khí thất đức, như ngọn đèn chỉ đường, cự phủ theo dõi chém xuống. Phía trước hai người nháy mắt bị đánh thành hỏa nhân, người thứ ba là từng cùng nhất mục đạo nhân đối chiến Quỷ Cầu đạo nhân. Rất người này chạy nhất là chật vật. Nhìn xem chật vật dáng người, Hỏa Đức đạo nhân lắc đầu, vô dụng. Cái kia chi hiểu, tiếp theo một cái chớp mắt, kinh biến liền phát sinh. Quỷ Cầu đạo nhân phía sau đột nhiên hiện lên một khuôn mặt người, hướng về phía Hỏa Đức đạo nhân quỷ dị cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng, lại cắn một cái vào phủ quang. Cách ngai âm thanh khiến người rùng mình. Hỏa Đức đạo nhân con ngươi đột nhiên co lại. Bất quá kỳ quái là, cái kia Quỷ Cầu đạo nhân cũng không có phát hiện trên thân thể mình vấn đề. Không hề hay biết chạy thủ mạng, thậm chí quẳng xuống lời hung ác, lao thất phu nhóm trở lấy. Chờ trường đạo đích thân tới, sẽ làm cho các ngươi chết không toàn thây. Các ngươi chết chắc, chết chắc. Những này uy hiếp ngữ để trong viện đám người chân mày hơi nhíu lại. Cầm Lương Tử ánh mắt bất động thanh sắc nhìn Hòa Đức đạo nhân đại phụ trong tay một cái, vẻ kiêng dè lóe lên một cái rồi biến mất. Hòa Đức đạo bằng hữu, vì sao không lưu lại hắn? Hòa Đức đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, bọn hắn thất đức ba lần, ta trả lại hắn ba bữa, nhất chắc nhất ẩm, tự có trời định. Thiên lý tuần hoàn, không thể lại ra thứ tư bữa. Nói như vậy, thân hình của hắn dần dần bắt đầu khôi phục, lại biến thành cái kia người vật vô hại dáng dấp. Đi thôi, nơi đây loạn cục đã giải quyết. Chúng ta trở về chỉnh đốn một cái, lập tức xuất phát, xem ra Dược Sơn cốc thứ 7 sự tình không thể lại trì hoãn. Lời vừa nói ra, đám người nhộn nhịp gật đầu, lần lượt đi trở về nhà mình gian phòng. Đám người phía sau, Phương Khánh thu hồi chính mình ánh mắt. Không phải, đây chính là các ngươi nói khôi phục nguyên dạng. Chỗ nào khôi phục nguyên dạng? Đi ra cho ta giải thích một chút. Cái kia con mắt cùng mặt quỷ là chuyện gì xảy ra? Khu khu. Tại mạng lưới ý thức quần thể chỗ sâu, Phương Khánh giải thích có vẻ hơi trắng xám, khôi phục là khôi phục, nhưng có nhiều thứ một khi thay đổi, tựa như bọn hắn đạo đồ, rốt cuộc không trở về được lúc trước. Đúng đúng đúng, không sai, là như vậy. Lại nói ta đều thay hắn ưu hóa, liền chắc vá dùng đi. Ngoại hình không phải đều cho hắn phục hồi như cũ sao? Các ngươi nhìn, hắn hiện tại hình dạng cùng trước kia giống nhau như lúc. Huống chi chính hắn cũng không phát hiện dị thường, bốn bỏ năm lên chẳng khác nào hoàn toàn chữa trị, đúng không? Phương Khánh khẽ miệng có chút run rẩy, nhất thời nghẹn lời. Chương 351, kế hoạch bồi dưỡng tuyệt thế hung nhân. Chương 351, kế hoạch bồi dưỡng tuyệt thế hung nhân. Trầm ngâm một lát, hắn thuận miệng hỏi, vậy hắn những cái kia con mắt là chuyện gì xảy ra? Người nào có thể giải thích một cái? Ta đến nói. Vừa dứt lời, một cái học giả ăn mặc phân thân không kịp chờ đợi nhảy ra. Liên quan tới con mắt cải tạo là ta chủ ý. Nhất mục đạo đầu này đạo đồ rất có ý tứ, nhưng luôn cảm thấy phương hướng có chút lệch. Cường đại như vậy năng lực thế mà chỉ cần đến phòng thủ, thực tế quá lãng phí. Chúng ta mấy cái thảo luận về sau, thông qua một lần nữa mã hóa làm một chút điều kiện tinh vi. Kỳ thật chính là tại hắn vốn có năng lực trên cơ sở khai phá chức năng mới. Chờ một chút. Phương Khánh đột nhiên ý thức được không thích hợp, các ngươi làm sao có thể sửa chữa hắn đạo đồ năng lực? A, bản thể ngươi không biết sao? Chính là dùng cách vật a. A cái này. Phương Khánh nhất thời ngạc nhiên, khá lắm, những này phân thân thao tác quả thực không thể tưởng tượng, các ngươi dùng cách vật sửa đổi nhất mục đạo đồ. Cái này hợp lý sao? Như thế nào không hợp lý? Mấy cái phân thân chăm miệng một lời hỏi lại, cũng không có người nào quy định cách vật chỉ có thể biên tập hiện thực vật chất a. Bất quá bản thể ngươi cách vật quyền hạn hiện tại còn quá thấp, chúng ta chỉ có thể làm đến một chút nhẹ nhàng sửa chữa, chỉ là dựa theo chúng ta thiên tâm lý giải, đối nó làm một chút xíu bé nhỏ không đáng kể sửa đổi. Lại nhiều mà nói, cần ngươi cách vật năng lực tiếp tục thăng cấp. Phương Khánh không phản bắt được. Trong lòng không nhịn được nổ nước bọn, cho nên nói, Phương Khánh đối thiên tâm khai phá liền một cũng chưa tới. Tiếp tục truy vấn, vậy cụ thể nói một chút, hiện tại ánh mắt hắn năng lực biến thành dạng gì? A, dạng này a, đây là ý nghĩ của ta. Vừa dứt lời, lại đổi một cái khác Phương Khánh đang nói chuyện. Đây là một cái mới thử nghiệm. Nhất mục đạo nhân nguyên bản năng lực có thể thông qua che kín con mắt của mình, lao đi chính mình cùng với xung quanh 10 trượng tồn tại. Chúng ta thử nghiệm tại có hạn điều kiện phía dưới, đối nó năng lực tiến hành một chút xíu chia cắt, cộng thêm một chút xíu tăng cường. A, Phương Khánh như có điều suy nghĩ, chính là loại kia dài đến loạn thất bát tào con mắt sao? Ân, không sai, hắn mỗi một con mắt đều chia cắt một bộ phận không bạch chi lực tại nhắm mắt đồng thời, có thể đem trước mắt sự vật cùng con mắt cùng nhau lao đi. Bất quá có cái hạn chế, cái này sẽ tiêu hao hắn tự thân đối ứng bộ vị. Phương Khánh bừng tỉnh đại ngộ, tựa như vừa rồi như thế, tả hộ pháp cùng sau gáy của hắn cùng một chỗ biến mất.
Đúng vậy, nhưng có một vấn đề, muốn khôi phục cái óc, hắn nhất định phải một lần nữa mở ra cái kia con mắt, phóng thích bị giam giữ tả hộ pháp.
Không sai, đây là cái chí mạng thiếu hụt. Ta lúc đầu muốn tu chính, nhưng không còn kịp rồi.
Một cái khác phân thân bổ sung đạo, trên lý luận năng lực này có thể vô hạn sử dụng, nhưng trên thực tế, coi hắn đem tự thân toàn bộ vật chất cũng giống như cái hót như thế xóa đi về sau, chính hắn cũng liền không tồn tại nữa. Trừ phi phóng thích giam giữ địch nhân, nhưng cái này lại rơi vào lưỡng nan, phóng thích địch nhân, hắn sẽ bị chém giết. Không thả ra lời nói, hắn liền vĩnh viễn là cái không tồn tại người. Nói đơn giản, đây là cái khó giải vòng lặp vô hạn.
Phương Khánh nghe xong bọn hắn giải thích, nhất thời lại có chút không phản bắt được. Hắn ngược lại hỏi, cái kia mặt quỷ lại là chuyện gì xảy ra?
A, cái kia càng đơn giản hơn. Đang lúc nói chuyện, lại lần nữa hoán đổi một cái Phương Khánh. Người này tu đạo pháp, là lấy một đầu quỷ hẻm làm căn cơ, trong ngõ nhỏ mỗi cái gian phòng đều cung phụng hắn mời tới tồn tại. Thông qua tế tự phụng dưỡng những này tồn tại, hắn liền có thể mượn dùng lực lượng của bọn chúng, đạt tới vượt qua tự thân cảnh giới thực lực. Nói đơn giản, chính là có thể thông qua loại này biện pháp vượt cấp.
Cho nên, Phương Khánh như có điều suy nghĩ, người đem bên trong quỷ quái đổi thành quỷ thần.
Không phải, không phải. Có phân thân Phương Khánh lập tức lắc đầu phủ nhận.
Hắc hắc, chỉ thấy cười nói, ngươi tuyệt đối đoán không được.
Quỷ quái quỷ thần nào có Phương Khánh dọa người a?
Ta đem trong bọn họ gian phòng toàn bộ đều đổi thành Phương Khánh.
Phương Khánh khỏe miệng giật một cái, khó trách vừa rồi gương mặt kia nhìn quen mắt, nguyên lai đúng là chính mình.
Trầm mặc thật lâu, Phương Khánh bất đắc dĩ nói, các ngươi thật là biết chơi. Đám người kia thế mà đem người ta nghiêm chỉnh quỷ quái tế đàn, cứ thế mà cải tạo thành Phương Khánh chủ đề nhà ma.
Nói đến thế thôi, đóng lại mạng lưới quần thể về sau, Phương Khánh một lần nữa dò xét vừa rồi chiến trường.
Hòa Đức đạo nhân để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng.
Người này lấy Hòa Đức tu thần, lấy Hòa Đức chẳng địch, đứng tại đạo đức điểm cao bên trên thẩm phán hạng giá áo túi cơm. Đối với những cái kia đức hạnh có thua thiệt người, hắn công kích gần như không thể ngăn cản.
Ý vị này tại dưới điều kiện đặc biệt, đạo nhân này chiến lực có thể đạt tới tương đối kinh khủng cảnh giới.
Nghĩ tới đây, Phương Khánh khẽ gật đầu, đối người tu đạo thực lực có rõ ràng hơn nhận biết.
Hiện nay, Hòa Đức đạo nhân là Hòa Hợp tông thứ 2 danh sách cường giả, thực lực đã thuộc bất phàm. Nếu không phải bị quản chế tại Thất Đức cái tiền đề này điều kiện, lão đạo này thực lực sợ rằng có thể đưa thân Nam Cương đệ nhất danh sách.
Dù vậy, đặt ở mặt khác thế giới cũng có thể nói vô địch tồn tại.
Còn có Nhất Mục đạo nhân, mặc dù năng lực đơn nhất, nhưng xác thực nắm giữ lấy quy tắc chi lực. Tại hắn quy tắc lĩnh vực bên trong, cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại.
Mà giống bọn hắn dạng này, người tu đạo tại tu đạo giới chỗ nào cũng có.
Thiên hạ vạn đạo tuyệt không phải nói một chút mà thôi, nếu không có điểm lập thân bản lĩnh, sợ là sớm bị ăn xong lau sạch.
Cũng chính là mỗi đầu đạo đồ mỗi người đều mang đặc sắc mới có thể truyền thừa đến nay.
Mấu chốt ở chỗ, tại không hiểu rõ phản chế chi pháp phía trước, rất nhiều năng lực căn bản là không có cách phá giải.
Cái này cùng truyền thống tu tiên cảnh giới áp chế hoàn toàn khác biệt.
Phương Khánh tiếp trước nhìn qua tu tiên trong tiểu thuyết, cái gì trúc cơ, kim đan, nguyên anh, mỗi cái đại cảnh giới ở giữa thực lực ngày đêm khác biệt, tu sĩ cấp cao tiện tay liền có thể nghiền chết cấp thấp tu sĩ. Nhưng ở tu đạo giới, trường hợp này căn bản không tồn tại.
Nơi này không có tuyệt đối cảnh giới áp chế.
Dù cho thất bộ đạo cảnh đại năng, tại không có nắm giữ Nhất Mục đạo nhân đạo quả quy tắc phía trước, cũng giết không chết đối phương.
Đồng thời, nếu không rõ ràng Hòa Đức đạo nhân đạo quả quy tắc, xúc phạm đức hạnh như thường phải bị thua thiệt.
Bởi vậy ở cái thế giới này, tình báo mới là chiến thắng mấu chốt.
Chỉ có nắm giữ đầy đủ tình báo, mới có thể đứng ở thế bất bại.
Phương Khánh như có điều suy nghĩ gật gật đầu.
Đây chính là người tu đạo hai loại phương thức chiến đấu, hoặc là tìm ra quy tắc lỗ thủng tiến hành phá giải, dùng như lợi biện pháp chiến thắng, hoặc là giống như chính mình, dùng cao cấp hơn quy tắc bao trùm. Quả nhiên, thế giới này vẫn là quá nguy hiểm.
Phương Khánh âm thầm suy nghĩ, xem ra trước kia chuẩn bị khôi lỗi số lượng còn phải lại mở rộng một lần mới được.
Suy nghĩ thu hồi, Phương Khánh bất động thần sắc nhìn xem những cái kia tản ra đạo nhân, nhất là tại Hỏa Đức cùng Nhất Mục trên thân, cường điệu nhìn thoáng qua, cái này hai viên quân cờ thế lực mạnh là chuyện tốt, đại biểu hắn hành động có thể bình thường mở rộng.
Bước kế tiếp hắn cần một chút xíu động lực kế hoạch bồi dưỡng tuyệt thế hung nhân, làm sao có thể không có gió tanh mưa máu.
Đang muốn đến nghĩ đến chỗ này, tiếp theo một cái chớp mắt, phương xa phát tới phản hồi, đây là.
Phương Khánh ánh mắt vượt qua hư không nhìn hướng dưới chân núi Trường Giang bên trong, nơi đó có một đầu đội tàu ngay tại tiến lên, mà vừa rồi rời đi quỷ cầu đạo nhân, chính mang theo đầy người Phương Khánh, tính toán gặp mặt trưởng đạo.
Phương Khánh hai mắt tỏa sáng, đây là động lực đến rồi.
Chương 352, Thiên Hạ Vạn Đạo, Quỷ Vương Đạo. Chương 352, Thiên Hạ Vạn Đạo, Quỷ Vương Đạo. Ma Vân Sơn dưới chân, một đầu giận sông trùng trùng điệp.
Trường Giang bên trên, tinh kỳ pháp phối, mấy chục chiếc chiến thuyền phá sóng mà đi, lại tại bến đò im bặt mà dừng. Những này chiến thuyền không giống bình thường, giống như là từng tòa trôi nổi linh đường. Trắng thuần cạo cờ trong gió bay phất phới, đem cả chi đội tàu bao phủ tại âm trầm quỷ quyệt bầu không khí bên trong.
Càng làm cho người ta dùng mình chính là, thân thuyền bốn phía phiêu đáng vô số người trong suốt ảnh, như ẩn như hiện.
Bờ sông bên trên, lấy ngàn mà tính thi lôi chính còn xuống thân thể, vai khiêng dây thừng lớn, ngược dòng lôi kéo chiến thuyền.
Bọn họ động tác cứng ngắc lại đều nhịp, tựa như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện âm binh.
Trên thuyền lớn không biết gánh chịu lấy cái gì, nặng nề vô cùng, thi lôi nhóm xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh, thỉnh thoảng có đồng bạn kiệt lực ngã xuống, hóa thành bên bờ lại một bộ xương khô.
Nhưng mà cái này cảnh tượng thê thảm không người để ý tới, mới thi lỗi lập tức bổ sung chống chỗ, tiếp tục lấy trận này vĩnh vô chỉ cảnh cổ dịch.
Đồng nhiên, đỉnh núi bay tới một đóa mây đen, phá vỡ mặt sông tĩnh mịch.
Mây đen rơi xuống đất hóa thành một cây màu đen quỷ vương đại kỳ, bị một cái hắc bảo nhân vững vàng tiếp lấy.
Gần như đồng thời, trên thuyền lớn bay xuống một đạo người trong suốt ảnh,
trong tay cầm giấy bút như cái văn thư dáng dấp. Vân đạo quỷ cửu, phụ mệnh tiêu diệt Tam thủy đạo. Hắc bào nhân không dám thất lễ, cung kính hành lễ, may mắn không làm được mệnh, Tam thủy đạo toàn phái 312 cửa ra vào, toàn bộ ở đây. Người trong suốt ảnh khẽ gật đầu, nâng bút ghi lại. Đi ngươi một đại công. Lời còn chưa dứt, quỷ cửu đạo nhân đã hớn hở ra mặt. Thả ra Tam thủy đạo đám người. Quỷ cửu không dám do dự, nâng lên đại kỳ tiện tay vung lên, khói đen phiêu đãng. Chờ khói đen tản ra, hiện ra hơn 300 người, nam nữ già trẻ đều có, tê liệt trên mặt đất, trong đó mấy người còn tại chửi ầm lên, xuất sinh. Các ngươi chết không yên lành. Ác độc nguyền rủa tại mặt sông quen quần. Quỷ cừu dọa đến hồn phi phách tán, liên tục dập đầu, quỷ phán đại nhân minh dám, tiểu nhân dạy dỗ không nghiêm. Phán quan lại say mê nheo mắt lại, bao nhiêu có sức sống âm thanh a, ta thích dạng này. Nói như vậy, chỉ thấy nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt liền thấy trong tay của hắn thêm một cái phán quan bút. Cán bút bên trên quấn quanh lấy vô số yếu ớt dây tóc hắc khí, chính là hắn đạo quả hiện ra. Chỉ thấy khóe miệng phát họa ra một vệt nụ cười, trong tay phán quan bút vung dậy, múa bút thành văn. Đã các ngươi bị thua cùng chúng ta quỷ vương đạo, dựa theo chúng ta quỷ vương đạo lý, các ngươi chính là chúng ta vật riêng tư. Từ hôm nay, ta phán các ngươi nhục thân hóa thành quỷ vương đạo thí lỗi, kỳ hạn đến sử dụng báo hỏng mới thôi. Lời vừa nói ra, vô hình ba động tại trên phán quan bút thoáng hiện, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy trên bờ những này nam nữ già trẻ thân thể trở nên cứng ngắc. Thi ban như ôn dịch tại trên da lan tràn, tựa như trong chớp mắt vượt qua thời gian dài dằng dặc. 310 bộ thân thể trong chớp mắt liền mọc ra tóc trắng. Máy móc đi hướng bờ sông, tiếp nhận các tiền bối chưa hết lao dịch. Bất quá kỳ quái là, bọn hắn sau khi đi, bên bờ vẫn như cũ còn thừa hơn 300 người, ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy. Chơ mắt nhìn thân thể của mình hóa thành thi thể khối lỗi, hướng đi nơi xa, đem linh hồn của mình rơi vào tại chỗ. Vô tận sợ hãi lan tràn tại toàn trường. Ân, chính là như vậy, loại này sợ hãi tư vị thật sự là quá mỹ diệu. Quỷ phán hắc bào xoay tròn, năm ngón tay yếu ớt chảo ở giữa đem đầy đất du hồn toàn bộ thu vào trong lòng bàn tay. Hắn thở xuống bên hông một cái túi thơm, đem những này hồn đặt đi vào. Sâu thẳm khẽ ngửi, mặt mũi tái nhợt nổi lên bệnh hoạn đường hồng. Ai, quá mỹ diệu, thật khiến cho người ta say mê à, như toàn bộ đều có thể về ta, bản tọa đạo hạnh khi lại có thể tiến dài không ít. Đáng tiếc. Quỷ phán nói xong, chỉ thấy hắn trở tay đem túi thơm ném hướng sau lưng cự hạm. Cái kia chiếc bị vô số thi khôi kéo u minh chiến thuyền ầm vang mở rộng cửa khoang, trong môn hộ có một lò luyện, u sắc hỏa diễm tiêu đốt, cuốn lấy túi thơm. Thoáng chốc lòng lò bên trong tuần già thê lương rít lên, giống liệt hỏa đấu dầu, lò luyện rót vào mới nguồn năng lượng. Một đạo lại một đạo đường vân lập lòe, thiêu đốt mà xuất lực lượng, vận chuyển đi ra, nguồn năng lượng hóa thành yếu ớt màu sắc, xuất hiện ở chiến thuyền phía trước cực lớn họng pháo bên trong, chiến thuyền họng pháo chỉ hướng Ma Vân Sơn đỉnh. Lực lượng vô tận còn tại ngưng tụ, còn chưa đủ. Tương tận xem xét một lát, quỷ phán thất vọng lắc đầu. Mà thôi, làm rất tốt. Hắn xoay người nói, lại thu thập 10 nhà dạng này tiểu đạo phái, đầy đủ chúng ta đánh ra cái này một pháo, phương tiên đạo giấu quá sâu, thực lực xa xa không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, chúng ta chuẩn bị còn chưa đủ. Người tiếp tục đi thôi. Quỷ cừu đạo nhân lĩnh mệnh. Khiên cờ xí hóa thành khói đặc rời đi. Bất quá liền tại hắn đi cái kia một cái chớp mắt, chân trời xuất hiện lần nữa giống nhau hắc sắc khói đặc. Quỷ phán trôi nổi mà đi, tiến đến tiếp ứng, tựa như hắn phía trước làm như thế, dùng khỏe ứng mệnh, chuẩn bị tiếp thu mới vật tư. Không ngờ một đạo chật vật thân ảnh đột nhiên rơi xuống, chính là vừa rồi tại Hỏa Đạo phái quỷ cầu đạo nhân. Quỷ phán đại nhân cứu mạng. Thân hình còn không có rơi xuống, chật vật âm thanh liền truyền ra. Đây là? Quỷ phán nhíu mày, lăng không một chảo liền đem quỷ cầu đạo nhân cầm đến trước người. Các ngươi là Tả Hộ pháp nhất mạch đệ tử, làm sao sẽ dạng này? Tả Hộ pháp đâu? Quỷ phán đại nhân, ta không biết. Sư phụ đột nhiên liền biến mất. Lời vừa nói ra, quỷ phán ánh mắt co rụt lại. Biến mất? Hắn nhưng không tin cái gì biến mất câu chuyện. Thiên hạ vạn đạo, đạo pháp huyền bí, sợ là bị cái gì đạo pháp an toán. Ngươi nói kỹ càng một chút. Lời đến khỏe miệng lại đổi giọng, tính toán, ta vẫn là triệu hoán hắn tự mình đến dứt lời. Xét theo chật vật hậu bối, quỷ phán trở xuống chiến thuyền bong tàu. Bong tàu trung ương bất ngờ đứng thẳng một tòa linh đường, bài vị lành lạnh sắp xếp. Xếp hạng chỗ cao nhất, bất ngờ viết, quỷ vương đạo đạo chủ, âm bất phá hắn đem quỷ cầu ném ở một bên. Đối bài vị không người thi lễ. Đương đại quỷ phán, cầu xin tiền bối xuất thủ, triệu hoán trong môn vẫn lạc đệ tử. Lời nói rơi xuống, trong linh đường đột nhiên nhảy ra gương mặt khổng lồ quỷ quái, nhíu lại cái mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, đối bọn hắn nở nụ cười âm u, miệng rộng mở ra, "He tui." Nháy mắt xuất hiện một thân ảnh, đúng là cái kia chết tại Hỏa Đức đạo nhân trong tay quỷ lệ, liên tiếp 6 lần phun ra, lục đạo người chết hư ảnh toàn bộ tái hiện. Đến đây, cái này miệng rộng quái chậm rãi biến mất. Không đúng, còn thiếu một cái. Dưới tình thế cấp bách, quỷ cầu cuống quýt hô lên. Sư phụ hắn còn không có xuất hiện đây. Lời vừa nói ra, cực lớn mặt quỷ nháy mắt suy tư một chút, gật gật đầu, lại lắc đầu, lần nữa biến mất. Đại nhân, 6 người kia lo lắng lại lần nữa lên tiếng. Nào biết, lần này đưa tới quỷ phán bất mãn, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, quỷ môn không nôn, nói do các ngươi sư phụ chưa chết, chỉ là bị phong ấn. Các ngươi vẫn là trước chú ý tốt chính mình đi. Nói như vậy, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng giẫm một cái đủ. Trong chốc lát, linh đường bên trong khóc tang âm thanh nổi lên bốn phía, còn có mơ hồ cùng với kèn sồ nạ âm thanh. Không chỉ như vậy, một đạo lại một đạo hư ảnh rơi xuống, đứng thẳng ở linh đường hai bên. Bọn hắn là xem lễ người, quỷ phán nghiêm nghị nói, các ngươi 7 người nhiệm vụ thất bại, có biết hậu quả. 7 người lập tức mặt như màu đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chương 353, tha thân chú, tâm cùng thân hợp. Chương 353, tha thân chú, tâm cùng thân hợp. Chúng ta quỷ vương đạo tu chính là cái này quỷ thân, phụ chính là cái này quỷ vương, những này linh bài sau đó tất cả đều là trong môn trưởng bối. Nơi này một đời lại một đời quỷ vương, có thể giúp bọn ta những vạn bối này thực lực vượt xa cùng thế hệ. Nhưng không phải là không có đại giới. Đi ra ngoài phía trước, hành quân lệnh trạng, mới có thể mời quỷ vương trên thân. Nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nhiệm vụ không được, hắn âm trầm cười một tiếng, chính là nuôi quỷ huyết tế đồ vật. Các ngươi tính mệnh, toàn bằng các ngươi trên thân quỷ vương làm chủ. Quỷ vương để các ngươi sinh liền sinh, như quỷ vương để các ngươi chết liền chết. Bảy người run rẩy như run rẩy. Thứ ngươi bắt đầu. Quỷ phán chỉ hướng người thứ nhất. Quỷ lệ bịch quỳ xuống đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Tiếng cầu xin tha thứ chưa rơi, cả người đột nhiên kịch liệt run rẩy, hai mắt nổi lên, một đạo linh thân thể từ hắn đỉnh đầu bay ra, trong hư không vang lên nhai âm thanh. Cái kia linh thể cuối cùng rơi vào bệ thờ nào đó khối linh bài, trên đất chỉ còn một tấm hoàn chỉnh ra người. Không hiểu linh thể ở trên người hắn bay ra. Trong hư không có nhai ăn âm thanh, quỷ phán hài lòng gật đầu, xem ra hắn khoan dung ngươi. Ánh mắt chuyển hướng người thứ hai. Trong linh đường liên tiếp vang lên thê lương kêu rên. Chờ đến phiên quỷ cầu lúc, chỉ còn hắn một người quỳ gối tại đầy đất ra người ở giữa. Tới phiên ngươi. Quỷ cầu hít sâu một hơi, run giọng nói, đệ tử quỷ cầu, kính mời trong môn tiền bối quý vị. Hắn nhìn về phía bệ thờ bên trên khối kia bài vị quỷ tiên linh tố tố linh bài, chính là hắn lần này mời tới thượng vị quỷ vương. Đây là đạo chủ phu nhân một trong. Đệ tử hành sự bất lực, cam chịu trách phạt. Bên này nói xong, hắn liền định quỳ xuống. Ngay tại lúc này, một đạo không hiểu âm thanh tại hắn bên tai vang lên, không cho phép quỷ. Quỷ cầu thân hình cứng đờ. Quỷ cũng không phải, không quỷ cũng không phải, ngay tại lúc này, sau lưng quỷ phán hừ lạnh một tiếng, mạnh đè xuống hắn quỳ xuống. Quỷ cầu không dám suy nghĩ nhiều tiếp tục nói, mời quỷ tiên trách phạt. Những lời này kèm theo chú lệnh thong thả bay xuống, chui vào một đầu không hiểu đường phố, đây là một đầu quỷ hẻm. Ngõ nhỏ hai bên cửa ra vào mở rộng, trong đó một tòa mang theo đỏ chót đèn lồng trong sân, lời nói hóa thành hư ảnh, ngưng tụ thành quỷ xuống đất bóng người, hướng trong phòng đập đầu, mời quỷ tiên đại nhân trách phạt. Cái này để trong phòng Phương Khánh hơi nhíu mày, một bên thưởng thức cô gái trong ngực, một bên bất mãn nói, tìm ngươi. Nói đi, làm như thế nào phạt? Chỉ thấy trong ngực hắn nữ tử hai gò má ửng hồng, ánh mắt vẫn đục, nửa ngày mới khôi phục thanh minh, lời nói vẫn không lưu loát, thiết thân. Đều nghe chủ nhân. Lời còn chưa dứt, nữ tử, không, nói cho đúng là nữ quỷ, một tiếng kêu sợ hãi, a. Biểu lộ lại nhịn không được bắt đầu trầm luân. Khu, khu. Phương Khánh hơi có vẻ xấu hổ. Mới từ mộ hoàng hậu chỗ ấy học được thủ đoạn, nhất thời nhịn không được, nào biết liền nữ quỷ đều chịu không nổi. Ngoài cửa quỷ thân ảnh, chỉ nghe được một tiếng kỳ quái gọi tiếng, còn đang nghi hoặc, liền nghe một đạo thông thả âm thanh tại bên tai hắn lưu truyền. Âm thanh dễ nghe đến cực điểm, là quỷ vương đạo chủ, đệ cửu thập tam phu nhân, linh tố tố âm thanh. Trách phạt thì không cần, ngươi. Ai nha? Ngươi đi giết cái kia quỷ phán, ta liền tha thứ ngươi, người này. Người này quá không lễ phép. Nói vừa xong, lại là một đạo khả nghi tiếng kêu sợ hãi. A. Quỷ người hai mắt ngốc trệ, không phải, đạo chủ phu nhân nói cái gì? Giết quỷ phán. Đây là nhà mình sư phụ đều làm không được sự tình. Cho bẩm quỷ tiên đại nhân, tại hạ làm không được a. Đừng phiền. Lại không có để ngươi bây giờ xử lý. Đi thôi. Lời nói đứt quãng, tràn đầy không kiên nhẫn, giống như là tại phiền chán hắn đánh gãy nhà mình chuyện tốt. Linh đường bên trong, một đạo đỏ bừng khí tức từ trên thân quỷ cầu đạo nhân rời đi, trở về bài vị. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, quỷ cầu đạo nhân bình yên đứng dậy, cùng quỷ phán ánh mắt đụng vào nhau. Quỷ phán đại nhân, quỷ tiên đã tha thứ tại hạ. Quỷ phán nhẹ trao lại lông mày, nếu như thế, tiếp tục phía trước nhiệm vụ. Trong vòng 3 ngày nhất thiết phải hoàn thành. Vâng. Quỷ ảnh tiêu tán, quỷ phán trôi hướng ngoài cửa, không hay biết cảm giác sau lưng đạo kia nguy hiểm ánh mắt. Linh đường lại khôi phục yên tĩnh. Cùng lúc đó, tại một đầu mờ mịt đại đạo bên trên, cùng vừa rồi âm khí âm u quỷ hẻm so sánh, nơi này thoáng như tiên cảnh, chỉ là giống nhau là bố cục bên trên, hai con đường không khác nhau chút nào, chỉ là đầu này rộng lớn gấp trăm lần, hai bên đường là một tòa lại một tòa cung điện. Một cái một thân trắng thuần quần áo nữ tử, toàn thân da thịt đỏ thắm như máu, bước liên tục đi tại bên trên, động tác kỳ quái khó chịu, âm thanh nhỏ bé nói, đây chính là quỷ vương đạo nội môn. Nội môn. Một thanh âm vang vọng khắp nơi bên tai của nàng, nói như vậy, bên ngoài chính là ngoại môn rồi. Không sai. Nữ tử cúi đầu thấp xuống. Chúng ta quỷ vương đạo, khi còn sống tu thân, sau khi chết tu linh, sinh cùng tử đều là tại tu hành. Chỉ vì thế gian này u minh không hiện, luân hồi không còn, chúng ta cũng chỉ có thể như vậy mở ra lối riêng, mượn gia tộc tế tự tu quỷ tiên chi đạo. A, thì ra là thế. Phương Khánh gật đầu, cho nên các ngươi quỷ vương đạo quỷ vương, nguyên bản là các ngươi quỷ vương đạo tiền bối, xem như bảo đảm nhà tiên, cũng đã trở thành môn phái nội tình. Không sai. Nữ tử gật gật đầu, không thèm để ý chút nào nói ra chính mình môn phái bí mật lớn nhất. Chúng ta quỷ vương đạo khai phái tổ sư âm bất phá học cứu thiên nhân, mở ra lối riêng, dùng cái này tu quỷ thân. Vô số năm, vô số đời thực lực toàn bộ lưu tại môn phái bên trong, một đời lại một đời nội tình được ra, mới có bây giờ huy hoàng. Bây giờ chúng ta quỷ vương tông đệ tử, mỗi một cái trên thân đều có thể mang theo vô số người đồng đạo. Mỗi một cái đi ra sơn môn đều là một mình đảm đương một phía cao nhân. Thì ra là thế. Phương Khánh gật gật đầu, loại này truyền thừa phương thức, quả thật thú vị, như thế nói đến, Phương Khánh đột nhiên nghĩ đến cái gì, đã các ngươi sinh tử đều tại tu hành bên trong, như vậy các ngươi đạo chủ. Không sai, chúng ta đạo chủ chính là lúc trước khai phái tổ sư âm bất phá. Nói như vậy, nữ tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc nhiên thần trường, chủ nhân, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, giấu kỹ, không muốn bị người ngoài phát hiện. Nữ tử gò má đỏ bừng, thiếp thân chính là Âm Bất Phá thứ 93 phòng phu nhân, người kia cẩn thận nhất con mắt, ta sợ hắn cùng ngươi bất lợi. Nào biết đạo, lời còn chưa dứt, Phương Khánh đã hiện ra thân hình ôm nàng. Ai nha? Nữ tử gấp nói, mau tránh. Phương Khánh lại lộ ra khó lường thần sắc, gọi phu của ta. Gặp nữ tử nghi hoặc, hắn nói khẽ, ghi nhớ, từ giờ trở đi, ta chính là Âm Bất Phá. Không nhìn sau lưng nữ tử không hiểu biểu lộ, Phương Khánh yên lặng vận chuyển đạo pháp tha thân chú tâm cùng thân hợp mô phỏng theo bất kỳ một hành động lời nói, đóng vai ngôn hành cử chỉ, chui vào thân bằng hảo hữu bên trong, sinh hoạt lâu ngày, tiếp thu tất cả sinh hoạt quy tích, chiếm lấy cha hắn nữ thê nhi, làm tất cả mọi người cho rằng ngươi chính là hắn, ngươi liền thật là hắn, lúc này sẽ hóa thành một cái mất đi danh tự sắc không người, mặc cho ngươi lây hoay. Phương Khánh khỏe miệng móc ra một vệt ý cười, lắng nghe Âm Bất Phá người bên gối đem hắn cuộc đời chuyện cũ êm tai nói, môn này đạo pháp, lần thứ nhất dùng nhất thuần chính biện pháp phát huy ra. Chương 354, mới quyền hạn, thay thế. Chương 354, mới quyền hạn, thay thế. Phu quân. Ba chữ từ linh tố tố phần môi phun ra, gập ghềnh, lời còn chưa dứt, một vệ hồng hà đã lan tràn đến bên hai, mặc dù không hiểu nhà mình chủ nhân hôm nay muốn chơi cái gì cổ quái trò chơi mới, nhưng chủ nhân nhiệm vụ là nhất định muốn hoàn thành. Thẹn thùng dương mi mắt, lại tại thấy rõ người trước mắt nháy mắt giật mình. Nàng nhịn không được trừng mắt nhìn. Không thích hợp. Không biết có phải hay không là ảo giác, nàng luôn cảm giác trước người thân ảnh trở nên có một chút xíu không đồng dạng. Đạo thân ảnh kia rõ ràng còn là nguyên lai hình dáng, lại không hiểu lộ ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khác thường. Không phải hình dáng tướng mạo thay đổi, mà là một loại nào đó. Khí chất bên trên biến hóa vi diệu, có chút quen thuộc lại có chút lạ lẫm, cũng không trách nàng kỳ quái cảm ứng. Lúc này, Phương Khánh đồng dạng phát giác thân thể biến hóa đây là một cái bắt đầu. Trong chốc lát, tầm mắt của hắn đột nhiên nâng cao, siêu thoát chiều không gian bên ngoài. Chiều không gian bên ngoài màn hình máy tính bên trên, tha thân chú áp ô biểu tượng chính hiện ra yếu ớt thanh quang, giống như là bị kích hoạt lên. Đinh, thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên, ô biểu tượng bên cạnh bắn ra khung trạng, ngay tại can thiệp quỷ vương Âm Bất Phá sinh hoạt quỹ tích có hay không xác nhận. Phương Khánh mắt sáng như đuốc. Trước mắt tất cả những thứ này, bất quá là đạo pháp vận hành biểu tượng, nội hạch là hắn đối tha thân chú đặc biệt lý giải chỗ cấu trúc cụ hiện hóa giao diện, Phương Khánh kéo lây chuột nhẹ nhàng điểm kích xác định. Tiếp theo một cái chớp mắt, giao diện ứng thanh mở rộng. Ngoại trừ nguyên bản thao tác sửa chữa xóa bỏ ba cái tuyển chọn còn có tại đạo đồng thế giới lấy được đổi mẫu bên ngoài, một cái hoàn toàn mới tuyển chọn chính chậm rãi ngưng tụ, thay thế chữ viết từ nhạt chuyển thành đậm, cuối cùng ngưng thực như mực. Đây là hắn lấy chính thống nhất phương thức thi triển tha thân chú phía sau giải tỏa mới quyền hạn. Tâm niệm mới vừa lên, tuyển chọn bên cạnh liền hiện lên một hàng chữ nhỏ, quyền hạn thay thế nhập đạo cảnh có thể giải khóa, tha thân chú đến tiếp sau bộ phận quyền hạn một trong, Phương Khánh bình tĩnh. Hắn tha thân chú học được từ Lăng Ca cho bản kia đạo pháp, Thất Tổ Thuyết Tha Thân Chú. Bộ này đạo thư chính là Thất Tổ thân soạn, lấy huyền ảo đạo văn ghi lại đối tự thân đạo pháp thuyết minh. Trong đó đề cập, Thất Tổ thở thiếu thời từng bằng cái này thuật khống chế ma đạo cự phách, hộ đạo tu hành. Lúc trước duyệt đến đây, Phương Khánh liền tâm trí hướng về. Nhưng mà chân chính tu thành phía sau mới phát hiện, cái này thuật nhập môn thâm thúy, thi triển càng là hung hiểm. Đạo thư bên trong vẹn vẹn lấy tâm cùng tâm hợp, ý cùng tâm hợp, tâm cùng thân hợp 12 chữ khái quát ba loại cách dùng, nhưng cũng danh ngôn, một khi tâm linh dán vào thất bại, phản phệ kết quả cực kỳ nghiêm trọng, nhẹ thì biến thành hắn người trong lòng bàn tay đồ chơi, nặng thì hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh. Là lẩn tránh như vậy đáng sợ hậu quả, Phương Khánh từng dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra thay thế thứ cấp phiên bản. Ai ngờ cựu thế đạo nhân chặn ngang một gạch, ngược lại làm cho hắn nhân họa đắc phúc, trước thời hạn thu hoạch 8 cô mô hình khôi lỗi. Chính là phiên này trời xui đất khiến, làm hắn nhìn thấy cái này đạo pháp huyền diệu chân lý. Lúc ấy, kèm theo cái này 8 cái mô hình khôi lỗi, hắn màn hình máy tính bên trên tùy theo hiện lên 3 cái điều khiển ấn phím, thao tác sửa chữa xóa bỏ dùng tốt về dùng tốt. Bất quá, cái này hiển nhiên thuộc về lên xe trước phía sau mua vé bổ sung. Tất cả điều kiện tiên quyết là đến có thể cầm tới những này mô hình khối lỗi mới có thể có đến tiếp sau thao tác, thế là liền xuất hiện một loại để Phương Khanh có chút xấu hổ tình huống. Hắn nắm giữ điều khiển khôi lỗi quyền hạn, nhưng mà không có thu phục khôi lỗi quyền hạn. Như vậy quẫn cảnh duy trì liên tục đến đạo đồng thế giới chuyến đi. Dưới cơ duyên xảo hợp, chi kia văn tâm bút rơi vào trong lòng bàn tay. Để hắn thu được đổi màu quyền hạn, cái này quyền hạn để hắn có thể đem thực lực bản thân đột phá nguyên bản ràng buộc, có thể để hắn đem trải qua thời gian dài ẩn dưỡng đi ra đáng sợ chân linh chân thể, sơ bộ cùng thế giới này sinh ra lẫn nhau. Tình thế từ đó nghịch chuyển, thực lực của Phương Khánh cũng là từ giờ phút này bắt đầu vô hạn bành trướng. Bất quá lại thế nào bành trướng đối hắn mà nói, đây chẳng qua là nhập đạo cảnh phía dưới thủ đoạn mà thôi. Dùng tốt về dùng tốt, nhưng đối với hắn giờ phút này đã có một chút không đúng lúc. Phương Khánh ánh mắt sáng rực mà nhìn xem mới lấy được quyền hạn thay thế trong lòng minh ngộ. Cái này mới là tha thân chú chính thống nhất sử dụng biện pháp, không giống với văn tâm bút loại kia lâm thời cắm linh kiện đổi màu quyền hạn. Văn tâm bút nói cho cùng chỉ là đổi màu, chữ như kỳ ý, nhàn nhạt từ bỏ màu sắc. Một bút mà xuống, đem một người viết thành một người khác, sửa lại nó biểu voi. Đây là thượng vị đối hạ vị một loại nhu dần, mà cái này thay thế thì lại khác. Phương Khánh ánh mắt rơi vào hai chữ này bên trên. Nhàn nhạt thể ngộ lưu chuyển tại tinh thần của hắn bên trong. Thay thế thì là lấy hạ khắc thượng. Đây là có thể đem tha thân chú hoàn mỹ thi triển một loại quyền hạn thủ đoạn. Phương Khánh không khỏi cười khẽ. Nói thật, hắn tại Thiên Tâm Đạo môn hạ, thật là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Ngoại trừ nhập môn tiên thư, tha thân chú là hắn duy nhất từ trong môn học được thủ đoạn, nhưng đầy đủ. Có chút đạo pháp, tinh thông một môn liền đủ để ngang dọc và giới. Suy nghĩ đến đây, tán toái suy nghĩ bắt đầu thu hồi. Phương Khánh một lần nữa nhìn về phía màn hình máy tính bên trên cái này mới quyền hạn, không chút do dự điểm kích mới quyền hạn. Trong chớp mắt, giao diện lập tức biến hóa, giao diện bên trong, theo hắn tâm ý, xuất hiện hai bóng người, lẫn nhau mà ngồi, nhìn như ngay tại đánh cờ đánh cờ. Trong hai người, một người trong đó chính là Phương Khánh bản thể. Hắn chân chính bản thể, 3 mét thon dài thân cao, bắp thịt cả người đường cong rõ ràng, khóe miệng giống như cười mà không phải cười, có một đôi dựng thẳng đồng tử. Cái này để hắn tăng thêm một tia âm nhu khí tức, giống như là cái gì nút ở phía sau màn lãnh huyết sinh vật. Thật là đã lâu không gặp chính mình bộ dáng này. Phương Khánh cũng là tại kinh ngạc trong nháy mắt sau đó mới phản ứng lại, mà cùng hắn tương đối người kia liền càng thêm kỳ quái, tựa như qua loa dùng đầu bút lông phát họa ra đến mơ hồ hình người. Thân cao không rõ, quần áo không rõ, vẻ ngoài không rõ, vô cùng chịu tượng một cái hình người. Phương Khánh gặp, mười phần hiểu rõ gật đầu. Cái này rất bình thường, dù sao người này chính là hắn vốn không che mặt quỷ vương đạo, đạo chủ âm bất phá. Thấy cũng chưa từng thấy qua, họa qua loa một điểm rất hợp lý, tùy tiện quan sát hai mắt, Phương Khánh rủ xuống ánh mắt, ôm cô gái trong ngực nhẹ giọng hỏi, "Ngươi nói tiếp, đem ngươi biết rõ đều miêu tả đi ra." Linh Tố Tố gò má ửng đỏ, không nghi ngờ gì, nhỏ giọng hồi ức nói, "Phu quân ta cùng ta quen biết tại tháng 3 năm 105 phía trước, năm đó ta mới vừa đầy 18, từ bên dưới sơn trại núi chọn mua vật tư, thuận đường đi tuấn huyện hành hiệp trưởng nghĩa, khi đó ta vẫn là cái giang hồ hiệp nữ, khi đó, ta tại trong miếu sơn thần gặp phải cái thư sinh áo xanh. Cái kia thư sinh dài đến thực tế xinh đẹp, ta nhất thời nhịn không được, liền khinh bạc hắn." Nói đến chỗ này, Linh Tố Tố bên tai nóng lên, giống như là hồi ức đến một đoạn tốt đẹp chuyện cũ. Hai ta tư định trung thân, ước định sinh cùng chăn chết trung huyện, ngày thứ hai hắn liền vào kinh đi thi, nói thi đậu liền đến cưới ta. Ai ngờ đi lần này chính là 10 năm, ta cho rằng gặp được đàn ông phụ lòng, thời gian lâu dài cũng liền quên đi. Chương 355, cái này rất bình thường. Chương 355, cái này rất bình thường. Về sau triều đình đại quân công phá sơn trại, hơn 800 nhân khẩu đều bị bắt giữ lấy thái thị khẩu bấn trạm. Ngày đó ta lại thấy hắn mặc quan phục ngồi ở giám trạm trên đài. Những cái kia quên lãng chuyện cũ đột nhiên nhớ lại hết, ta khóc lóc cầu hắn buông tha thân nhân của ta. Có thể cái này lang tâm cẩu phế đồ vật chẳng những thờ ơ, còn nói cho ta hắn chính là bằng vào ta lúc đầu nói cho hắn biết lộ tuyến, mới công phá sơn trại, không những như vậy, hắn còn tự tay chém ta yêu mùa đầu, linh ra trại hơn 800 viên đầu, toàn bộ gọi hắn chất thành tinh quan. Phương Khánh một bên nghe một bên chấp bút tại mơ hồ hình người cắn câu họa, thư sinh áo xanh hình dáng dần dần rõ ràng. Chỉ là rất nhiều chi tiết vẫn chưa hoàn thiện. Một bên tiếp tục tăng thêm, Phương Khánh ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía chính dựa vào tại chính mình trong ngực nữ tử. Thật là kỳ quái, rõ ràng là một đoạn bi thương chuyện cũ, nàng nói xong lại vẫn mang theo cười. Cho nên hắn cũng chém đầu của ngươi, cầm các ngươi toàn bộ trại huyết tế. Sau đó thì sao? Sau đó nha nữ tử khỏe miệng càng bệnh lên càng cao, ban đêm hôm ấy liền tới đón dâu đội ngũ, quỷ phán mở đường, quỷ tốt nhất hiệu, quỷ vương cưới người cao lớn, trùng trùng điệp điệp tới hơn trăm dặm, hắn nói muốn thực hiện lời hứa năm đó, cưới ta qua cửa, muốn cưới ta về nhà. Hứa hẹn. Phương Khánh ngồi bút một trận, có chút không hiểu, cam kết gì muốn diệt cả nhà người ta. Đây là quỷ vương đạo quy củ. Linh Tố Tố gật gù đáp ý, quỷ vương tân nương nhất định phải là lệ quỷ, cái kia thư sinh vốn là âm bất phá chuyển thế thân, đêm tân hôn hắn nói cho ta nói, giết cả nhà của ta là vì ta tốt, bình thường nữ tử không xứng với quỷ vương, cần phải để ta mang theo ngập trời oán hận hóa thành lệ quỷ mới được. Để ta tại trong cựu hận một lần nữa đúc thành lệ quỷ thần, dùng cái này mới có thể xứng với hắn quỷ vương bị cách. Nói đến đây cố sự im bặt mà dừng, cố sự đột nhiên chặt đứt tuyến, Phương Khánh nhịn không được truy hỏi, sau đó thì sao? Cái gì về sau? Hắn giết cả nhà ngươi, huyết cựu này. Sao thế nào hả? Nữ tử nháy mắt mấy cái, cười đến giống lần đầu gả cô dâu, đương nhiên là tha thứ hắn nha. Nữ tử xấu hổ nói đạo, giống như là nói xong một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. A cái này Phương Khánh lông mày vận thành đũ cục. Loại này có chút làm trái hắn tam quan sự tình, án sắc thực chói tai, bất quá loại này cảm giác quen thuộc để hắn nháy mắt liền hiểu rõ. Lại là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Khác biệt đạo đồ có thế giới khác nhau xem. Những này hoàn toàn trái ngược thế giới quan, cũng không nhất định là cái gì đại đạo lý, mà chính là sinh hoạt hàng ngày bên trong không chút nào thu hút chi tiết bên trong. Lẫn nhau có hoàn toàn khác biệt nhận biết, đây mới là tất cả bất đồng nơi phát ra. Phương Khánh liếc qua bên cạnh sắc mặt đỏ bừng nữ tử, nàng tựa hồ vẫn đắm chìm tại tốt đẹp trong hồi ức. Loại này hoàn toàn ngược lại nhận biết khác biệt để hắn khẽ nhíu mày, đây chính là khác biệt đạo đồ đánh giao đạo, không thể tránh khỏi một bộ phận. Hoàn toàn lý giải không được, hoàn toàn câu thông không được. Bất quá Phương Khánh cũng đã quen, cũng không tính ốn năn hắn. Rất nhiều chuyện là không có cách nào phân đúng sai. Tựa như trong giới tự nhiên, bọ ngựa cái sẽ tại giao phối phía sau ăn hết bọ ngựa được, cái này vốn là bọn họ pháp tắc sinh tồn, không cần người ngoài bình phán. Như vậy ngươi bây giờ phải chăng còn chân tâm thích hắn? Phương Khánh dắt nữ tử tay đi về phía trước, thuận miệng hỏi. Đó là đương nhiên. Nghe vậy, Linh Tố Tố nghiêng người dựa vào Phương Khánh trong ngực, trả lời không chút do dự. Đang nghe nữ tử nói như vậy không thể nghi ngờ. Phương Khánh hơi nhíu mày, theo bản năng thu hồi thưởng thức mượt mà tay. Cho dù là nhà mình tiểu đồ chơi, một ít tôn trọng, hắn vẫn là muốn cho. Xuất phát từ tôn trọng, hắn không thích ghép buộc hắn người ý chí. Cái kia chi hiểu, liền tại hắn thu hồi trong ngáy mắt. Nữ tử xấu hổ kéo hắn lại tay, nhẹ nhàng thả lại chỗ cũ, tại Phương Khánh ánh mắt khó hiểu bên trong, gò má đỏ bừng. "Chủ nhân, ngài không giống." Không cần Phương Khánh kịp phản ứng, liền nghe hắn nàng tiếp tục nói, "Thiếp thân thích gấm bất phá, chân tâm yêu nàng, nhưng không đại biểu muốn đối bảo trì trung trinh." A, là thế này phải không? Phương Khánh không hiểu nháy mắt mấy cái. Cái này kỳ quái bất đẳng thức, không hổ là tà môn ma đạo. Mặc dù không hiểu, nhưng mà hắn quyết định bảo trì tôn trọng. Nghĩ như vậy, trong tay lực đạo liền bị lớn, không chút kiêng kỵ thưởng thức. Dịu dít, bên hai truyền đến luyện chuyển ngâm khẽ, Phương Khánh khỏe miệng khẽ nhếch. Lúc này, màn hình máy tính bên trong, cái kia mơ hồ hình người đã phát họa ra 8 điểm hình dáng, nhưng cái kia nghe được chuyện cũ, đều là vẽ người này cuối cùng một tia bút mực. Lúc này cùng hắn đánh cờ bóng người, ngoại trừ khuôn mặt, địa phương khác đã hoàn toàn vẽ ra. Cũng liền vào lúc này, màn hình máy tính bên trên mới nhắc nhở không xuất hiện. Thay thế mục tiêu xác định, bắt đầu thay thế. Khi tiến lên độ 1, quản trị viên Phương Khánh tất cả hành động cử chỉ cùng hắn hành động đồng bộ, đều đem ra tăng tiến độ. Nghe đến đầu này nhắc nhở, Phương Khánh trên mặt hiện lên nhiên nụ cười. Thay thế, thật là công đạo vô cùng. Hắn sẽ thành Quỷ Vương Âm Bất Phá, mà Âm Bất Phá cũng sắp biến thành Phương Khánh, ta trở thành ngươi, ngươi trở thành ta, công đạo vô cùng, đến mức Âm Bất Phá có thể hay không tiếp nhận Phương Khánh cái thân phận này, vậy thì không phải là hắn cần suy tính. Đại đa số thời điểm, hắn làm việc từ trước đến nay công đạo, nhất là bước vào nhập đạo cảnh về sau, hắn càng thêm chú trọng làm việc công đạo. Đây là hắn hành động quen thuộc, bây giờ, hắn rất ít đối phù hợp hắn công đạo nguyên tắc sinh linh xuất thủ, hiện tại, Phương Khánh nếu ra tay với Quỷ Vương đạo, vậy dĩ nhiên là Quỷ Vương đạo trước xúc phạm hắn quy tắc. Những này đạo phái, vô luận là hắn Quỷ Vương đạo, vẫn là Hỏa Đức đạo, hoặc là mặt khác đối đệ thất dược cốc không có hảo ý đạo phái, quấy rầy hắn an bình, tất cả đều là gieo gió gặt bão mà thôi. Hư Vô Đạo Đồ bên trong, hai người bộ pháp cuối cùng ngừng chân, đứng tại một mảnh cửa cung điện. Linh Tố Tố khẩn trương giữ chặt hắn, "Chủ nhân, đây là Âm Bất Phá." "Nào biết đạo." Phương Khánh không thèm để ý chút nào cười cười, nhẹ nhàng trách cứ, "Nói gọi ta phu quân." Nói như vậy, đưa tay không chút do dự đẩy ra cửa điện. Trong chốc lát, ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng đập vào mi mắt, vô số ánh mắt hướng bọn hắn quan tới. Phương Khánh không thèm để ý chút nào, ôm công chúa, ôm trong ngực Quỷ Tân Nương, dậm chân ở trong đó, phu quân, nữ tử xấu hổ ngượng ngùng kêu đạo, cái này một thân khẽ hô, rơi vào vô số quỷ trong thai, cũng để cho Phương Khánh thân hình, giống như là giọt nước đồng dạng triệt để đã dung nhập vào mảnh này bầu không khí bên trong, đinh trước mắt thay thế tiến độ 10. Một đạo lại một đạo buồn cười ánh mắt nhìn đi vào chuyện này đối với giai nhân tiếp theo một cái chớp mắt thuần thục tránh đi ánh mắt, làm như không thấy, không phải liền là quần áo khinh bạc một chút, hành động hành vi phóng túng một chút, rất bình thường. Phương Khánh quen thuộc, trực tiếp hướng đi cung điện vị trí cao nhất vị trí, ngồi ở một cái thanh sam thư sinh bên cạnh. Thanh sam thư sinh Âm Bất Phá nghi ngờ nhìn bọn hắn một cái, tùy theo cũng tốt không để ý rời đi ánh mắt, bất quá là chính mình tại thưởng thức nhà mình nương tử mà thôi, cái này rất bình thường. Chương 356, như thế nào đạo? Chương 356, như thế nào đạo? Mây mù phiêu miểu cung điện bên trong, vô số thân mặc nghe thường nữ tiên mê hồn dụ hoặc vũ động dáng người, có nữ kiếm tiên vũ động mạnh mẽ kiếm quang, cũng có nở nang giai nhân than nhẹ nung hát, dáng người chập chờn ở giữa, vô số phong lưu được sắc, dụ hoặc đến cực điểm. Nếu không hiểu rõ tình hình phàm nhân ngộ nhập ở giữa, sợ là sẽ phải đem nơi đây xem như chân trời giao chỉ. Bất quá tất cả những thứ này lại hoàn toàn giấu không được Phương Khánh ánh mắt. Mắt trái con ngươi bên trong, hư ảo chi lực lóe lên một cái rồi biến mất. Nháy mắt liền khám phá cả bầu trời bên trong rối trá biểu tượng. Trong chớp mắt, nguyên bản tiên cung hóa thành quỷ khí âm trầm ma quật. Cái kia tại đại điện bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, chỗ nào là cái gì nữ tiên? Rõ ràng là quần ma loạn vũ hiện trường. Múa kiếm tiên tử trong chớp mắt biến thành vùng vẫy xương người, trống rông trong hốc mắt huyết lệ chảy xuống cô lâu. Nợ nang giai nhân thủ hạ đạn rõ ràng là ra người cầm. Không chỉ như vậy, Phương Khánh trong ngực vị kia toàn xương mỹ nhân Linh Tố Tố trong chớp mắt hóa thành bản tướng, một cái toàn thân xương cốt xương tinh linh. Tại bên trái của hắn, cung điện chủ vị bên trên, Quỷ Vương Âm Bất Phá cũng không còn là bộ kia bộ dáng thư sinh, mà là một cái toàn thân tiêu đốt quỷ hỏa ưu hồn. Nhìn đến thú vị, Phương Khánh tiếp tục nước mắt, muốn nhìn xem cái cung điện này bản chất. Cái kia chi hiệu tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản Phương Khánh chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn dung nhập cái này mà quật thân thể xuất hiện một tia không hài hòa. Cùng lúc đó, bên hai hắn xuất hiện đinh một tiếng thanh âm nhắc nhở, thay thế trình độ giảm xuống. Mời đình chỉ ngươi nhìn trộm chân thật hành động. Lần này Phương Khánh đình chỉ nguyên bản hành động, cảm thấy đã hiểu rõ, nhìn trộm chân thật sẽ để cho hắn đóng vai hành động xuất hiện trở hướng, cùng hắn trước mắt thay thế hoàn toàn trái ngược. Đã như vậy, Phương Khánh khẽ cười một tiếng, mắt trái khép kín. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản ma quật bắt đầu chậm rãi thay đổi, hắc sát quỷ khí biến thành hư vô mở miệng tiên khí. Cái này đến cái khác quỷ quái lại lần nữa biến thành đầy đà giai nhân. Nhất là trong ngực hắn toàn xương quỷ nữ lại lần nữa trở nên xúc cảm thượng giai, ôn nhuận có giãn. Nhịn không được nặng nề mà thưởng thức hai lần. Ừm. Ân. Quỷ nữ Linh Tố Tố sắc mặt đỏ bừng, nhất thời quên mình, em chút nhịn không được thở nhẹ ra âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt nàng giống như là nghĩ đến cái gì, bị kinh hãi đồng dạng tranh thủ thời gian nhìn về phía trước cái kia thanh sam thư sinh, đó là nàng sáng mai chính gả trợ phu. Ngày bình thường tâm nhãn rất nhỏ, bây giờ ở ngay trước mặt hắn làm loạn, sợ không phải xảy ra đại sự. Nghĩ như vậy, nàng hơi có vẻ lo lắng nhìn về phía nhà mình chủ nhân. Ánh mắt giống như buồn bực không phải là buồn bực, giống như xấu hổ không phải là xấu hổ. Mắt thấy nhà mình chủ nhân bàn tay lớn vẫn như cũ không chút kiêng kỵ làm loạn, quỷ nữ Linh Tố Tố cắn môi, muốn lên tiếng ngăn lại nhưng lại không dám, cái này có chút thất thân là mô hình đồ chơi bản phận. Chỉ dám dùng mang theo khẩn cầu ánh mắt sâu kín nhìn xem, cuối cùng cân nhắc từ ngữ vẫn là nói ra, lời nói rơi vào Phương Khánh tiếng lòng bên trong, đây là quỷ nữ truyền thanh bản lĩnh, chủ nhân tốt. Ân. Trước dừng tay có tốt hay không? Không nên ở chỗ này, sẽ ra đại sự. Nếu không được thay cái thời gian, chuyển sang nơi khác, chủ nhân muốn làm sao chơi Tố Tố tất cả nghe theo ngươi. Âm Bất Phá thủ đoạn âm độc, trong giận hắn, thiếp thân hồn phi phách tán thì cũng thôi đi, ta sợ đối chủ nhân bất lợi. Lời còn chưa dứt, Phương Khánh một tiếng cười khẽ đẩy ra. Là thật cười khẽ, lưu chuyển tại đại điện bên trong cái chủng loại kia, mà không phải tâm thần truyền âm. A. Linh Tố Tố trong chớp mắt tê cả da đầu, không tự giác nhìn về phía trước nhà mình trượng phu phương hướng, hắn tuyệt đối nghe đến. Linh Tố Tố hô hấp dồn dập nhìn qua trước mắt một màn này, tại nàng có hạn trong nhận thức biết, cho dù là cuối cùng tưởng tượng, cũng chỉ có thể đem tất cả những thứ này hiểu thành một loại nào đó cao minh chướng nhãn pháp. Nàng âm thầm phỏng đoán, nhà mình chủ nhân giờ phút này bất quá là tại tiến hành một tràng tìm kiếm kích thích trò chơi mà thôi. Có thể cho dù là lại huyền diệu chướng nhãn pháp, cũng không nên như vậy tùy ý làm vậy a. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn. Đông một tiếng vang nhỏ, Phương Khánh bấm tay gõ gõ trán của nàng, chớ có suy nghĩ lung tung. Không cần ngươi quan tâm, ta tự có phân tích. Ngươi chỉ để ý tiếp tục gọi phu quân ta là được. Cái này, Linh Tố Tố nhất thời nghẹn lời. Nàng đầu tiên là nhìn về phía ngồi ngay ngắn phía trước nam tử áo xanh, đó là nàng trên danh nghĩa trợ phu. Lại sợ hãi quay đầu nhìn hướng nhà mình chủ nhân, trong mắt tràn đầy chứng thực chi ý, ngay ở chỗ này gọi sao? Phương Khánh khẽ gật đầu, chính là nơi đây. Quỷ nữ gò má lập tức đỏ bừng lên, ở đấy lòng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ai ngờ Phương Khánh lập tức không vui nói, chớ có dụng tâm âm thanh truyền âm, thoải mái gọi ra âm thanh đến. Linh Tố Tố thoáng chốc ngây ra như phỗng, liên tục dùng ánh mắt hướng chủ nhân xác nhận. Gặp Phương Khánh thần sắc chắc chắn, nàng đành phải ngượng ngùng nhắm lại hai mắt. Đây là chủ nhân nhiệm vụ, dù không được nàng cự tuyệt. Tại nhà mình chính quy phu quân sau lưng, khó khăn nuốt nước miếng một cái, cuối cùng quyết định chắc chắn, giòn tan kêu, phu quân. Một tiếng này gọi đến đặc biệt rõ ràng. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, phía trước đạo kia thanh sam thân ảnh rõ ràng chỉ trệ, thậm chí nghiêng đầu trông lại, ánh mắt bên trong mang theo điều tra. Liên tại nàng khẩn trương đến gần như ngạt thở thời điểm, đã thấy nhà mình phu quân như không có việc gì quay đầu trở lại đi, đối nàng hành động giống như chưa tỉnh. A. Linh Tố Tố tim đập như trống trầu, trong hai con ngươi tràn đầy mờ mịt, hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì. Nhìn, ta nói không ngại liền không ngại, lại tự nhiên chút. Phương Khánh cười nhẹ nặn nặn trong tay đồ chơi gò má. Lúc này mới phát hiện tiểu đồ chơi hai gò má nóng bỏng, ánh mắt tan rã, nghiễm nhiên một bộ chơi hỏng rơi dáng dấp. Phương Khánh bật cười lắc đầu, không còn trêu đùa nàng, ngược lại chuyên chú quan sát đến Quỷ Vương nhất cử nhất động. Hắn giờ phút này giống như Quỷ Vương âm bất phá cái bóng, không sai chút nào phục khắc đối phương mỗi cái động tác. Tòa cung điện này chắc là Quỷ Vương tư mật tập cung. Âm bất phá ở chỗ này có thể nói không kiêng nể gì cả, trong điện tất cả quỷ nữ đều là hắn cưới hỏi đàng hoàng thế tử. Nhắc tới cũng xác thực không cần rất khách khí. Phương Khánh một bên bắt trước Quỷ Vương cử chỉ, bên hai bỗng nhiên vang lên nhắc nhở, "Đinh, thay thế tiến độ 20." Thoáng nhìn cái số này, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Giờ phút này Phương Khánh đã hoàn toàn hiểu được thay thế bản chất. Trọng điểm từ trước đến nay không phải tỷ lệ phần trăm chỉ số, dù cho chỉ có 10 cũng không sao. Mấu chốt ở chỗ tha tâm chú đã ở giữa hai bên thành lập một loại nào đó thần bí kết nối. Đây là một cái song hướng thay thế quá trình. Phương Khánh cuối cùng rồi sẽ trở thành âm bất phá. Âm bất phá cũng đem hóa thành Phương Khánh. Đây là đạo pháp chân lý. Chính như Hỏa Đức đạo nhân chấp trưởng Hỏa Đức đạo pháp lực lượng đạo quả phát động, chỉ cần thỏa mãn cố định quy tắc điều kiện, đại giới đã tới, kết quả tự hiện. Đây chính là đạo quả bên trong quả chữ chân nghĩa, cố định kết quả. Một khi phát động quy tắc phán định liền mang ý nghĩa kết quả đã thành kết cục đã định. Chương 357, luôn cảm giác nơi nào có điểm không đối. Chương 357, luôn cảm giác nơi nào có điểm không đối. Cái này cùng bị thi thuật đối tượng mạnh yếu không có quan hệ. Vô luận những cái kia quỷ tu vì thế nào thông thiên, người mang bao nhiêu quỷ tiên gia trì, tại thỏa mãn Hỏa Đức đạo nhân quy tắc một khắc này, cũng khó khăn trốn bị một quyền hành sát vận mệnh. Nói ngắn gọn, chỉ cần đạt tới đạo quả năng lực phát động điều kiện, kết quả liền không thể sửa đổi. Đến mức đối thủ là người nào, căn bản không trọng yếu. Bất quá về sau Quỷ Vương đạo thông qua quỷ môn nhẹ nhõm phục sinh đệ tử, đây cũng là một bộ khác hệ thống quy tắc. Chỉ cần thỏa mãn đại giới liền có thể phát động, phục sinh đệ tử bất quá một cái nhấc tay. Cái này cùng Hỏa Đức đạo nhân không có chút nào liên quan. Lực lượng đạo quả tự có tính tuyệt đối. Cho dù là nhị lưu đạo quả cũng có không thể xâm phạm lĩnh vực. Hỏa Đức đạo nhân bực này tu đạo giới nhị lưu nhân vật còn như vậy, càng không nói đến Phương Khánh. Giờ phút này hắn sử dụng tha thân chú nguồn gốc từ trong môn thất tổ chân truyền. Cái này có thể so Hỏa Đức đạo nhân đạo đức chi lực, hoặc là Quỷ Vương đạo Quỷ Vương chi lực, cao hơn không biết bao nhiêu cấp độ. Tự nhiên cũng có tuyệt đối quy tắc lĩnh vực. Bất luận đối tượng là ai, là một bước đạo cảnh đạo nhân, vẫn là Quỷ Vương đạo đạo chủ, chỉ cần Phương Khánh chọn lựa mục tiêu, thay thế liền không thể ngăn cản mở rộng, không cho cự tuyệt. Bất quá, chính như Hỏa Đức cùng Quỷ Vương đều có phát động đại giới thay thế cũng có đại giới, mà lại nói đến cùng, tha thân chú chỉ là hắn học được đạo pháp, cũng không phải là đạo quả, thiếu trực tiếp phán định là quả lực lượng đạo quả gia trì, cũng không thể tránh né cần trải qua một phen. Quá trình Phương Khánh tâm niệm thay đổi thật nhanh. Theo đối thay thế quyền hạn thâm nhập lý giải, hắn đã hoàn toàn hiểu cần trả giá đại giới, đồng giá trao đổi. Thay thế đại giới chính là đồng giá trao đổi. Lầm nhầm cái từ này, Phương Khánh lại lần nữa nhìn chăm chú Quỷ Vương bóng lưng. Trong đầu hiện ra trước đây thu thập tình báo, Quỷ Vương đạo chủ âm bất phá, sinh tại Hắc Ám kỷ nguyên phía sau thời đại mới. Khi đó náo động lần đầu bình, có thể nói tốt nhất thời đại. Những cái kia cổ lão đạo phái trải qua vạn cổ dung chuyển, chỉ sợ đánh vỡ yếu ớt cân bằng, nhộn nhịp ẩn thế không ra. Mới xuất hiện đạo phái như măng mọc sau mưa của thời. Âm bất phá vốn là nho môn học sinh. Làm sao nho môn cùng hoàng triều khóa lại quá sâu, học hành gian khổ hơn 10 năm, luôn thi không thứ. Tuổi lục tuần bị môn phiệt tử đệ nhục nhã về sau, cuối cùng đại triệt đại ngộ, lại tại khoa khảo bên ngoài sân treo xả tự sát. Ai ngờ cử động lần này lại tập hợp trường thi bên trong ngàn năm học sinh hoàn khí, Quỷ Vương âm bất phá bởi vậy sinh ra. Hắn huyết tẩy hoàng triều môn phiệt, dẫn tới nho môn truy sát. Một đường đảo vong đến Bắc vực, trải qua gian khổ, cuối cùng thành chúa tể một phương. Bây giờ lấy ngũ bộ đạo cảnh uy trấn Bắc vực, đây chính là Quỷ Vương đạo lai lịch. Cũng là trước mắt vị này Quỷ Vương từ đầu đến cuối mặc thanh sam thư sinh hóa trang nguyên nhân. Năm bước tu sĩ Phương Khánh âm thầm suy nghĩ, đây chính là hắn mục tiêu của chuyến này. Cái gọi là đồng giá trao đổi, chính là lấy tự thân tin tức từng bước thay thế đối phương tin tức. Đây chính là tha thân chú vận hành logic. Phương Khánh có chút nhíu mày, chính mình một thay thế ngũ bộ đạo cảnh tu sĩ tin tức. Dù sao cũng là lần thứ nhất làm như thế, nhiều ít vẫn là có chút chột dạng, nên biết đạo, hắn trước đây điều khiển mô hình khối lỗi, cao nhất bất quá 2 bước tu vi. Ánh mắt lơ đãng đảo qua màn hình máy tính cái kia đánh cờ giao diện vẫn như đang hiện ở trước mắt, chỉ thấy, bên trái biểu thị, Quỷ Vương âm bất phá, trước mắt thay thế tỷ lệ 20 phía bên phải lại biểu hiện, quản trị viên Phương Khánh, trước mắt thay thế tỷ lệ không nhìn qua cái kia kỳ quái không Phương Khánh sâu thẳm rơi vào trầm tư. Chính mình đã thay thế âm bất phá 20 theo 1:1 tỷ lệ, đối phương lại liền chính mình không đều không thể thay thế. Lại nói, chiếu cái này xu thế, chờ tự mình hoàn thành 100 thay thế lúc, âm bất phá có thể hay không thay thế chính mình một đều là cái vấn đề. Trầm mặc một lát về sau, Phương Khánh khỏe miệng phát họa ra nụ cười, liền nhà mình trong môn đạo pháp đều như vậy công bằng. Rõ ràng có thể trực tiếp ăn hết đối phương, lại muốn cho cái công bằng cơ hội cạnh tranh. Thiên Tâm đạo quả nhiên là công đạo đến cực điểm. Hắn đương nhiên có chút hiếu kỳ, làm chính mình 100 thay thế trở thành âm bất phá, hoàn toàn thay thế mệnh cách lúc, mà âm bất phá biến thành liền 0.1 cũng chưa tới Phương Khánh này sẽ là như thế nào thú vị tình cảnh. Bất quá trước mắt, thay thế trình độ rất thấp, chỉ có 20. Phương Khánh tựa như đi theo sau âm bất phá cái bóng, tỉ mỉ quan sát đồng thời bắt chước đối phương nhất cử nhất động. Theo mô phỏng theo thâm nhập, thay thế trình độ chính lấy chậm chạp nhưng ổn định tốc độ tăng lên. Nơi đây, cũng xác thực không hổ là âm bất phá tư mật phòng ngủ chi địa, hành động động tác, thật là tùy ý tùy tâm đến cực điểm. Động tác lời nói ở giữa cũng là 10 phần lớn mật sóng cuồng. Phương Khánh vừa học một bên rơi vào trầm tư, túi đầu liếc nhìn trong ngực Linh Tố Tố, đột nhiên nói, "Têu cha." "A." Quỷ nữ hiển nhiên không có phản ứng kịp. Phương Khánh vẻ mặt thành thật nói ra, "Đừng hiểu lầm, đây không phải là ta ý tứ, đều do hắn." Nhưng quỷ nữ Tú Tú đã mắt trợn trắng lên, triệt để ngất đi, giống như là triệt để bị chơi hỏng rơi, mất đi ý thức. Như thế không trải qua chơi. Phương Khánh bĩu môi, thiện tay ném đi cái này hư mất đồ chơi đem lực chú ý chuyển hướng đại sảnh trung ương. Nhiệm vụ quan trọng hơn, mặc dù hắn cũng một điểm không thích dạng này, nhưng mà trước mắt chỉ có thể cố hết sức. Không sai, chính là như vậy. Thiện tay chỉ hướng một vị ngay tại múa kiếm nữ kiếm tiên, người qua đây. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, thu kiếm vào vỏ, tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong chân thành đi tới. Từng bước một nàng vượt qua Quỷ Vương âm bất phá, trực tiếp ngồi vào Phương Khánh trong ngực, dáng người lấy đà, mềm dẻo đến cực điểm. Gò má phiếm hồng bị ý Phương Khánh bừa bỡn. Phu quân cuối cùng nhớ tới thiết thân. Nữ kiếm tiên ngượng ngùng nói nhỏ. Lời vừa nói ra, Phương Khánh chỉ nghe được bên tai lại là đinh một tiếng, đinh, thay thế trình độ nháy mắt nhảy lên đến 40. Tiến độ lại một lần nhảy vọt. Phương Khánh trong mắt lóe lên vui mừng. Trước mắt cái này quỷ nữ cùng vừa rồi Linh Tố Tố khác biệt. Linh Tố Tố là hắn mô hình đồ chơi, cùng Phương Khánh ở chung, nhiều một tầng trói buộc, cũng nhiều đến ve sầu một tầng chân tướng. Tất cả hành động đều giống như đang đổi Phương Khánh diễn kịch. Vị này nữ kiếm tiên hoàn toàn không biết nội tình, cái này âm thanh phu quân gọi đến chân tâm thật ý, ngược lại để thay thế tiến độ tăng lên trên diện rộng. Thì ra là thế. Phương Khánh bừng tỉnh đại ngộ. Cái gọi là chiếm lấy cha hắn nữ thê nhi nguyên lai là ý tứ này, là muốn mượn đối phương thân cận người cửa ra vào đến xác nhận chính mình thân phận, tựa như dân gian truyền thuyết bên trong lấy phong mỗi một bước đều là tại đoạt lấy âm bất phá mệnh cách. Nghĩ thông suốt điểm này, Phương Khánh không còn thỏa mãn với nhắm mắt theo đuôi mồ phòng theo. Hắn nhanh chân đi vào trong điện, dung nhập nhẹ nhàng nhảy múa thân ảnh ở giữa, tùy ý chơi đùa, tại trên đại địa bài, âm bất phá nhìn chăm chú phía dưới, Phương Khánh trên mặt che nữ tử tư mật đồ vật, cùng rất nhiều thước tha quỷ nữ bắt đầu chơi trốn tìm. Nếu như xem nhẹ những cái kia càng ngày càng đơn bạc quần áo, đây quả thật là chỉ là cái bình thường trò chơi. Phu quân theo đuổi ta nha. Tiếng cười duyên tại đại điện quen quần. Tới. Phương Khánh theo tiếng mà đi, quy củ không có gian lận. Bị bắt đến trừng phạt là rút đi một kiện quần áo, chúng nữ vòng quanh cột cung điện chơi đùa truy đuổi, thỉnh thoảng lướt qua thư sinh áo xanh âm bất phá bên cạnh. Âm bất phá mỉm cười nhìn xem tất cả, khẽ gật đầu, chẳng qua là chính mình tại cùng nhà mình nương tử nhóm chơi một chút giữa phu thê tiểu tình thú mà thôi. Cái này rất hợp lý. Lúc này, ngoài điện truyền đến quỷ phán thanh âm cung kính, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Âm bất phá đang muốn đáp lại, lại bị một thanh âm khác vượt lên trước, nói đi. Chỉ thấy Phương Khánh tiện tay lay mở trên thân mang theo son phấn khí tức nữ tử quần áo, đường hoàng chuẩn bị lắng nghe báo cáo. Sau lưng âm bất phá cao mày, mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại nói không ra. Chương 358, ta chính là Quỷ Vương đạo đạo chủ, âm bất phá. Chương 358, ta chính là Quỷ Vương đạo đạo chủ, âm bất phá. Thư sinh áo xanh ngồi ngay ngắn trên đại điện bài, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua trong điện cảnh tượng. Chỉ thấy chính mình đang cùng thê thiếp nhóm tùy tiện chơi đùa, mặc dù không biết vì sao, nhưng hắn nhưng trong lòng dâng lên khó mà ức chế vui thích. Ý cười bất chi bất giác bỏ lên khóe miệng. Mặc dù vẫn như cũ cảm giác nơi nào có một chút xíu không đúng, Quỷ Vương âm bất phá chống cằm trầm tư, một lát sau hắn cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Thì ra là thế. Vương tỉnh đại ngộ vỗ tay. Không sai, chính là như vậy. Trong ngày thường, chính hắn cùng nhà mình nương tử vui đùa thời điểm, nhiều ít vẫn là có chút bó tay bó chân. Dù sao mấy chục năm học hành gian khổ, những cái kia thánh hiền dạy bảo sớm đã khắc vào cốt tủy, dù cho thành Quỷ Vương cũng khó có thể thoát khỏi. Bất quá, hiển nhiên hôm nay có chút không giống. Hôm nay chính mình chơi đến đặc biệt thoải mái, nhất là những ngày kỳ quái cách chơi, trong ngày thường chính mình nghe đều chưa từng nghe qua. Hắn chỉ xem đều cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, có chút xấu hổ cảm giác. Coi như làm quỷ cũng không thể hoang đường đến thế a. Có ý ngăn cản, bất quá nhìn nhà mình nhìn xem thê thiếp nhóm tận hứng dáng dấp, hắn suy nghĩ một chút lại im miệng. Hắn đã xấu hổ lại tự trách. Xem ra chính mình ngày xưa xác thực quá mức trông coi lễ phát, có chút bạc đãi nhà mình thê tử nhóm. Ân, bên này làm xong việc, là thời điểm đi chuyến nhân gian. Muốn nói chơi hoa, vẫn là phàm nhân hoàng triều hội chơi, nhất là cái kia hoàng thất Càn Quốc, là nổi tiếng chơi hoa, phải đi học tập một cái. Bất quá nghĩ đến hoàng triều, thư sinh áo xanh trong mắt oán khí nảy sinh. Khôi phục quỷ vương dáng dấp, hắn vốn là trong núi đứa chăn trâu, may mắn được trong thôn phu tử vỡ lòng, giáo dục hắn rõ lý lẽ, để hắn có mộng tưởng. Giấu trong lòng khoa cử vào sĩ, trị quốc bình thiên hạ khát vọng, bắt đầu khổ đọc, ai ngờ gian khổ học tập hơn 10 năm, luôn thi không trúng. Nguyên bản hắn vẫn là rất ngây thơ, chỉ coi những năm này cực khổ đều là thực hiện hắn rộng lớn khát vọng đá mài đao. Bình tĩnh lại, tiếp tục nghiên cứu học vấn, mãi đến tuổi lục tuần, hắn đã là trên phố trong truyền thuyết, có đại học vấn học giả, hắn mang theo trên phố tiếng tăm lại đi trường thi, nghĩ đến lần này nhất định không có sơ hở nào, nào nghĩ tới, hiện thực so hắn tưởng tượng bên trong muốn tàn khốc. Hắn không những thất bại, còn gặp phải một cái tuổi trẻ môn phiệt tử đệ trước mặt mọi người nhục nhã. Nói, tuổi đã cao còn như vậy vụ bè, thật là ngu không ai bằng. Một khắc này, đứng tại trường thi bên ngoài thư sinh áo xanh cuối cùng đốn ngộ. Hoài báo gì? Cái gì cực khổ? Toàn bộ đều là chính mình lừa gạt mình. Cực khổ từ trước đến nay không phải đá mài đao, cực khổ chính là cực khổ. Chỉ cần ngươi có thể chịu được cực khổ, liền có ăn không hết khổ. Tuyệt vọng thư sinh cười ha ha, nhìn thấu tất cả. Màn đêm buông xuống, hắn liền một đầu treo cổ tại trường thi cửa ra vào. Trước khi chết hắn hứa xuống đại nguyện, nếu có kiếp sau, nên giết tận thế gian tất cả môn thiệt. Đây là hắn đại nguyện vọng, cũng là hắn ngộ ra đạo lý. Thế là thanh sam thư sinh chết rồi. Quỷ vương âm bất phá sống. Ngưng tụ hấp thu trường thi bên trong, ngàn vạn học sinh ngàn năm tất cả hoàn khí. Một bước nhập đạo cảnh, đúc thành quỷ vương thân. Lúc trước, thư sinh áo xanh không có quên khi còn sống đại nguyện, tại kinh thành nhấc lên gió tanh mưa máu, tàn sát vô số môn thiệt, bất quá rất nhanh, hắn giết chóc liền đưa tới cường giả. Nho môn cường giả thật là lợi hại, luôn xuất phát ủy, tùy tiện liền đem hắn chém giết tại chỗ, thậm chí nghiền xương thành tro. Thư sinh áo xanh đã vui mừng lại thất vọng. Nguyên bản hắn cũng tại chờ mong mình có thể trở thành nho sinh dạng này cường giả. Ai biết, tại hắn dùng hết tất cả cố gắng sau đó, đều chưa từng có khả năng gia nhập bọn hắn, thậm chí thành những người này địch nhân. Cái này để hắn cảm giác được vô cùng trầm trọng. Phải chết sao? Chết để chết đi. Đáng tiếc, không thể giết lúc trước nhục nhã chính mình môn phiệt tử đệ, liền kém một bước a. Mắt thấy cái kia môn phiệt tử đệ còn tại không biết xấu hổ chế nhạo chính mình không biết tự lượng sức mình. Thư sinh áo xanh triệt để nhắm mắt lại. Làm sao biết, hắn tiếp theo một cái chớp mắt lại lần nữa xuống lại, tại cái kia môn phiệt tử đệ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong một trường đem mất mạng. Sau đó tiêu sái rời đi. Cũng liền vào lúc này, thư sinh áo xanh mới hoàn toàn lĩnh ngộ tự thân đạo lý. Như thế nào quỷ vương đạo? Nho ra trong sách có lời, giữa thiên địa cũng không có sinh tử luân hồi. Cái gọi là trong truyền thuyết quỷ quái, đều là nói ngoa vọng ngữ. Lúc này, hắn mới hiểu được, những này nho sinh vẫn là kiến thức hạn hẹp mỏng. Không có địa phủ, không có luân hồi, chưa hẳn không có quỷ. Nên biết đạo, nhân tâm độc, hơn xa ma quỷ ngàn vạn. Sinh tại nhân tâm ác, giỏi thế gian oan khí, thành tại một đạo huyết hệ. Hắn, âm bất phá, chính là từ nhân tâm quỷ vực bên trong bỏ ra nhân tâm quỷ. Đây chính là quỷ vương tồn tại. Chỉ cần thế gian môn phiệt vẫn còn tồn tại, ta liền bất tử bất diệt. Đạo này lời thề là hắn tồn thế căn cơ, càng là hắn hành tẩu đạo đồ. Trăm ngàn năm qua, hắn tại đầu này thấm đầy máu tươi trên đường lẻ loi độc hành, thề phải giết sạch thiên hạ môn phiệt. Chỉ có tự tay chặt đứt cái cuối cùng thế gia huyết mạch, hắn đạo đồ mới có thể đi đến phần cuối, tính mạng của hắn mới có thể nên đón kết thúc. Trước đó, không người có thể chân chính giết chết hắn, đây chính là hắn quỷ vương đạo. Nhân tâm ác quỷ, gọi là quỷ vương. Sau khi chết vô tận tuế nguyệt bên trong, hắn vì thế tâm nguyện bền bỉ phân đấu. Tại Bắc vực, hắn mở ra khổng lồ cơ nghiệp, tụ lại ngàn vạn đồng đạo ác quỷ, sáng lập khiến người nghe tin đã sợ mất mật quỷ vương đạo phái. Đạo này phái đã là hắn vĩnh sinh ỷ bảo, cũng là hắn chịu chết cầu thang. Không ai có thể ngăn cản hắn tiến lên. Nhưng mà theo tu vi đạt đến thứ ngũ bộ đạo cảnh, con đường phía trước lại càng thêm mơ hồ. Năm đó tích lũy học thức đã không đủ để chống đỡ hắn tiếp tục tiến lên, bước thứ 6 đạo đổ xa xa vô hạn. Loại này cảm giác bị thất bại ngày đêm gặm nuốt tinh thần của hắn. Nhưng quỷ vương chưa từng e ngại bất luận cái gì địch thủ. Tại Bắc vực vô số năm chinh chiến bên trong, hắn chưa hề lui bước nửa bước. Người tu đạo trong chiến tranh, chưa từng coi trọng cái gì tiền bối hậu bối, hắn cũng chưa từng e ngại cái gì bước thứ 6 cường giả. Dù sao, không người có thể chân chính giết chết hắn. Trừ phi có người có thể giúp hắn giết sạch thế gian tất cả môn phiệt thế gia, nếu không hắn liền có thể vô hạn trùng sinh. Hắn chân chính khao khát là đột phá tới đệ thất bộ bên trên chất biến, có thể bắt ngang tại đạo đồ phía trước chướng ngại vật thực tế quá nhiều, giáp rối khó gỡ môn phiệt thế gia, giáp rối phức tạp vạn đạo liên quan, chỉ có đạo tổ lực lượng mới có thể giúp hắn giải quyết xong tâm nguyện. Bất quá nghĩ ra được đạo tổ lực lượng không hề đơn giản, xa xa vô hạn đạo đồ chính là bước đầu tiên cánh cửa. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là tìm tới phá cục biện pháp. Chuyển cơ xuất hiện tại một cái phủ đuổi trong truyền thuyết. Nghĩ đến chỗ này, thư sinh áo xanh không khỏi có chút phấn chấn. 60 năm học hành gian khổ cuối cùng không có uổng phí. Hắn từng tại một bản kỳ văn tạp đàm bên trên nhìn qua một đoạn truyền thuyết. Bắc triều Tiếu Tiếu Sinh kỳ văn lục bên trong ghi chép rất kỹ càng, thời kỳ thượng cổ từng có một khối thần thụ mảnh vỡ như thế, gánh chịu lấy cùng đương thời khác lạ truyền thừa hệ thống, có bất khả tư nghị tiềm dung tính, có thể tiếp theo tiếp đoạn tuyệt đạo đồ. Cái này vừa lúc hắn tha thiết ước mơ cơ duyên. Theo trở, bên trên một khối mảnh vỡ cuối cùng rơi vào phương tiên đạo chi thủ. Đây cũng là hắn bây giờ đến Ma Vân Sơn nguyên nhân. Những năm này, hắn phái vô số gián điệp giám sát vùng này, một mực đang chờ khối kia mảnh vỡ xuất thế. Cuối cùng trời cao không phụ người có lòng. Trước đó vài ngày hắn nhận đến lao hoàng đầu truyền ra ngoài thông tin, đệ thất dược cốc dị động, phương tiên đạo đã trước thời hạn tại cái kia khu vực bắt đầu bài khống, xem ra cực kỳ cẩn thận. đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng, đây tuyệt đối là hắn mong đợi kiện kia bảo vật xuất thế. Đây chính là cái tin tức vô cùng tốt. Thư sinh áo xanh đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà, bên môi nổi lên lạnh lẽo ý cười. Lần này, cho dù giết sạch Ma Vân Sơn, cũng muốn đem kiện kia bảo vật cướp tới. Chương 359, ta chính là Quỷ Vương đạo đạo chủ, Phương Khánh. Chương 359, ta chính là Quỷ Vương đạo đạo chủ, Phương Khánh. Phiêu Hốt suy nghĩ dần dần thu hồi. Thư sinh áo xanh không khỏi mỉm cười, âm thầm cảm thấy có chút buồn cười. Gần đây không biết sao, càng trở nên đa sầu đa cảm, trong bất chi bất giác liền đem cả đời này từ đầu tới đuôi nhớ lại một lần. Hắn lắc đầu cười khẽ, một lần nữa đưa ánh mắt về phía đại điện bên trong. Giờ phút này chính mình đang cùng thê tử nhóm chơi đến càng thêm cuồng dã, những cái kia khiến người mặt đỏ tới mang thai hình ảnh để hắn không nhịn được hít sâu một hơi, nguyên lai còn có thể dạng này chơi. Chỉ thấy thê tử nhóm quỳ nằm sấp vây thành một vòng, giống như là đang chơi cái gì đại phong xa trò chơi. Tiếng cười vui liên tục không ngừng, thật là hành vi phong túng, tùy tiện tận tình. Thư sinh áo xanh nhìn đến chỗ mắt đứng nhìn, không bao lâu liền cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Không chút suy nghĩ, bật thốt lên hô, "Tang Lan, cho vi phu cầm chút trái cây tới." Tang Lan là hắn cuối cùng nạp một cô tiểu thiếp, tại 108 vị thê thiếp bên trong dáng người rất nhiều nhất mập, cũng nhất là dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Ai một tiếng thanh thúy trả lời vang lên, lập tức liền gặp một cái quỳ nằm sấp bóng hình xinh đẹp yêu kiều đứng dậy, tiện tay nhặt lên giải rác trên mặt đất lụa mỏng, thẹn thùng che đậy trước người. Bước liên tục nhẹ nhàng, chân thành hướng đi bên rìa lại điện, bàn tay trắng non bưng lên một đĩa cắt gọn hoa quả tươi, lại quay người trở về. Cái kia dáng dấp hiểu điệu dáng dấp nhìn đến thư sinh áo xanh trong lòng nóng lên. Hắn chưa hề phát hiện cái này tiểu thiếp lại có như thế động lòng người một mặt. Chỉ thấy giai nhân ngón tay nhỏ nhắn nhặt lên một khối thịt quả, hướng hắn chân thành mà đến. Hắn không tự giác há miệng, chờ lấy bị ném uy. Ai ngờ bóng người xinh xắn kia lại cùng hắn gặp thoáng qua, trực tiếp hướng đi đại điện trung ương, đem quả tử đưa vào chính mình trong miệng. Hắn vô ý thức khép lại miệng, máy móc nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, gật đầu khen, "Ân, thật ngọt." Lập tức lại cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào, một cú cảm giác quái dị xông lên đầu. Thư sinh áo xanh không nhịn được rơi vào trầm tư. Đợi hắn lấy lại tinh thần, trong điện cảnh tượng đã đại biến. Vừa rồi còn hoang đường phóng túng tràng diện trở nên trang nghiêm túc mục, những cái kia chơi đến hôn tiên hắc địa thê thiếp nhóm giờ phút này đều mặc chỉnh tề, phân loại hai bên. Thư sinh áo xanh âm thầm một cười, hiện tại ngược lại biết giả vờ đứng đắn. Trong đầu còn quanh quẩn lúc trước những cái kia khó coi hình ảnh, nghĩ thầm chậm chút nhất định muốn thật tốt giễu cợt các nàng một phen. Nghĩ như vậy, hắn dương mắt nhìn hướng trên đại điện bài, chỉ thấy chính mình ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc trang nghiêm nghe điện hạ đệ tử bẩm báo, "Bẩm đạo chủ, Ma Vân Sơn khu vực các đại đạo phái tình báo đã thu thập xong xuôi. Quỷ Vương sát tử pháo nguồn năng lượng chuẩn bị sẵn sàng, hiện chính nắm chuẩn đệ thất dược gốc, tùy thời có thể phóng ra." Thư sinh áo xanh hài lòng gật đầu. Người tu đạo ở giữa chiến tranh, tình báo vĩnh viễn là trọng yếu nhất. May mà bọn hắn Quỷ Vương đạo am hiểu nhất chính là thu thập tình báo. Quỷ Vương đạo viên thứ nhất đạo quả tên là Bất Sinh, nhân tâm quỷ, không được vãng sinh, cũng chết không yên lành. Nói đúng là bọn họ cái này tồn tại. Tại hoàn thành quỷ nguyện phía trước, liền muốn chết đều không chết được. Bằng vào cái này một ưu thế, hắn đem thu hoạch được Bất Sinh đạo quả đệ tử tạo thành đội tiền trạm, chuyên môn phụ trách đợt thứ nhất thăm dò, dùng để thu thập mặt khác đạo phái đạo quả tình báo. Một chiêu này 10 lần như một, chính là hắn ngang dọc Bắc vực sở trưởng cho hay. Có tinh chuẩn tình báo, chiến đấu thường thường làm ít công to. Trước mắt xem ra, vòng thứ nhất thăm dò đã kết thúc mỹ mãn, cần thiết tình báo đều ở trong lòng bàn tay. Tiếp xuống, liền nên tiến vào chính đề. Thư sinh áo xanh thỏa mãn liếc nhìn vị phán, vị này đương đại nhân gian hành tẩu làm việc từ trước đến nay để hắn yên tâm. Đến mức một kiện khác đại sát khí Quỷ Vương sát tử pháo thì là bọn hắn Quỷ Vương đạo chân phái đạo khí, có thể nói cao nhất kỳ tác. Cái gọi là Quỷ Vương giết chết giấu giếm huyền cơ. Thế gian chỉ có còn sống sinh linh mới coi trọng sát sinh mà bọn hắn Quỷ Vương đạo truyền công giết chết. Môn này đạo khí có thể tập hợp thế gian ngàn vạn đoán khí hòa hợp một pháo. Vì thu hoạch thuần túy nhất đoán khí, bọn hắn am hiểu nhất chính là đem toàn gia vui vẻ gia đình hạnh phúc toàn bộ nhét vào pháo bên trong. Chỉ có như vậy mới có thể ép ra thuần chính nhất đoán khí. Chính là bởi vì thể nghiệm hơn người ở giữa lương thiện cùng tốt đẹp, tại bị hủy diệt mấy mắt mới có thể bắn ra mãnh liệt nhất oán hận. Bất quá, lựa chọn tốt nhất vẫn là tìm tới giống hắn khi còn sống như thế tồn tại cái kia học hành gian khổ 60 năm thư sinh đốc. Mộng tưởng phá diệt một cái mắt là tốt nhất oán khí nơi phát ra, làm vô tận oán khí hòa hợp một pháo, Quỷ Vương giết chết anh cách chỗ, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một mảnh quỷ vực. Nơi đây toàn bộ sinh linh sẽ thành tân sinh oán quỷ. Quỷ vực càng sẽ thành bọn hắn những này tồn tại dáng lâm môi trường thích hợp. Đến lúc đó, sớm đã chết đi các Quỷ Vương sẽ không còn cần nhân gian thể phụ thuộc, có thể chân thân hiện thế, phát huy ra 100 thực lực. Quỷ Vương sát tử pháo sớm đã trở thành Quỷ Vương đạo mang tính tiêu chí vũ khí. Tại Bắc vực, chỉ là nghe nói cái này pháo chi danh, cũng đủ để cho vô số sinh linh nghe tin đã sợ mất mật. Thư sinh áo xanh khẽ gật đầu. Lần này chọn lựa mục tiêu đệ thất dược gốc, chính là trận này tranh chấp hoạch tâm vị trí. Nếu có thể trước thời hạn đem hóa thành bị vực, phần thắng ít nhất có thể tăng lên 3 thành. Nghĩ đến đây chỗ, thư sinh áo xanh hét vang một tiếng, đang muốn chỉ huy, chuẩn, không cho phép. Lời còn chưa dứt, một đạo hoàn toàn ngược lại mệnh lệnh đột nhiên đem hắn đánh gãy. Thư sinh áo xanh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên đại điện bài ngồi ngay ngắn chính mình. Chỉ thấy chính mình nghiêm trang nói, thay đổi mục tiêu, đem tọa độ đổi thành Hòa Đức đạo. Lời vừa nói ra, quỷ phán lập tức cực kỳ hoảng sợ, đạo chủ nghĩ lại, cử động lần này sẽ hủy tâm huyết của chúng ta. Thử, đây không phải là thương lượng. Mắt thấy chính mình vô cùng uy nghiêm gian dạy đạo, đây là mệnh lệnh. Ta tự có tính toán, không cần hướng ngươi giải thích. Là. Quỷ phán túi đầu lui ra, trong mắt tràn đầy không hiểu. Trong điện còn lại đồng dạng trợn mắt hốc mồm thư sinh áo xanh. Hắn cũng không hiểu, vung tha đệ thất dược gốc, chuyển công Hòa Đức đạo.
ta vì cái gì muốn bên dưới mệnh lệnh như vậy?
Không đúng, cái này không thích hợp.
Loại kia cảm giác khác thường lại lần nữa xông lên đầu. Thư sinh áo xanh rơi vào trầm tư, một lát sau đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, bị cười vỗ tay nói, không sai, đúng là như thế.
Đánh, đánh chính là hóa đức đạo, không hề có một chút vấn đề.
Liên tại hắn suy nghĩ kết thúc ngay mắt, một trận đất rung núi chuyển tiếng pháo ầm vang vang lên quỷ vương sát tử phá bắn. Thư sinh áo xanh hai mắt tỏa sáng, tiếp xuống liền nên bọn hắn những này toán quỷ đăng tràng. Hắn nhìn về phía trên đại địa bài, chỉ thấy chính mình quả nhiên chậm rãi đứng dậy, hướng về cửa ra vào mới xuất hiện thông đạo đi đến. Cuối thông đạo chính là cái kia mảnh tân sinh quỷ vực. Nhìn xem càng lúc càng xa chính mình thư sinh áo xanh trước mắt đông nhiên một trận mơ hồ, lại cảm thấy mấy phần lạ lẫm. Cái này không hiểu sợ hãi để hắn túi đầu dò xét tự thân, ta là. Trước kia rõ ràng ký ức giờ phút này trở nên hỗn độn không rõ, cái kia vô cùng sống động đáp án mà lại cắm ở cổ họng. Hắn không nhịn được nhẹ giọng tự hỏi, ta đến cùng là ai? Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy thê thiếp nhóm cười duyên nói, đại vương thật biết nói đùa, ngài còn có thể là ai? Ngài đương nhiên là quỷ vương đạo đạo chủ, Phương Khánh A. Chương 360, chúng ta lui. Chương 360, chúng ta lui. Với anh, chấn thiên liệt địa tiếng vang xé rách trời cao. Dẫn trên sông, linh đường đồng dạng chiến thuyền, họ pháo phun ra nuốt vào khói thuốc súng, đem tích góp đã lâu lực lượng hủy diệt đổ xuống mà ra. Bờ sông người kéo thuyền nhóm như chim sợ cảnh quang, thành mảnh ngã nhào xuống đất, ôm đầu quận mình thành viên. Giống như là bị cực lớn sợ hãi, lại tới. Chính là thanh âm này lại vang lên. Những này bắt được môn phiệt luyện thành thi lỗi, mỗi cái lỗ chân lông đều thẩm thấu sợ hãi. Mỗi âm thanh pháo vang, liền mang ý nghĩa một tòa môn phiệt vỡ lạc. Giờ phút này, bọn hắn lần thứ hai ôn lại cái kia khắc cốt mình tâm diệt môn thống khổ. Ba. Chói hai tiếng roi đột nhiên nổ vang. Đều đứng lên cho ta. Roi sắt lướt qua, mấy cỗ thi lỗi tại chỗ vỡ nát. Trong nháy mắt, bờ sông lại khôi phục nghiêm ngặt trật tự. Nhưng cái này kinh thiên một pháo dư âm, xa so với bất luận kẻ nào dự đoán càng thêm sâu xa. Đệ thất dược cốc trên không, cơ quan thú nhóm xoay quanh như mây đen. Mặc chế tạo trang phục đệ tử lui tới xuyên qua, ba vị thiết diện nhân nghiêm nghị quát, nhanh mở hộ sơn đại trận. Quỷ vương đạo giết chết pháo muốn tới, ngàn bạn muốn ngăn lại. Lời còn chưa dứt, phương xa truyền đến như sấm rền oanh minh. Nã pháo. Đang lúc nói chuyện, liền nghe đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Dưới cờ vô số người khẩn trương xì xào bàn tán, cái kia một pháo bắn. Trong cốc lập tức bạo động bất an. Đám người nín thở ngưng thần chờ đợi cái kia một pháo giáng lâm. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Trong dự đoán pháo kích lại chậm chạp chưa đến. Ân. Ba vị thiết diện nhân hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Không cần bọn hắn đặt câu hỏi, chợt có đệ tử chạy gấp đến báo, bẩm báo đường chủ, cái kia một đạn pháo điểm rơi tại Ma Vân Sơn chân núi phía Bắc Hỏa Đức Quan. Cái gì? Cầm đầu một tên thiết diện nhân thần sắc nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ bọn hắn đánh trận? Lời ấy vừa rơi xuống, lập tức có người phản bác, không, tuyệt không có khả năng. Bắc vực Quỷ Vương Tông hoành hành nhiều năm như vậy, mỗi lần xuất thủ chưa hề có thất thủ qua, làm sao lại đánh trận? Chẳng lẽ? Lúc này thứ ba thiết diện nhân thần sắc nghiêm trọng, chẳng lẽ Huyền Bảo phỏng đoán vị trí khác thường? Cũng không phải là đệ thất dược cốc, mà là tại Hỏa Đức Quan. Lời ấy như kinh lôi nổ vang, ba người ánh mắt giao hội, nháy mắt minh ngộ. Rất có thể, đạo chủ bế quan phía trước lưu lại manh mối đã cách nhiều năm, có lẽ thông tin sớm đã sai lệch. Khó trách Quỷ Vương đạo sẽ thay đổi họng pháo. Không sai, nhất định là như vậy, mặc kệ, trước đến cái kia khu vực lại nói, chậm thì phát sinh biến cố. Lập tức gấp rút tiếp viện Hỏa Đức Quan, lưu một đội người trông coi đại trận. Trong khoảnh khắc, đầy trời cơ quan phi điểu như đàn châu chấu quá cảnh, hướng về quỷ vực phương hướng gào thét mà đi. Vừa rồi còn tiếng người huyên náo rực cốc, đảo mắt trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Lại qua mấy hơi thở sau đó, đệ thất dược cốc bên cạnh, vách núi tiểu thanh bình bên trên, xuất hiện nhỏ xíu tiếng động. Hiện ra một tấm thạch điêu khuôn mặt. Sâu kín nhìn một cái đi xa cơ quan phi điều đội ngũ, Dương Đông Kích Tây Sơn Linh cười lạnh, trong nháy mắt bắn ra một đạo truyền âm phủ. Âm thanh nhỏ bé, giống như là núi đá ma sát, Sơn Hà vệ nghe lệnh, thật bảo tại Hỏa Đức Quan, tốc độ cao nhất rời đi. Tiếng nói vừa ra, phương viên trăm dặm khe núi dòng suối nhộn nhịp sống đi qua. Vô số sơn tinh thủy mị hóa thành lưu quang, hướng về mục tiêu mới chen chúc mà đi. Theo những này Sơn Hà đạo mật thám rời đi, dựa cốc bên trong, đông đảo chồng chọn hộ kinh nghi bất định đi ra nhìn thoáng qua, lập tức lại rụt trở về. Những đại nhân vật này sự tình, bọn hắn từ trước đến nay là không dám tham dự. Bất quá cũng có ngoại lệ. Lão hoàng đầu theo thường lệ tại nhà mình vườn cửa ra vào hóng mát, tay trái nắm lấy một cái ấm trà, tay phải thưởng thức hai cái hạch đào, một tầng lại một tầng gấm vóc xa mỏng mặt trên người, xuyên chu chính lại coi trọng. Khiếp mắt nhìn qua đi xa các lộ nhân mã, gầy khô ngón tay vướt ve ấm trà, nhắm mắt trầm tư, không biết đang suy nghĩ cái gì. Có chút hiểu xỉu ai nhăn meo đầu uống bình trà trong tay, còn co rụt lại hưởng thụ lấy, từ xa nhìn lại, như cái con rùa thành tinh. Nửa ngày mới chậm rãi bước đi thong thả về trong vườn. Vườn cửa một tiếng cọt kẹt đóng lại. Lão hoàng đầu còn xuống lưng, bàn tay khô gầy trong lúc lơ đãng đỡ lấy sau lưng. Bàn gỗ con quay từ ngón tay trở xuống, tại bàn đá xanh bên trên bật lên hai lần. Khi nó đình chỉ xoay tròn lúc, sóng gợn vô hình từ con quay trung tâm nhộn nhạo lên, trong chớp mắt tạo ra hơi mở màn sáng. Lão đầu tập tễnh bước vào kết giới, còn xuống lưng đột nhiên thẳng tắp. Khí chất đột nhiên biến đổi, cùng vừa rồi phảng phất giống như hai người. Vân đục trong trắng mắt khôi phục thanh minh, trong tay áo rũ ra giấy vàng đón gió làm thẳng. Bẩm quỷ phán đại nhân, đầu ngón tay vạch qua chỗ, bút tích như vật sống du tẩu, số 7 dược cốc 9 thành phòng giữ đã lui. Sơn Hà đạo, Phương Tiên đạo toàn bộ đều đi quỷ vực, nhìn thận. Lạc Hoàn Đoan tử quỷ lão hoàng đột nhiên giấy viết thư luồn lên u lục ngọn lửa,
giấy viết thư tại trong ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn, tựa như tế tự thắp hương đồng dạng, trong đó tin tức đã thông qua bí pháp rời đi ra. Chờ việc này xong xuôi, đã thấy lao hoàng đầu lại là không có đi ra khỏi đi, tờ thứ hai đã bóp tại giữa ngón tay. Tiếp đạo chư vị đồng nghiệp, lần này bút tẩu long xả, chữ viết đột nhiên thay đổi quên cuồng, bảy cá vào lưới, quỷ vương cắn câu. Sơn Hà, Phương Tiên, Hỏa Đức cùng Ma Vân Sơn 37 đạo đều là vào trong bên trong. Nơi đây nước đã triệt để trộn lẫn. Chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi thời cơ đã đến. Ký tên Hoàng Sung chữ cuối cùng vừa vặn viết xuống, bức thư lại lần nữa bốc cháy lên hỏa diễm. Sau đó chỉ thấy lão hoàng đầu cười đắc ý lại lần nữa lấy ra tấm thứ ba phong thư. Thứ ba phong thư đầu bút lông đột nhiên trở nên kính cẩn cứng nhắc. Trưởng công chúa điện hạ cho bẩm, cực nhỏ chữ khải nhỏ viết tay tinh tế như bản khắc, Nam Cương kiếp đạo thế lực quá nửa đã vào cuộc, ngài muốn kiếp đạo tài liệu đã chuẩn bị tốt, mời tùy ý thu lưới. Si in lên ám điệp ti phó sứ hoàng cầm quan hàm lúc, giấy viết thư đồng thời bắt đầu thiêu đốt, tại làm xong những sự tình này. Lão hoàng đầu chỉ xem hướng hư không, khoe miệng lộ ra một ít nụ cười. Tờ thứ tư giấy hoa tiên không gió từ treo. Đạo minh đạo tôn minh giám, người bình thường không quen biết chữ viết viết ở bên trên, giống như là đạo văn cũng không phải là, Liêu phu tử thần cơ diệu toán, dị văn lục quả nhiên đem hạng A tội phạm truy nã quỷ vương đạo đạo chủ hấp dẫn đến Ma Vân Sơn. Nơi đây thiên la địa vong đã bày ra. Có thể thu lưới, lần này hắn không có tại ký tên, mà là tiện tay tại bên trên vẽ một cái kỳ dị tiêu ký. Tiếp theo một cái chớp mắt, phong thư này phong hóa thành chốt phấn, theo gió phiêu tán. Đến đây, hắn đã viết ra đi 4 phong thư. Bất quá, cái này vẫn như cũ không phải cực hạn của hắn. Thứ 5 phong, không có viết ngẩng đầu cho ai. Sự tình đã vượt ra khỏi dự tính, quân chủ động bị người đoạt đi. Ma Vân Sơn Lăng Ca đã đi, nhưng nơi đây thiên tâm nồng độ ý nguyên nhiên vượt chỉ tiêu. Tu đạo giới đối thiên tâm giống như gân gà. Bọn hắn không sớm thì muộn muốn đi. Không cần thiết cùng bọn họ lên xung đột, vạn năm kế hoạch lớn làm trọng. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta lui. Chương 361, Nhân Tâm Quỷ Vực. Chương 361, Nhân Tâm Quỷ Vực. Trong hư không, đạo đạo hơi khói lưu chuyển, đột nhiên ngưng tụ thành một tấm phong thư, bay xuống tại một tên u hồn trong tay. Cái này u hồn thân hình trong suốt, khuôn mặt mơ hồ, mở rộng giấy viết thư liếc mấy cái, khóe miệng hiện lên ý cười. Đạo chủ quả nhiên tính toán không bỏ sót. Giả thoáng một thương, càng đem thế lực khắp nơi toàn bộ rời. Hắn thấp giọng tự nói, giấy viết thư tại giữa ngón tay hóa thành bụi mù tiêu tán. Các minh đệ, quỷ phán ra lệnh một tiếng, lên nắp quỷ vương thời điểm đến. Theo ta cướp đoạt chí bảo. Chỉ một thoáng, quỷ binh quỷ tướng giống như thủy triều tuôn ra. Phong thư thứ hai bay đến Ma Vân Sơn dưới chân một gian tiệm thợ rèn. Lão giả thả xuống thiết truy, duyệt xong ngửa mặt lên trời cười to, kế hoạch lớn đã thành. Tất cả mục tiêu đều đã vào cuộc, nhưng còn chưa đủ. Trong mắt của hắn tinh quang lập lòe, truyền lệnh các đại đạo phái bên trong ẩn nút kiếp đạo đệ tử, cực điểm châm ngòi ly gián năng lực, để vũng nước này càng đục càng tốt, chỉ cần đoạt được chí bảo. Chúng ta kiếp đạo ngàn vạn năm qua giấu đầu lộ đuôi cục diện cũng nên thay đổi một chút. Cửu đạo sớm đã cô đơn, tân cửu đạo nên có chúng ta kiếp đạo một chỗ cắm rủi. Càn Quốc, Dưỡng Tâm Điện, thân mặc lộng lẫy nghe thường nữ tử dừng tay lại bên trong đầu bút lông, trên bản tấu chương bên trên, chẳng biết lúc nào nhiều một phong xi mật tín. Thiện tay bấm một cái bí pháp, đem xi bỏ đi. Mở thư mảnh đọc, đuôi lông mày dần dần giãn ra. Chờ đem toàn bộ tin tức nhìn xong, chỉ thấy vị này giai nhân tuyệt sắc mặt lộ vẻ vui mừng, ngữ khí thì thào nói, nhiệm vụ này liền hoàn thành. Lời vừa nói ra, bên người truyền đến nghi ngờ giọng nữ, nhiệm vụ gì? Trưởng công chúa không cần nghĩ ngợi, buột miệng nói ra, đương nhiên là chủ. Lại nói một nửa, tiếng nói im bặt mà dừng. Nàng quay đầu liếc một cái bên cạnh người kia, chỉ thấy bên cạnh nàng đồng dạng ngồi một vị quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Đây là nàng hoàng tẩu Mộ Ngữ Lan. Nói đến kỳ quái, từ lần trước trở về sau đó, liền trở nên kỳ kỳ quái quái. Vấn đề có rất nhiều, như cái hiếu kỳ bảo, nhất là thích quấn ở bên cạnh nàng hỏi lung tung này kia, để nàng đau đầu cực kỳ. Không để ý tới cái này dính người hoàng tẩu, chỉ thấy tiện tay đưa tới thị vệ truyền lệnh. Không bao lâu, trong hoàng thành từng đạo thiết kỵ chen trúc mà ra, võ hành không đích thân linh quân nhắm thẳng vào Ma Vân Sơn. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực vây quanh Ma Vân Sơn bắt đầu hành động. Tại không người chú ý khu phố miệng, hư không đống nhiên rách ra bên trong một chút người áo đen nối đuôi nhau mà ra. Chỉ thấy trong tay bọn họ cầm xiềng xích, trên thân quần áo viết đại đại một cái ngục chữ. Thần sắc băng lãnh, không nói một lời, hướng về cố định vị trí đi nhanh mà đi. Ma Vân Sơn Hỏa Đức Quan vừa vặn làm xong chỉnh đốn, một lần nữa tập hợp một chỗ đông đảo đạo nhân, tập kết môn hạ đệ tử, trùng trùng điệp điệp ngàn người đội ngũ đang muốn xuất phát. Ngay tại lúc này, đột nhiên chân trời truyền đến tiếng vang, gió lạnh rít gào, tiếng quỷ khóc sói tru của tới. Làm cản, Hỏa Đức đạo nhân gầm lên giận dữ, tốt tặc tử, sao dám như vậy? Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy thân thể đón gió bành trướng, trở nên cường tráng vô cùng, toàn thân quần áo vỡ ra, khoa trương bắp thịt tẩn chứa vô biên hỏa đức chi lực phóng lên tận trời, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, chính là vô đức an lão phù một kích. Xông lên trời, cùng trời một bên u ám lực lượng đụng vào nhau. Nào biết được những lực lượng này cũng không có cùng hắn chống lại ý tứ, giống như bọt nước đồng dạng bị đánh nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy những này u ám lực lượng giống bọt nước đồng dạng lan tràn ra. Những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị lây nhiễm thành quỷ vực. Nơi đây, tất cả sinh linh giống như là cảm ứng được tận thế tiến đến, điên cuồng chạy thủ mạng. Chỉ là tất cả đã trễ rồi. Trong núi chật vật chạy trốn núi chó, trong chớp mắt hóa thành bạch cốt u hỏa, chân trời không có thoát đi chim nhỏ, hóa thành báo tang chim báo tử, hoa mạc đều biểu thị chẳng lành. Không chỉ trường này cấp thấp sinh linh, liền đạo quán đệ tử cũng bắt đầu vặn mèo kêu rên. Mọi người đã tọa lẩm nhẩm đạo kinh. Hòa Đức đạo nhân hừ lạnh một tiếng.
Tà ma ngoại đạo tính toán lây nhiễm chúng ta, bảo trì chính mình tâm, kiên trì chính mình đạo, những này lây nhiễm đem không hề có tác dụng. Lời vừa nói ra, liền nghe đến trong hư không ha ha tiếng cười, giống như là bị hắn chọc cười. Các ngươi quá ngây thơ, quỷ vực bên trong là người hay quỷ, liếc qua thấy ngay. Chúng ta cũng không có lây nhiễm, để các ngươi biến dị chính là chính các ngươi bẩn thỉu nội tâm. Nhân tâm quỷ vực há lại đọc diễn cảm đạo kinh liền có thể ngăn cản. Ở chỗ này, tâm tư âm u, coi là nhân tâm quỷ. Quả nhiên, theo những lời này, những cái kia ngay tại kháng cự bóng người nhộn nhịp từ bỏ chống cự, giống như là đang nên tiếp tân sinh đồng dạng. Trong chớp mắt, từ người sống chuyển hóa thành quỷ quái. Nguyên bản đội ngũ trong chớp mắt sôi trào, nhộn nhịp tản đi khắp nơi đề phòng. Bất quá, những học sinh mới quỷ quái lại không có thừa dịp loạn tập kích, mà là tại chỗ quỳ xuống, giống như là đang nên tiếp bọn hắn vương. Quả nhiên, liền tại tiếp theo một cái chớp mắt, mảnh này quỷ vực chi địa vô căn cứ toát ra một con đường. Một cái thư sinh áo xanh dạo bước đi ra. Phía sau hắn đi theo rất nhiều người ảnh, có vòng mập yến gầy các loại giai nhân, cũng có tuổi tác khác nhau nam nữ già trẻ. Nhìn như bình thường, đợi bọn hắn hoàn toàn hiện thân, đi ra thông đạo, tất cả cũng thay đổi. Thư sinh đột nhiên hóa thành 10 trượng cốt ma, u lam liệt diễm cuốn thân, người đi theo đều là hiện ra lệ quỷ bản tướng, hoặc như khóc như cười chờ gả quỷ tân đường, hoặc giống như lịch tế phụ thi, hoặc như tàn chi bán linh, thê lương quỷ khiếu dung khắp sân gốc. Hòa Đức đạo nhân hừ lạnh một tiếng, quỷ vương đạo, quả nhiên là các ngươi tại làm ác. Ha ha. Phương Khánh nghe vậy lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ai, ta cũng không có làm ác, ta rõ ràng là tại giúp ngươi. Hắn đưa tay chỉ hướng bốn phía, tại cái này quỷ vực bên trong, nhân tâm có quỷ hay không, có thể nói liếc qua thấy ngay. Hòa Đức đạo nhân nghe vậy, vô ý thức nhìn hướng nhà mình đệ tử. Cái này xem xét không sao, lập tức cả kinh hắn toàn thân rẽ run, những cái kia vốn nên quen thuộc đệ tử, giờ phút này lại đều hóa thành nửa người nửa quỷ quái vật. Mỗi tấm trên mặt đều quỷ dị chia ra thành hai nửa, một nửa vẫn còn tồn tại hình người, một nửa khác cũng đã hóa thành lệ quỷ dáng dấp. Càng dọa người chính là, bọn hắn lại đều sinh ra cái tay thứ ba cánh tay. Ngươi những đệ tử này nếu không phải tâm hoài quỷ thai, như thế nào lại hóa thành bộ dáng như vậy? Phương Khánh khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, Hòa Đức đạo bằng hữu không ngại đoán xem, tại tầng kia ra người phía dưới, bọn hắn đến tột cùng là ai? Không, không có khả năng. Hòa Đức đạo nhân như bị sét đánh, con ngươi đột nhiên co vào. Hắn cũng không phải ba tuổi trẻ nhỏ, trong lòng hiện lên một ý nghĩ, tiếp đạo. Lão đạo lui lại hai bước, đột nhiên nổi giận mà lên, ngươi nói hiệu nói bượng. Lời còn chưa dứt, hắn đã một quyền quan về phía chân trời, hướng về Phương Khánh huyền hóa ra lớn đại quỷ ảnh đánh tới. Hại đệ tử ta, còn dám tại cái này xảo ngôn lệnh sắc. Hôm nay nhất định muốn ngươi cái này vô đức hạ người nợ máu trả bằng máu. Hòa Đức đạo nhân phóng lên tận trời, đã thấy Phương Khánh thân ảnh bỗng nhiên tiêu tán. Càng đáng sợ chính là, sau lưng những cái kia song diện ác quỷ lại cùng nhau hướng hắn đánh tới. Trong lúc nguy cấp, Hòa Đức đạo nhân lại không nghĩ ngợi nhiều được, ôm hận xuất thủ, nghiệt trướng. Một quyền một cái, quả thật không thể ngăn cản, đức quyền phía dưới, vô đức người, không xứng ngăn lại một quyền. Phương Khánh hóa thành vô hình, tung bay ở hư không, yếu ớt nhìn xem, quỷ vương đạo quả nhân tâm quỷ vực quả thật dùng tốt, trong mắt hắn, nơi đây nào có cái gì quỷ vực, cái gọi là quỷ vực từ trước đến nay chỉ ở nhân tâm bên trong. Nơi này, từ xưa tới nay chưa từng có ai hóa thành quỷ quái, rõ ràng chỉ có một cái đột nhiên điên lão đạo, tại tùy ý đổ sát môn hạ tử đệ, không để ý chút nào cùng đệ tử kêu khóc cầu khẩn, giết đến quả thật thông khoái. Không chỉ như vậy, phương xa vô số thế lực chính chạy về đằng này, tại bước vào quỷ vực một mấy mắt, một cái đều là một cái áo mũ chỉnh tề đạo nhân, toàn bộ hóa thành bản tướng. Là người hay quỷ, cũng không còn cách nào ẩn tàng. Giết chóc, tại thời khắc này, bắt đầu. Chương 362, nhân gian như ngục chương 362, nhân gian như ngục truyền thuyết, đáy lòng của mỗi người đều ẩn nút một đầu ác quỷ. Đây là bẩm sinh âm u mặt, chỉ là bị hậu thiên học tập đến đạo lý trói buộc, mới miễn cưỡng duy trì lấy xã hội văn minh thể diện. Đóng vai như cái nhân loại bình thường, cho dù là tương cứu trong lúc hoạn nạn thân nhân, cũng khó tránh khỏi tại một đoạn thời khắc, sinh ra khiến người run sợ ác niệm, huống chi những cái kia thành phục thâm trầm như vực sâu người tu đạo, bất quá những cái kia ác niệm tại không có bày ra hành động phía trước, cuối cùng chỉ là hư ảo, chỉ là tại thời khắc này, xoay quanh hỏa đức quan xung quanh, đột nhiên dương y mở vô hình quỷ vực vô hình vô tướng, lại là giống một mặt kính. Chiếu yêu, đem những cái kia mạo muội đặt chân đi vào người tu đạo, ngày thường ngụy trang toàn bộ xé nát. Áp chế ở người tu đạo đấy lòng ác quỷ đều bị triệt để phóng thích, tại lúc này, cực điểm điên cuồng, hiển hóa ra dữ tợn quỷ tướng. Hòa Đức đạo nhân nhìn thấy môn hạ, những cái kia ngày xưa đồ, giờ phút này hóa thành song diện ác quỷ, một mặt như thường ngày đối mặt hắn đồng dạng, ôn lương kiếp cùng, mặt khác, giống như địa, từng tầng giác hút bên trong âm thầm liếm lắp lưới, chính tham lam nhìn xem hắn. Thật cũng giả, hắn giờ phút này đã vô tâm phân biệt, Hòa Đức đạo nhân dứt khoát nhắm hai mắt, ngự sử nhà mình Hòa Đức chi lực, đức quyền phía dưới, không lưu tình chút nào, thử, quyền này chỉ giết vô đức người, như những này môn đồ, chết tại đức quyền phía dưới, liền đại biểu bọn hắn chết chỗ. Đây là tín niệm của hắn, càng là hắn thực hiện chi đạo. Một khi rời bỏ đạo đức chuẩn tắc, liền lại khó cùng hắn đồng đạo mà đi đối đại những cái kia tà ma ngoại đạo, hắn từ trước đến nay xuất thủ quả quyết, không dung tình chút nào. Bất quá cái này cuối cùng chỉ là Hòa Đức đạo nhân thị giác mà thôi. Chỉ là phiến diện ý kiến, nếu đem thị giác chuyển hướng những người khác, bốn phía các đệ tử hoảng sợ nhìn qua thay đổi trong nháy mắt chiến cuộc. Trong mắt bọn hắn, ngoại trừ chính mình, bên cạnh tất cả mọi người hóa thành dữ tợn ác quỷ. Có tâm tư nhanh nhẹn người phát giác khác thường, tính toán tỉnh lại đồng môn sư minh đệ, lại chỉ là phí công. Cái này chi hơn ngàn người đội ngũ bên trong, lòng mang dị niệm người vốn là chiếm đa số, nhất là Hòa Đức quan bên trong, người của kiếp đạo sớm đã thẩm thấu hơn phân nửa.
Những này vốn là mỗi người đều có mục đích riêng chi đồ, giờ phút này giống như chim sợ cảnh cong, nhộn nhịp sử dụng ra cả đời sở học để cầu tự vệ, đối bốn phía ác quỷ thống hạ sát thủ. Đặc biệt là tại Hỏa Đức đạo nhân hóa thành cao 6 trượng đáng sợ quỷ vương uy hiếp phía dưới, càng không người dám có chút giữ lại. Thoáng qua ở giữa, chém giết liền tiến vào gay cấn, máu tươi rót thành dòng suối. Quỷ vực trên không, một đôi mắt chính có nhiều hứng thú địa phủ khám trận này nhân gian thảm kịch. Phương Khánh thỏa mãn gật đầu. Đây chính là quỷ vương đạo phương thức chiến đấu. Bước đầu tiên liền đem chiến trường cải tạo thành thích hợp nhất phe mình phát huy lĩnh vực. Tại phương này quỷ vực bên trong, lĩnh vực bên trong, những cái kia ra vẻ đạo mạo người tu hành sâu trong nội tâm âm mưu tính toán toàn bộ đều không chỗ che giấu, trần trụi bại lộ giữa ban ngày. Vô luận là kiếp đạo như hút máu địa tiềm phục tại Hỏa Đức quan bên trong âm u, vẫn là nhân tính bên trong những cái kia bẻ lũ xu định, tất cả hóa thành quỷ tướng. Người ngoài chỉ cần một cái, liền có thể xem thấu lẫn nhau ở giữa tính toán. Những cái kia chôn sâu đáy lòng âm mưu quỷ kế, giờ phút này đều rõ ràng viết lên mặt. Tất cả dấu giếm tính toán đều không chỗ che giấu tất cả âm mưu liếc qua thấy ngay. Đây chính là quỷ vương đạo đạo lý. Một chàng trần trụi dương mưu. Nhân tính nhất không chịu nổi đối mặt, không gì bằng nội tâm khó mà mở miệng âm u, nhất không cách nào dễ dàng tha thứ, không gì bằng người thân nhất phản bội cùng lợi dụng. Bây giờ tại phương này quỷ vực bên trong, tất cả những điều kiện này đều đã đầy đủ. Hỗn chiến trong đám người, đã có nước chảy bèo trôi hạng người, cũng không thiếu lòng dạ biết rõ lại giả bộ hồ đồ người. Bọn hắn hung ác nham hiểm đánh giá xung quanh những cái kia xem thấu chính mình người, quyết ý đem toàn bộ chu diệt dù sao giờ phút này đối phương đều là ác quỷ, chém giết tiên kinh địa nghĩa. Càng đáng sợ chính là, tại đông đảo giả quỷ bên trong, còn hôn tạp vô số quỷ vương đạo chân quỷ. Bọn họ nhập thân vào cái này đến cái khác tu sĩ trên thân, không ngừng kích thích mâu thuẫn. Giờ phút này dù cho có người muốn lắng lại binh khí, cũng đã hết cách xoay chuyển. Thật có thể nói nhân gian như ngục. Đây là quỷ vương đạo âm bất phá đắc ý nhất đạo quả. Hắn chính là nhân tâm quỷ, am hiểu nhất cũng là đùa bỡn nhân tâm. Bất quá giờ phút này một viên đạo quả, theo thay thế thuộc về hắn. Giờ phút này, hắn chính là quỷ vương đạo, đạo chủ Phương Khánh. Theo Phương Khánh nắm viên này đạo quả, tại lần đầu hoàn chỉnh tham dự người tu đạo giao phong quá trình một chút lĩnh ngộ cũng hiện lên ở hắn trong lòng. Người tu đạo chiến đấu nói chung như vậy. Tu chính là đạo lý dùng cũng là đạo lý. Giao phong thời điểm vô hình vô tích, các phái đều có đặc biệt phương thức chiến đấu, nhìn như thiên mã hành không, nhưng lại tự thành hệ thống. Kiến thức nông cạn người, thường thường đến chết đều không hiểu chính mình đến tuột cùng chết tại loại nào đạo pháp. Giống loại kia chính diện cứng rắn đụng nhiệt huyết chém giết, tại tu đạo giới ngược lại khó gặp. Chính vì như thế, dù cho Hỏa Đức đạo nhân nắm giữ có thể nói nhân gian vô địch cận chiến năng lực, tại tu đạo giới xếp hạng cuối cùng chỉ có thể khuất tại nhị lưu. Bất quá trước mắt, tại Phương Khánh trợ lực phía dưới, thực lực của Hỏa Đức đạo nhân đã không thuộc về nhị lưu. Thanh Sam thư sinh hư ảnh bước qua huyết sắc nhuộm dần đại địa, ánh mắt đi theo không ngừng mở rộng quỷ vực. Từ trên cao quan sát, lấy Hỏa Đức quan làm trung tâm quỷ vực chính như một đóa nở rộ ác chi hoa thời khắc này quỷ vực lớn nhỏ, cũng không phải là nó điểm kết thúc, mà chỉ là khởi điểm mà thôi. Mà những tu sĩ kia trong lòng sinh sôi ác niệm, chính là nhất vì nhiều chất dinh dưỡng, từ dưỡng đóa này ác chi hoa tùy ý lớn lên. Bất quá hoa, đóa bành trướng chỉ là một phương diện khác, ác chi hoa bản thân tựa như một cái cực lớn bờ UFF, gia trì tại Hỏa Đức đạo nhân trên thân. Những cái kia nguyên bản ra vẻ đạo mạo người tu đạo, tự thân ác niệm toàn bộ bị gây ra đi ra. Ở trong mắt Hỏa Đức đạo nhân, bọn hắn liền là phi thường mình sắc biếng ngắm, ác quỷ đang chém. Hỏa Đức đạo nhân tức sủi bọt mép, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn giờ phút này đã giết đỏ cả mắt, người cản giết người, thần ngăn thi thần, quỷ ngăn diệt quỷ. Thấy cảnh này, Phương Khánh từ một nơi bí mật gần đó khẽ gật đầu. Người này đã là tuyển ra đến giúp hắn lắng lại đệ thất dược cốc phân tranh công cụ người, cũng là giúp hắn tiến lên ngục công cụ người. Bây giờ được đến Phương Khánh làm việc từ trước đến nay không lấy thiện ác làm căn cứ. Những người này là tốt cũng được, là ác cũng được, đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng bọn hắn không nên đánh quấy nhiều hắn an bình. Cái này rất không lễ phép. Bất cứ giá nào đều là gieo gió gặt bão. Chính là ở đây phân tranh sắp kết thúc thời khắc, nhóm người ngựa thứ hai đã tới gần chiến trường. Trên trời cơ quan phi điểu ngay tại cực tốc bay tới.